Chương 718. Cái thứ hai tùy tùng chương 718, cái thứ hai tùy tùng sẽ không còn có tư chấn xử làm những người khác tùy tùng, Hoàng Bất Giác thái độ rất kiên định. Cái kia ti chức minh bạch. Chu Phàm cũng là thuận miệng hỏi một chút, hắn biết rõ muốn để Nghi Loan Ti phủ phái ra hai vị tứ chấn sử làm hắn Việt Giã Thi tùy tùng, là có chút ý nghĩ hao huyền. Ngươi minh bạch liền tốt, Nghi Loan Ti cũng có Nghi Loan Ti khó xử, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Hoàng Bất Giác ngược lại lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý cùng Nghi Loan Ti phủ ký 10 năm tự ước, ta liền nguyện ý thay ngươi mạo hiểm một cái, ta có thể cho ngươi thuyết phục một vị tứ chấn sử, ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm tất nhiên đạt tới liên mạch đoạn, lại đoạt được văn thí thứ nhất, nhân tài bực này nếu có thể ký đến, đối Nghi Loan Ti đến nói chỗ tốt cũng không nhỏ, Hoàng Bất Giác liền nguyện ý tranh thủ một cái. Chu Phàm một mặt khổ sở nói, đại nhân, nếu như ngươi xem qua tư liệu của ta, liền biết ta là đoạn mệnh loại, nói không chừng liền 10 năm đều sống không được, vẫn là không được đi. Đoạn mệnh loại lại như thế nào? Hoàng Bất Giác khinh thường nói, ngươi chớ gạt ta, đừng nói ngươi có tiến vào giáp tự ban cơ hội, coi như ngươi không cách nào tiến vào giáp tự ban, lấy ngươi thiên phú, muốn tại số tuổi thọ sắp hết trước đó, tiến vào đạo cảnh hoàn thành lần thứ nhất tăng thọ, lại có gì khó? Chu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng nói, ta vẫn là thích tự do một điểm, bất quá đại nhân xin yên tâm, ta trong ngắn hạn sẽ không rời đi Nghi Loan Ti tốt như vậy địa phương, cái kia tử ước vẫn là cũng được à. Hoàng Bất Giác cũng không có miễn cưỡng, hắn chỉ là cười nói, cơ hội cho ngươi, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta, bằng không Nghi Loan Ti cũng chỉ có ta cùng ngươi đi, Nghi Loan Ti cũng sẽ không cho ngươi thêm phái ra bất kỳ võ giả. Ta nghe nói Việt Giã Thi một cái thí sinh có thể mang hai cái tùy tùng, ngươi tốt nhất lại nghĩ cách tìm một cái thực lực cùng ta không sai biệt lắm, dạng này ngươi mới có càng lớn nắm chắc, bằng không đến lúc đó có cao thủ quấn lấy ta, một cái khác cao thủ muốn giết ngươi, ta nhưng không cách nào cứu ngươi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hoàng Bất Giác còn có chuyện phải xử lý, hắn liền không có lại lưu Chu Phàm, mà là nhường Viên Lập Vĩ mang Chu Phàm rời đi. Chu Phàm rời đi cao tượng Nghi Loan Ti phủ về sau, hắn tại Ti phủ bên cạnh thuê một chiếc xe ngựa. Vị đại gia này muốn đi đâu? Mã Phú Ân cần hỏi. Đi thư viện. Chu Phàm mở miệng nói ra. Muốn nói cao tượng thành phạm vì chỗ nào cao thủ nhiều nhất? Không phải Ngũ Đại Thế Gia, mà là Nghi Loan Ti, thư viện, chùa Bạch Tượng. Chùa Bạch Tượng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng thư viện hắn nhưng là nhận biết một vị cất rượu đại sư. Đến thư viện về sau, Chu Phàm liền mời cầu kiến Cổ Ngạn. Cổ Ngạn không có bế quan cất rượu, Chu Phàm chờ một lát, lại lần nữa đi vào Cổ Ngạn tại thư viện chỗ ở y y nguyên giống như lần trước như thế, có ba vị học sinh ở trong viện thay Cổ Ngạn cất rượu. Cổ Ngạn đem Chu Phàm mời đến trong đại sảnh, hắn mới trêu đùa nói, "Chúc mừng, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi cầm văn thí đệ nhất." Chu Phàm lần trước còn đối Cổ Ngạn nói hắn không có nắm chắc, Cổ Ngạn trong lòng cũng rõ ràng, Chu Phàm cái này văn thí đệ nhất chỉ sợ trình độ không nhỏ, nhưng loại sự tình này hắn không thèm để ý, dù sao lần này văn thí gian lận lại không chỉ là Chu Phàm một người, Chu Phàm có bản lĩnh gian lận, thư viện lại không có bắt được hắn, vậy ai cũng vô pháp nói cái gì. Cổ lão sư, ta lần này đến muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nhưng có pháp thay ta tìm một vị thực lực không kém gì Nghi Loan Ti tứ chấn sử võ giả. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn nói đùa vài câu, hắn mới nói từ bản thân ý đồ đến. Cổ Ngạn mắt lộ ra tinh quang nói, ta đoán được ngươi đến nhất định là vì tùy tùng một chuyện, nhưng ta không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế lớn, ngươi biết Nghi Loan Ti tứ chấn sử cấp bậc võ giả là cái gì trình độ sao? Kia là võ cảnh cảnh giới cuối cùng khí cương đoạn. Dạng này trình độ võ giả cũng không phải bình thường người có thể mời được đến, ngươi yêu cầu này quá cao. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn tại trận này khảo thí bên trong cầm tới tốt thứ tự, nếu là trình độ quá thấp tùy tùng, như võ thế đoạn thậm chí võ thất đoạn, đều không phù hợp yêu cầu của ta, cũng chỉ có tứ chấn sử cấp bậc võ giả mới có thể cam đoan ta cầm tới tốt thứ tự. Trên thực tế tại tới cổ lão sư nơi này trước đó, Chấn Đông sử Hoàng Bất Giác Hoàng đại nhân đã đáp ứng tại Việt Giã Thi bên trong thay ta hộ giá hộ tống. Hoàng Thập Di đáp ứng ngươi. Cậu Ngạn lại là giật mình một cái hỏi, vì cái gì gọi Hoàng đại nhân vì Hoàng Thập Di? Chu Phàm sắc mặt quái dị hỏi. Cậu Ngạn cười nói, Hoàng Bất Giác lúc tuổi còn trẻ đi là quan văn con đường, hắn từng làm qua thập di cũng chính là giám quan, nhưng về sau hắn không quen nhìn thánh thượng tác phong làm việc, nhiều lần trình lên khuyên ngăn vô dụng, liền phẫn mà từ đi thập di trước, tiến vào Nghi Loan Ti phủ làm việc, có người gọi đùa hắn có thập di không làm, càng muốn làm mười di, liền có Hoàng Thập Di danh xưng. Cái này xưng hào lên được thật khó nghe. Chu Phàm yên lặng nghĩ, chúng ta vẫn là nói về chính sự, coi như ta ra mặt thay ngươi dẫn kiến khí cương đoạn võ giả, nhưng ta nhưng không có lớn như vậy mặt mũi có thể để cho người khác đáp ứng làm người Việt Giã Thi tùy tùng. Cậu Ngạn khuôn mặt nghiêm một chút nói, Chu Phàm chẳng qua là Yến Vi Lai một người bạn, Cổ Ngạn cũng sẽ không vì hắn ra quá lớn khí lực, có thể thay hắn dẫn kiến một cái khí cương đoạn võ giả, đã là thiên đại giao tình. Ta đây đương nhiên minh bạch, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, đừng nói khí cương đoạn võ giả, liền xem như đạo cảnh trở lên, cũng có thể mời đến, không biết muốn mời được đến một cái khí cương đoạn võ giả muốn bao nhiêu tiền đâu. Chu Phàm một mặt chỉnh trọng hỏi. Lời này của ngươi nói đến rất chính xác, khí cương đoạn đương nhiên cũng muốn ăn cơm uống nước, cũng muốn tiến hành tu luyện, bọn hắn không có khả năng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng ngươi xuất ra nổi cái giá này sao? Cổ Ngạn có chút hoài nghi hỏi, về phần giá cả bởi vì người mà nói, đan dược võ kỹ tiền bạc đều có thể. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta không có quá hấp dẫn người đan dược võ kỹ phụ lục đồ vật, nhưng ta có không ít huyền tệ, đại khái muốn bao nhiêu? Vậy liền nhìn ngươi muốn bọn hắn vì ngươi làm được trình độ gì, giống như cái này Việt Giã Thi cũng hẳn là mấy ngày liền có thể kết thúc, nếu như ngươi chỉ là yêu cầu bọn hắn hết sức che chở ngươi, nhưng không cần bọn hắn lấy mệnh đến bảo đảm ngươi, một khi có sinh tử nguy hiểm tùy thời có thể rời đi loại kia, giá cả kia hẳn là không đắt. Cổ Ngạn nghĩ một hồi nói, ta không cần bọn hắn dùng mệnh đến bảo hộ ta. Chu Phàm nhíu mày lập tức nói, liền xem như Hoàng Bất Giác, đoán chừng cũng nhiều nhất là hết sức nỗ lực, muốn những này khí cương đoạn võ giả liều mạng đến bảo hộ hắn, đừng nói Chu Phàm gia không tầm thường, cái giá này, coi như xuất ra nổi, hắn cũng rất hoài nghi những này khí cương đoạn võ giả có thể hay không cam lòng vì hắn đi liều mạng. Đoán chừng thật đến muốn phân sinh tử thời điểm then chốt, những người này nói không chừng sẽ lập tức vứt bỏ hắn rời đi. Nếu là như vậy, cái kia 10 vạn huyền tệ hẳn là đủ. Cậu Ngạn do dự một chút nói, cái kia không biết cảnh tu sĩ giá bao nhiêu. Chu Phàm nghe xong chỉ cần 10 vạn, nghĩ thầm hắn có 20 vạn 2000 huyền tệ, nói không chừng có thể xin mời một cái đạo cảnh tu sĩ. Cậu Ngạn có chút im lặng nói, ngươi đừng quá lòng tham, những cái kia đạo cảnh tu sĩ đều là giá trên trời, 50 vạn huyền tệ còn chưa nhất định đủ. Vậy coi như chính là khí cương đoạn tốt. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, trong lòng của hắn nghĩ đến vẫn là chừa chút tiền chuẩn bị vật tư tốt, đạo cảnh tu sĩ cũng không phải hắn có thể mời được. Cổ lão sư, không biết ngươi chuẩn bị giới thiệu cho ta vị nào khí cương đoạn võ giả? Chu Phàm lại là mở miệng hỏi. Hắn nghĩ đến tốt nhất hiện tại liền có thể gặp một lần. Cậu Ngạn uống một chén rượu nói, ngươi nguyện ý ra 10 vạn, chỗ nào cần phải tìm người khác, ta là được rồi. Chu Phàm. Chương 719. Giang có chương 719, giang có làm sao? Ngươi cảm thấy ta không được sao? Cậu Ngạn để chén rượu xuống cười nói, ta dù sao cũng là khí cương đoạn, nếu không phải là bởi vì cất rượu hao tổn ta đại bộ phận tinh lực, ta đã sớm vượt qua võ cảnh tiến vào đạo cảnh. Nguyên lai là bị cất rượu trì hoãn võ đạo thiên tài. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn lại là cười nói, cổ lão sư đồng ý giúp đỡ, cầu còn không được. Theo Chu Phàm, Cổ Ngạn đã là khí cương đoạn lại là thợ nấu rượu, riêng là mượn nhờ chính hắn đủ chế linh hữu, hẳn là so với bình thường khí cương đoạn còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Chu Phàm trong lòng cũng có chút lo lắng Cổ Ngạn có thể hay không cả ngày cất rượu, kỳ thật đối chiến kinh nghiệm ít đến tương cảm. Nhưng loại này lo lắng rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì Cổ Ngạn nguyện ý làm Chu Phàm biệt giá thi tùy tùng, đương nhiên là có lòng tin, Chu Phàm không cho rằng Cổ Ngạn là loại kia muốn hô hắn 10 vạn huyền tệ người. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu là chỉ bằng vào thực lực, ta có lẽ không bằng Hoàng Thập Di, nhưng nếu là cam lòng uống rượu, Hoàng Thập Di cũng không dám nói có thể thắng ta. Cậu Ngạn nhìn ra Chu Phàm lo lắng chậm rãi nói, nếu không phải ta gần nhất sản xuất một loại linh hữu, trên tay tiền có chút khan hiếm, ta mới lười nhác tham dự loại chuyện này. Cho dù là mùa đông, trong phòng ấm áp như xuân, gian phòng hào hoa xa xỉ như cung điện, treo trên tường mực họa, góc phòng trưng bày sứ men xanh bình, một trên bàn đỉnh nhỏ đồng tao, thậm chí chén trà đều là danh gia tinh phẩm. Ngồi ngay ngắn ở chủ tọa lão nhân người mặc hoàng kim cẩm y liễu, hắn có một tấm mặt hồ ly, cặp mắt kia có chút hiếp, nhìn giống như một cái thành tinh hồ ly chuyển thế mà đến. Mặt hồ ly là Trương Lý gia tộc nhân một cái rất rõ rệt tướng mạo đặc thù. Ngồi ở bên cạnh bồi lão nhân nói chuyện phiếm chính là Trương Lý Tiểu Hồ. Một trận nhàn thoại về sau, Trương Lý Tiểu Hồ biết do nếu là hắn không nói, lấy ra gia kiên nhẫn có thể cùng hắn quấn một ngày, hắn nghiêm mặt nói, "Gia gia, ngươi cũng biết, Việt Giã Thi có thể mang hai tên tùy tùng, không biết trong nhà chuẩn bị cho ta tốt tùy tùng sao?" "Tiểu Hồ, ngươi nói là giáp tự ban Việt Giã Thi sao?" Trương Lý lao thái gia cười cười nói, ánh mắt của hắn y nguyên hiếp, "Cái này đã có người đã nói với ta, tùy tùng nha, ngươi tùy ý chọn, trong nhà người hầu như vậy nhiều, thích mang cái nào liền cái nào." Coi như ngươi muốn Mai Lan Cúc Trúc bốn vị nha hoàn bên trong hai cái cũng không thành vấn đề. Ta muốn Trương Tam Lý Tứ. Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng nói. Trương Tam Lý Tứ là Trương gia hai cái tối cường cung phụng, đều là khí cương đoạn. Trương Tam Lý Tứ lao đầu tử hai cái, bọn hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói, dẫn bọn hắn rất không thú vị. Trương Lý lao thái gia bình luận. Ta liền thích bọn hắn không thú vị. Trương Lý Tiểu Hồ nói. Bọn hắn bệnh, khả năng không cách nào đi chung với ngươi. Trương Lý lao thái gia lại là nhẹ nhàng nói, không bằng vẫn là để Mai Lan Cúc Trúc cùng ngươi đi, các nàng không chỉ có dáng dấp như nước trong eo, còn có thể đem người hầu hạ phải thư thư phục phục. Người cái kia bốn cái đẹp nha hoàn liền lực khí đoạn đều không phải, ta muốn các nàng làm gì? Trương Lý Tiểu Hồ tức giận nói, ta có thể không nỡ như thế như nước trong veo nữ hải tử luyện võ. Trương Lý lao thái gia hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không thích Mai Lan Cúc Trúc, còn có thể tuyển Xuân Hạ Thu Đông, bằng không mặt khác ai cũng có thể, liền Trương Tam Lý Tứ không được. Ngươi cái này keo kiệt lao ra hỏa, ta tiến giáp tự ban đối trong nhà có nhiều chỗ tốt, trong nhà cũng không ủng hộ một cái sao? Ngươi đối với ta như vậy, sớm muộn có một ngày, ta muốn cùng ngươi Trương Lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lạnh nói, nếu là trong nhà cái khác hậu bối tiến giáp tự ban, đối Trương Lý gia có nhiều chỗ tốt, trong nhà tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ, nhưng ngươi Trương Lý Tiểu Hồ tiến giáp tự ban là vì cái gì? Là vì làm nhà bơn, đầu cơ trục lợi giáp tự ban đưa cho ngươi tài nguyên. Trương Lý lao thái gia ra mặt run lẩy bẩy nói, loại sự tình này quá mất mặt, liền ta đều làm không được, ngươi còn không bằng không đi vào. Về phần đoạn tuyệt quan hệ, ta nhìn ngươi cũng không bỏ được mỗi tháng trong nhà cho ngươi cái này người thừa kế thứ nhất hậu đãi nguyệt lệ tiền, ngươi nếu là thật nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ, vậy ta liền lại tìm một cái người thừa kế thứ nhất là được. Đoạn tuyệt quan hệ lời này ngươi đã nói 800 lần. Trương Lý Tiểu Hầu nghiêm mặt nói, giáp tự ban cho ta tài nguyên, đương nhiên là thuộc về ta, ta thích bán liền bán, này làm sao? Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng đem Trương Tam Lý Tứ đưa cho ta làm tùy tùng. Cái này đơn giản nha. Trương Lý lao thái gia cười tủm tỉm nói, giáp tự ban tài nguyên ngươi chia cho ta 50%, Trương Tam Lý Tứ coi như ngươi Việt Giã Thi tùy tùng, nếu là ngươi nguyện ý cho ta 70%, ta cái này lao cốt đầu cũng có thể cùng ngươi đi. Tuyệt không có khả năng này. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt tái xanh lắc đầu, ta một cái huyền tệ cũng sẽ không cho ngươi, ngươi có còn hay không là gia gia của ta. Thế mà ngay cả mình tôn tử tiền cũng muốn cướp. Trương Lý lao thái gia hoa dâm lông mày nhảy nhót, hắn gần như gầm thét lên, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi còn biết ngươi là cháu của ta, ta bình thường cứ gọi ngươi bưng chén trà cho ta, ngươi cũng ghi rõ giá cả cùng ta đòi tiền, nói cái gì thân huynh đệ đều minh tính sổ sách, huống chi ông cháu ư. Trương Lý Tiểu Hồ đối mặt Trương Lý Lao Thái gia gào thét, hắn do dự một chút nói, cái kia nhiều nhất sau đó bưng trà đổ nước cho người ta không thu ngươi tiền, Chu Toàn à. Đánh rắm, ai muốn ngươi bưng trà đổ nước? Ta muốn giáp tự ban tài nguyên bốn thành, ngươi cho liền có Trương Tam Lý Tứ, không cho ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Trương Lý Lao Thái gia bình phục rời đi một cái tâm tình nói, ngươi mới đánh rắm, ngươi biết giới này giáp tự ban tài nguyên bốn thành giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi có ý tốt mở miệng này. Bên ngoài khí cương đoạn võ giả cũng chính là 5-6 vạn huyền tệ liền có thể mời được bọn hắn làm việc giá thi tùy tùng, ta cho ngươi 10 vạn huyền tệ, ngươi đem Trương Tam Lý Tứ cho ta. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt thịt đau nói, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, tiền này vẫn là được. 5-6 vạn huyền tệ có thể mời được khí cương đoạn võ giả. Trương Lý Lao Thái gia tức giận vô cùng mà cười, ngươi Mông gia già không hiểu việc tình sao? Liền cái này một lát, phía ngoài giá thị trường khí cương đoạn đều tiêu thăng đến 12 vạn một vị, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia, cao tượng thành bao nhiêu khí cương đoạn? Giáp tự ban đại khảo thí sinh có bao nhiêu? Khí cương đoạn căn bản cũng không đủ, ngươi nếu là trả giá không được, vậy ta có thể thuê Trương Tam Lý Tứ cho phía ngoài thí sinh, y nguyên có thể kiếm tiền. 12 vạn một vị. Trương Lý Tiểu Hồ tấm kia mặt hồ ly đều vặn bẹo thành một đoạn, ngươi làm gì không đi cướp? Ta cho ngươi tối đa là hết thảy 20 vạn huyền tệ. Ai nói với ngươi 12 vạn một vị, Trương Tam Lý Tứ là phổ thông khí cương đoạn võ giả có thể so sao? Trương Lý Lao Thái gia mỉm cười nói, xem ở ngươi là cháu của ta phân thượng, Trương Tam Lý Tứ ta thu ngươi 30 vạn huyền tệ tốt. Ngươi đừng quá mức, nhiều nhất ta cho ngươi 21 vạn. Ai sẽ nguyện ý ra 30 vạn huyền tệ mua người Trương Tam Lý Tứ làm việc giá thi tùy tùng? Giáp tự ban thí sinh là nhiều, nhưng lại có ai xuất ra nổi nhiều như vậy tiền? Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng nói, người chớ xem thường người, những cái kia giáp tự ban thí sinh có tiền còn nhiều, rất nhiều, một ngụm giá cả 2-5 vạn, ngươi có muốn hay không? Không cần coi như. Trương Lý Lao Thái gia ha ha cười nói, 2-4 vạn 5.000. Trương Lý Tiểu Hồ nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi keo kiệt dáng vẻ, ta thật thay ngươi cảm thấy mất mặt, ngươi là kém cái kia 5.000 người sao? 2-5 vạn, một cái hạt bụi đều không giảm. Trương Lý Lao Thái gia đầy vẻ khinh bị nói, ngươi sai, ta liền kém cái kia 5.000, ngươi đại khí, ngươi làm sao không thay ta giảm 5.000? Ngươi so ta còn keo kiệt. Trương Lý Tiểu Hồ chế giễu lại, ta nhổ vào, ta sẽ thiếu cái kia 5.000. Trương Lý Lao Thái gia một mặt phẫn nộ nói, ngươi đừng nói, ta còn thực sự thiếu, cho ngươi tối đa là giảm 2.000. Hai người đánh võ mồm tới lui lui mấy lần rằng co, mới cuối cùng đem giá cả đã định tại 24.2389 huyền tệ. Chương 720. Mọi người chuẩn bị chương 720, mọi người chuẩn bị giá cả quyết định xuống. Trương Lý Tiểu Hồ đem ngân phiếu giao ra về sau, hắn cũng không có vội vã rời đi. Ngươi làm sao còn chưa đi? Trương Lý Lao Thái gia hiếu kỳ hỏi, nếu là dị vãng mục tiêu đạt được, Trương Lý Tiểu Hồ cái kia cái mông liền tựa như lửa cháy đồng dạng, đã sớm đi. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt khó coi nói, cái này Trương Tam Lý Tứ là ta bỏ tiền xin mời, nhưng trong nhà đáp ứng cho giáp tự ban Việt giá thi tùy tùng, ta cũng muốn. Ngươi muốn liền cho ngươi. Trương Lý Lao Thái gia một mặt nhẹ nhõm cười nói, thế nhưng là ngươi có Trương Tam Lý Tứ, lại không thể mang những người khác tham gia Việt giá thi. Đem ra làm gì dùng? Ta muốn Tiểu Mai cùng Tiểu Lan, Tiểu Mai am hiểu đánh đàn, Tiểu Lan am hiểu khiêu vũ, đem các nàng đặt ở Bách Hoa Lâu biểu diễn mấy ngày, ta hẳn là có thể về một cái máu. Trương Lý Tiểu Hồ nói. Bách Hoa Lâu là cao tượng thành nổi danh ký viện, tốt nhất có thể treo lên Trương Lý gia láo thái gia thiếp thân thị tỷ danh hiệu, dạng này thu tiền càng nhiều. Trương Lý Tiểu Hồ ngẫm lại bổ sung. Len ken một tiếng, Trương Lý Lao Thái gia đem chén trà trong tay của mình cho nện, hắn tức hồn hề nói, ngươi đổ hôn chứng này, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta lột da của ngươi. Ta vì cái gì không dám làm như vậy? Tại Việt Giã Thi trong lúc đó, các nàng chính là ta tùy tùng, cũng không phải gọi bọn nàng bán mình, chỉ là mãi nghệ mà thôi. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lạnh phản bác. Ngươi lăn, vô luận Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông vẫn là Thủy 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 cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi muốn chơi xấu hay sao? Ta liền chơi xấu, ngươi có thể làm gì được ta? Ta làm sao lại có ngươi cái này bất thành khí ngớ ngẩn tốt tử? Ngươi cái này không giữ chữ tín lao ra hỏa. Cái này một lớn một nhỏ mắng nhau thanh âm xa xa chuyển tới, nhưng Trương Lý gia người hầu vẫn là người nhà, đều là sắc mặt bình tĩnh riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, bọn hắn sớm thành thói quen. Chùa bạch tượng trên không hơi khói mịt mờ, tín đồ phía trước viện ra ra vào vào, tế bái trong chính điện Phật tượng. Mà hậu viện lại là một mảnh thanh tịnh chi địa, cả hai vừa vận hình thành trên lệnh rõ ràng. Một già một trẻ hai tên hòa thượng ngay tại yên lặng nhập kinh. Lao hòa thượng hai to mặt lớn, cười lên như di lặc, một phần kinh văn hoàn tất về sau, hắn mới buông xuống đánh mõ mục nệ, cái này vốn là đạo gia phát minh ra đồ vật, nhưng bị Phật gia mượn lấy giám trích dẫn. Lao hòa thượng nhìn xem bên cạnh áo trắng tăng nhân, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, nhất hành, ngươi Phật pháp công khóa không có rơi xuống. Điều này nói rõ ngươi không có chủ thứ không phân, cái này rất tốt, Phật pháp mới là chúng ta căn cơ vị trí. Đệ tử không bao giờ cũng không dám quên. Nhất hành nhẹ nói. Lao hòa thượng chính là chùa bạch tượng chủ trì Viên Hải đại sư, trong lòng của hắn vì nhất hành thể xác tinh thần thông thấu mà cảm thấy cao hứng, nhưng hắn không có biểu lộ ra, mà là cao mày nói, chỉ là ngươi thắng bại tâm quá nặng, học Phật người không nên thắng bại tâm nặng như vậy. Sư phụ, ta cũng không cho rằng thắng bại tâm chính là sai. Nhất hành mỉm cười, ta đối người không có bất kỳ cái gì thắng bại tâm, chỉ là mình cùng chính mình so, mỗi một ngày có tiến bộ, cũng vì đó mừng rỡ không thôi. Dạng này thắng bại tâm lại có chỗ nào sai? Ngươi có đạo lý của ngươi. Viên Hải không cùng Nhất Hành tranh luận, mà là khẽ lắc đầu nói, Phật pháp là dựa vào tự mình lĩnh ngộ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ngươi bây giờ cho rằng không có sai, vậy liền bảo trì tốt. Lần này giáp tự ban Việt giá thi, ta nhờ ngươi hai vị sư thúc cùng đi với ngươi. Viên Hải ngược lại còn nói, Nhất Hành khẽ nhíu mày, nay lại chậm trễ hai vị sư thúc tu hành, kỳ thật một mình ta là đủ. Đây không phải hắn tự cao tự đại, mà là hắn xác thực có tự tin như vậy. A Di Đà Phật. Viên Hải dài tuyên một tiếng Phật hiệu, để bọn hắn cùng ngươi đi. Viên Lục đã có mấy tháng không đến cao tượng thành giảng kinh. Nhất Hành trầm mặc một cái gật đầu nói, vậy liền nghe sư phụ. Viên Lục chính là tiểu Phật tự tại cao tượng thành tuyên dương tiểu Phật tự Phật pháp người, đã mấy tháng chưa từng xuất hiện, vậy liền rất có vấn đề. Giống như Nhất Hành loại này còn không có trưởng thành đại Phật tự đệ tử ưu tú, thường thường là tiểu Phật tự cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai Phật tự ở giữa không phải là không có xuất hiện qua đệ tử ưu tú đột nhiên chết đi sự tình. Nhất là gần nhất đại Phật tự cùng tiểu Phật tự quan hệ càng ngày càng kém tình huống dưới. Nhất Hành chưa từng có tao ngộ qua tiểu Phật tự ám sát, nhưng hắn cũng minh bạch, tiểu Phật tự không có xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, vậy liền đại biểu cho có niềm tin tuyệt đối diện trừ hắn. Viên Hải nhường hai vị chùa Bạch Tượng cao thủ đối tiếp Nhất Hành, chủ yếu là có phương diện này lo lắng. Sư phụ, tiểu Phật tự chính là tà đạo, yêu ngôn hoặc chúng, thánh thượng tại sao muốn như thế che chở nó? Chẳng lẽ chính là vì cái gọi là quân vương cân bằng chi đạo, liền mặc cho tiểu Phật tự như thế phụ Phật ngoại đạo hành hành tại thế sao? Nhất Hành mặt lộ không cam lòng hỏi. A Di Đà Phật, chuyện như thế sau đó ngươi tự sẽ biết rõ. Viên Hải không nguyện ý nói tỉ mỉ, ngươi ở bên ngoài không cần cùng người đàm luận tiểu Phật tự sự tình, càng không thể vọng thương nghị thánh thượng thị phi, chúng ta là tăng nhân, không phải thư viện đám kia thư sinh. Đúng. Nhất Hành gật đầu đáp. Hắn biết rõ sư phụ không muốn nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất, cái này có lẽ liên quan đến đại Phật tự vấn đề nội bộ, không phải hắn hiện tại có thể biết. Hơn nữa sư phụ không muốn nói, cũng là sợ hắn biết rõ đồ chọc phiền não mà thôi, tiểu Phật tự vấn đề kéo dài nhiều năm như vậy, đại Phật tự vẫn không có giải quyết, vậy nói rõ việc này không thể dễ dàng như thế, cũng không phải hắn có thể giải quyết. Nhất Hành nghĩ đến việc này, hướng sư phụ nói một tiếng, liền từ trong phòng lui ra ngoài. Viên Hải tại Nhất Hành sau khi ra ngoài, hắn nghĩ đến Nhất Hành vừa rồi đề cập vấn đề, thở dài, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ thống khổ. Thế nhân chỉ biết thánh thượng che chở tiểu Phật tự, lại không biết đại Phật tự nếu như có thể hạ quyết tâm, coi như thánh thượng cũng vô pháp chống đỡ được đại Phật tự diệt trừ tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự một khi bị diệt trừ, thánh thượng coi như tức giận nữa, cũng sẽ không vì vậy mà diệt bảo hộ đại ngụy nhiều năm đại Phật tự. Đây là đại Phật tự giống như Viên Hải loại này cấp bậc tăng nhân tổng cộng có thưởng thức, nhưng thay vào đó ai nhiều năm trước tới nay chẳng biết tại sao đại Phật tự thượng tầng thái độ luôn luôn phiêu hốt không rõ, cái này khiến tiểu Phật tự vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết. Nhưng may mắn lần này, đại Phật tự tựa hồ là quyết định, Viên Hải chỉ hy vọng sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Giống như tiểu Phật tự loại này chỉ tu kiếp sau, không từ độ hắn Phật pháp, nhất định phải tiêu diệt. Viên Hải sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đô Nê, ngươi mới thi đệ nhị a? Trọng Điên một mặt nhẹ nhõm trêu chọc nói, tại văn thi công khai trước, ngươi không phải nói lần này nhất định đệ nhất sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão sư không cần phải nói, lần này bại bởi Cúc Hoa Đài đệ tử thua tâm phục khẩu phục. Đô Nê khẽ thở dài nói, chỉ là đệ tử có một chuyện không rõ, cái này thơ vì cái gì gọi Cúc Hoa Đài đâu? Đô Nê lại là có chút không hiểu hỏi, ta đây làm sao biết? Trọng Điên cười lắc đầu, ngươi muốn biết, có thể hỏi cái kia thi nhân Chu Phàm. Có cơ hội, ta sẽ hỏi. Đô Nê một mặt chân thành nói, ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Vậy lần này Việt Giác thi, ngươi là cùng thí sinh cùng một chỗ tổ đội vẫn là phải tìm hai cái tùy tùng. Trọng Điên lại là nói lên một cái khác chủ đề. Ta lại không có gốc, đương nhiên là tìm hai cái cường đại người làm ta tùy tùng. Đô Nê nói đến lẽ thẳng khí hùng. Chương 721. Liên mạch viên mãn chương 721. Liên mạch viên mãn, vậy là ngươi chuẩn bị chính mình đi tìm tùy tùng sao? Trọng Điên lại quan tâm hỏi. Đỗ Nê sững sờ nói, lão sư, đây đương nhiên là từ thư viện phái cao thủ bảo hộ ta tham gia Việt Giác thi, thư viện không phái cao thủ, tại sao muốn chính ta đi tìm? Ta dù sao cũng là cao tượng thư viện khổ tâm bồi dưỡng ra được bí truyền đệ tử, chẳng lẽ liền hai người cao thủ đều không đưa cho ta sao? Ta như thế không có mặt bài sao? Lão sư, lời này của ngươi thực sự là quá làm cho người thất vọng đau khổ. Trọng Điên mặt lộ bất đắc dĩ nói, Đỗ Nê, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá thẳng. Ta lúc nào thuyết thư viện không phái tùy tùng cho ngươi? Ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nhìn ngươi là có hay không chuẩn bị tự lực cánh sinh. Bởi vì cái gọi là thiên hành điện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Thư viện phái tùy tùng cho ta liền tốt. Đỗ Nê thở phào một hơi ngắt lời nói, cái kia thư viện chuẩn bị phái ai thay ta hộ giá hộ tống? Nếu là lao sư có thể đến liền tốt, hết lần này tới lần khác lao sư còn nói cái gì ngươi không đi. Trọng Điên khỏe miệng giật nhẹ nói, ngươi mặt còn không có lớn đến ta đi làm ngươi tùy tùng, cho dù là lâm thời, ta nhường hai vị khí cương đoạn giáo sư cùng ngươi tham gia, Chu Toàn A. Khí cương đoạn? Được thôi. Đỗ Nê mặt lộ dáng tươi cười. Chỉ là hắn dáng tươi cười rất nhanh thu liếm hỏi, lão sư, ta còn có một chuyện không rõ. Nói nghe một chút. Nếu như nói thi văn thí là bởi vì giáp tự ban tại thư viện, chúng ta chính là người đọc sách, cái này còn nói qua được, nhưng tại sao phải làm việc giã thi dạng này ghép bối cảnh so tài? Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, ta không tin ngươi đối những thi sinh kia nói cái kia lời nói, chí ít đây không phải là toàn bộ nguyên nhân. Thánh nhân hắn tại sao muốn thiết kế ra tỉ thí như vậy? Trọng Điên trầm mặc một cái nói, lão sư làm như vậy tự nhiên có lý do khác, quá cụ thể ta tạm thời không thể nói cho ngươi, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Giới này giáp tự ban đại khảo được xưng là tối cường một giới, phía trên muốn tìm không chỉ là thiên phú mạnh thiên tài. Này thiên tài còn phải có đầy đủ nhân mạch tài lực, làm như vậy hoàn toàn hợp lý. Hợp lý sao? Đỗ Nê trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỗi người đều đang nghĩ pháp tìm kiếm chính mình tùy tùng có lẽ tại làm tổ đội nếm thử. Cao tượng thành cường đại đám võ giả cũng biến thành quý hiếm, tại võ giả vòng tròn, thỉnh thoảng liền truyền gian nào đó cường đại võ giả làm nào đó thí sinh tùy tùng. Vì tiến vào giáp tự ban, các thí sinh đều là không tiếc táng ra bại sản. Thậm chí Tào Diên Phóng, Đàm Bất Vi, Quan Nên Phong ba người đều tìm đến Chu Phạm, hỏi thăm Chu Phạm phải chăng thiếu tiền, bọn hắn có thể chi viện một cái Chu Phạm. Chu Phạm đã sớm tìm tới chính mình tùy tùng, hắn từ chối nhã nhặn Tào Diên Phóng ba người hảo ý, đương nhiên đừng nói Tào Diên Phóng, Đàm Bất Vi, liền Quan Nên Phong cũng không hỏi Chu Phạm tìm ai làm tùy tùng. Loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Chu Phạm tìm xong tùy tùng về sau, hắn bị ngăn ngừa phức tạp, chỉ là đi tìm một lần Lý Trùng Nương, nói cho Trùng Nương, hắn đã tìm tới tùy tùng, không để cho nàng dùng lại lo lắng việc này. Về sau Chu Phạm vẫn trốn ở trong khách sạn tu luyện, tốn hao 2 ngày thời gian phục dụng nhất khí đan, hắn rốt cục cấu kết khí khiếu 24 mạch. 24 mạch toàn bộ mở ra, chân khí tại 24 khí mạch nội sinh sinh không thôi, bàng bạc phải như 24 đầu lao nhanh không chỉ xuyên sông. Chu Phạm sơ qua vừa quan tưởng, 24 khí mạch võ thế hạt giống sinh cơ giật đảo, hợp thành một gốc cảnh lá rậm rạp đại thụ che trời. Đây là khô một thế võ thế hạt giống, một khi bước vào võ thế đoạn, cái này võ thế hạt giống sẽ phá đất mà lên cũng rất nhanh khỏe mạnh trưởng thành là chân chính thế. Võ giả đẳng cấp càng là tăng lên thì càng khó vượt cấp mà chiến, như nắm giữ võ thế đoạn võ giả, bình thường liên mạch đoạn rất dễ dàng liền sẽ bị võ thế đoạn nghiền ép. Đối với Chu Phàm mà nói, hiện tại có thể cân nhắc võ thế đoạn sự tình. Nếu là có thể, tốt nhất ngày mai liền bước vào võ thế đoạn. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn không nghĩ tới chính mình tiến cảnh sẽ như vậy cấp tốc, liên mạch đoạn nhanh như vậy liền hoàn thành. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy ẩn ẩn nhức đầu, bởi vì hắn sám trùng còn thừa không có mấy, đây cũng là hắn một mực không có hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm võ thế đoạn sự tình nguyên nhân, không có tài nguyên, hỏi sớm cũng không có cách nào bắt đầu tu luyện. Chu Phàm suy tư những chuyện này, đợi cho ban đêm, hắn hoàn thành thường ngày tu luyện về sau, mới nằm xuống đi ngủ tiến vào hôi hà không gian. Trên thuyền gỗ, thực phụ không cần phải nói, nàng vẫn luôn tại, Triệu Nhã Trúc tối nay cũng tại, nàng như cũng tại học tập theo thừa. Chu Phàm trước nhìn về phía thực phụ hỏi, thu thập được bao nhiêu sám trùng? Thực phụ không có trả lời, mà là xoay qua mặt, nàng miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, trong lòng đang chửi mắng lấy Chu Phàm. Chu Phàm thấy cái này có chịu tiểu nữ hài không có trả lời, hắn liền nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, Triệu cô nương, ta muốn nhìn hai cái hòn bi sám trùng. Triệu Nhã Trúc cũng không ngẩng đầu lên, liền có hai cái hòn bi từ xương mù sám bên trong ngưng tụ ra. Chu Phàm hòn bi chỉ có chút ít không đến 200 lớn sám trùng, ngược lại là thực phụ hòn bi bên trong có không ít lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu liếc một chút hai cái hòn bi nói, ngươi vẫn là ban đầu 196 đầu lớn sám trùng, tiểu gia hỏa có 6,325 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm lông mày thư giãn, hắn hướng thực phụ cười nói, không sai, chờ ngươi góp đủ 8000 đầu lớn sám trùng, liền có thể dựa dẫm vào ta đạt được cửu lô bạo nhân công. Thực phụ tích lũy lớn sám trùng số lượng thật không chậm, ngắn ngủi mấy ngày liền góp đủ hơn 6000 đầu, mấy ngày nữa, hẳn là liền có thể tập hợp đủ 8000 đầu lớn sám trùng. Cái này phụ tá giả cố gắng tích lũy lớn sám trùng tốc độ vẫn là thật mau, khó trách có thể trở thành phụ tá giả. Thực phụ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nội tâm của nàng phi thường xoắn xuýt, nàng đã cần cửu lô bạo nhiên công dạng này công pháp cực phẩm, nhưng lại không muốn để cho Chu Phàm từ nàng nơi này đạt được đại lượng sám trùng. Chu Phàm không để ý đến thực phụ, mà là ngẫm lại đối Triệu Nhã Trúc nói, ta muốn biết võ thế đoạn sự tình. Cái này muốn 50 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói, không có vấn đề. Chu Phàm đáp ứng, dù sao đây là vấn đề lớn, Triệu Nhã Trúc cái này giá cả coi như hợp lý. Triệu Nhã Trúc đem tú hoa châm đâm vào tay kéo căng lên, nàng phất phất tay, đưa tới Chu Phàm hòn bi, từ đó khấu trừ 50 đầu lớn sám trùng. Ngươi có muốn hay không dự tính? Dự tính muốn 80 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm ngắm một chút thực phù nói, lần trước không phải chỉ cần 30 đầu lớn sám trùng sao? Thực phù nao nao hỏi, lần này cảnh giới cao hơn, giá cả đương nhiên không giống, ngươi không thấy Triệu cô nương đều thăng giá cả sao? Chu Phàm cười nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, làm người không thể quá vô sỉ, ngươi cái này so sánh giá cả ta thăng phải còn lợi hại hơn. Vậy nhưng khác biệt, ngươi đáp ứng ta vấn đề giá cả hợp lý, nhưng ta nhưng không có đáp ứng nàng, thích hợp thăng một điểm làm sao? Chu Phàm nói rất có lý có theo. Thực phù xì xì răng oán hận nói, ta nghe. Triệu cô nương, phiền phức thay ta chuyển di một cái sáng trùng. Chu Phàm thấy này khẽ gật đầu nói, đây là Triệu Nhã Trúc đã đáp ứng Chu Phàm, nàng chỉ là hề bài phất phất tay, liền đem thực phù hòn bi 30 đầu sáng trùng chuyển rời đến Chu Phàm hòn bi đi. Ta có thể nói sao? Làm xong việc này, Triệu Nhã Trúc có chút không kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên có thể. Chu Phàm nhíu mày nói. Chương 722. Luyện khí ba đoạn chương 722. Luyện khí ba đoạn Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm hứa hẹn, nàng mới cầm lấy tú hoa châm một bên thều thủa một bên thuận miệng nói ra, chân khí từ thể lực đoạn bắt đầu, trải qua tẩy tủy, hoán huyết, khí khiếu, liên mạch, hết thể 5 cái lớn đẳng cấp, cái này 5 cái lớn đẳng cấp bản chất chính là đang không ngừng tích lũy chân khí, rèn luyện gân cốt rèn luyện huyết khí chẳng qua là bổ sung tác dụng. Lực khí đoạn cùng thể lực đoạn kém bao nhiêu cái đẳng cấp? Thực phù nghe được một mặt hồ đồ hỏi. Những kiến thức này nương của nàng có lẽ biết rõ, nhưng nương chưa từng có đề cập qua, đoán chừng coi như biết rõ, cũng sẽ không giống như Triệu Nhã Trúc dạng này nhân loại am hiểu tu luyện đẳng cấp. Triệu Nhã Trúc cười nói, tiểu gia hỏa, không phải ta không muốn nói, mà là quy củ có hạn, ngươi chỉ có thể dự tính, ta cũng không thể trả lời ngươi, ngươi muốn biết, chỉ có thể nhường Chu Phàm thay ngươi hỏi, hoặc là nhường hắn cùng ngươi nói. Thực phù ngắm một chút Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, ngươi muốn ta thay ngươi hỏi vấn đề, nếu như Triệu cô nương không thu lớn sám trùng, ta sẽ xem vấn đề khó dễ trình độ thu ngươi lớn sám trùng, giống như vấn đề này tương đối đơn giản, chỉ cần 10 đầu lớn sám trùng tốt. Tế thủy trường lưu, loại này vấn đề nhỏ, Chu Phàm cũng không có khả năng thu được quá đắt, nếu không hắn đoán chừng thực phù tình nguyện không hỏi. Ta cho. Thực phù không chút do dự nói, ngươi có thể trả lời nàng vấn đề này. Chu Phàm đối Triệu Nhã Trúc nói, cái này xám trùng tới không khỏi rất dễ dàng một chút, đáng thương tiểu gia hỏa, cũng chính là tâm ta thiện, nếu là ta lại bóc lột ngươi, ngươi liền thảm. Triệu Nhã Trúc mỉm cười, lực khí đoạn về sau theo thứ tự là bộ phát đoạn, kháng kích đoạn, tốc độ đoạn, thể lực đoạn. Lực khí đoạn, bộ phát đoạn ta đều am hiểu, ta muốn biết kháng kích đoạn, tốc độ đoạn, thể lực đoạn ba khác nhau. Thực phù lại nhìn về phía Chu Phàm hỏi, những này quá phiền phức, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết đi, nếu là ngươi thật muốn tối nay biết rõ, ta muốn 500 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm có chút không kiên nhẫn nói, vậy coi như. Thực phù lắc đầu nói, Triệu cô nương, xin mời tiếp tục võ thế đoạn chủ đề. Chu Phàm nhưng không có quá nhiều thời gian ở đây lãng phí, hắn còn muốn lấy tối nay có thể hay không giải quyết võ thế đoạn tu luyện vấn đề. Triệu Nhã Trúc ngược lại là không quan trọng, trong tay nàng tú hoa châm tiếp tục mặc hoa kiếp nổ, trong đó thể lực đoạn ngừng tụ khí điền dự trữ chân khí, tẩy thủy đoạn tẩy thủy xương cốt dự trữ chân khí, hoán huyết đoạn thì là cũ máu thay mới máu dự trữ chân khí. Ngừng, những cảnh giới này ta đều rất am hiểu, không cần phải nói quá kỹ càng. Chu Phàm đánh gãy Triệu Nhã Trúc, hắn có chút hoài nghi Triệu Nhã Trúc là đang cố ý lộ ra càng nhiều tin tức cho thực phù nghe. Ở này trước trên thuyền, tu luyện tin tức sẽ cùng tại lớn xám trùng, đây là hắn ép thực phù trong tay xám trùng pháp bảo, hắn cũng không muốn nhường thực phù am hiểu quá nhiều. Thực phù một mặt tiếc nuối, đây đều là nàng chưa từng nghe nói tin tức. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, đơn giản mà nói, thể lực, tẩy tủy, hóa huyết, khí khiếu, liên mạch năm cái đẳng cấp đều là tại tích lũy chân khí, lại được xưng là chân khí ngũ đoạn, đi qua cái này năm cái đẳng cấp, võ giả thể nội có thể dự trữ chân khí địa phương đều đã bị toàn bộ mở. Vậy liền không cách nào lại tiếp tục mở tích đi xuống, đáng nhắc tới chính là đến liên mạch đoạn, sau đó muốn lại quay đầu tu luyện ra tăng khí điển, tẩy thủy xương cốt, đây đều là khó lại khó khăn sự tình, trừ phi nguyện ý tán công trùng tu. Nhưng tán công trùng tu phong hiểm cực lớn, sơ sót một cái, tại tán công lúc liền triệt để thành phế nhân. Vì lẽ đó võ giả đẳng cấp kỳ thật mỗi một bước đều muốn rất cẩn thận, nguyên cơ sở liền đánh cho rất vững chắc. Chu Phàm kiềm chế tính tình, tiếp tục nghe tiếp. Chân khí ngũ đoạn về sau còn có ba đoạn, theo thứ tự là võ thế. Triệu Nhã Trúc nói đến đây, liếc xéo Chu Phàm một chút, đằng sau hai cái đẳng cấp ta có thể nói ra sao? Nói đi. Chu Phàm ngẫm lại nói. Đằng sau ba đoạn Chu Phàm cũng không quá am hiểu, nếu là Triệu Nhã Trúc vì thực phụ, nguyện ý nói đến rất kỹ càng, với hắn mà nói cũng không lỗ. Theo thứ tự là võ thế, võ biết, khí cương ba cái lớn đẳng cấp, đây là võ giả sau cùng ba đoạn, cái này ba đoạn có một cái xưng hô, đó chính là luyện khí ba đoạn. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Vì cái gì gọi luyện khí ba đoạn? Chu Phàm nao nao hỏi. Luyện khí ba đoạn bên trong khí dĩ nhiên là chỉ chân khí. Chân khí ngũ đoạn tu luyện tích lũy chân khí cấp lấy từ thiên địa nguyên khí, là đi qua thiên địa nguyên khí chết xuất tới, nhưng loại này chân khí đối với võ giả đến nói còn chưa đủ tinh luyện, giống như không trung bọn biển đồng dạng, đâm một cái liền phá. Triệu Nhã Trúc giải thích nói. Sau ba đoạn lại nói phải kỹ càng một chút, đó chính là đem võ giả chân khí trong cơ thể tiến thêm một bước tinh luyện, mà đẳng cấp sinh ra biến hóa, chẳng qua là chân khí tinh luyện hiện ra đặc thù. Võ biết, khí cương trước không đề cập tới, như võ thế đoạn chính là thông qua kỹ xảo không ngừng cô động toàn thân không ngừng vận chuyển chân khí, từ đó sinh ra một loại võ thế. Võ thế sinh ra chính là chân khí đệ nhất trọng biến hóa mà đến. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã từng nhìn qua võ thế đoạn ghi chép, phần ngoại lệ bên trên chỉ nói toàn thân vận chuyển chân khí không ngớt, lại trải qua khắc khổ tu luyện công pháp liền có thể ngưng tụ ra võ thế. Nhưng không có giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy xâm nhập võ thế đoạn tầng bên trong. Đây chính là đơn thuần đọc sách cùng có lao sư dạy bảo khác nhau, sách trung quy là chết, nhiều khi nhìn qua chỉ có thể biết thế nào mà không biết tại sao, muốn dựa vào chính mình đi suy nghĩ, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy nên như thế nào mới có thể tiến vào võ thế đoạn đâu? Chu Phàm hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất. Cái này bản thân đến nói, cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần ngươi tìm được một môn ngưng tụ võ thế công pháp, lấy ngươi nội tình hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua ngưỡng cửa này. Triệu Nhã Trúc bình tĩnh nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Võ thế đoạn công pháp cũng có ưu khuyết phân chia, nếu là tuyển lựa một chút độ chênh lệch võ thế đoạn công pháp, không chỉ có ngưng tụ võ thế không có tác dụng gì, đến lúc đó chân khí tinh luyện độ không đủ, thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Nhất là ngươi mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ, lượng chân khí khổng lồ quả thực có thể dùng mênh mông để hình dung, nếu là sau ba đoạn chân khí tinh luyện độ không đủ, nói không chừng một cái không tốt, ngươi liền vĩnh viễn muốn dừng lại tại luyện khí ba đoạn. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói cách khác ta nhất định phải lựa chọn kỹ càng võ thế đoạn công pháp mới được, ngươi nơi nào có thích hợp võ thế đoạn công pháp sao? Sẽ ảnh hưởng hắn tiến vào đạo cảnh, vậy thì chờ cùng với ảnh hưởng hắn gia tăng tuổi thọ, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Đương nhiên lấy Chu Phàm lượng chân khí, nếu là hắn hoàn thành luyện khí ba đoạn tu luyện, cái kia bước vào đạo cảnh đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, điểm ấy coi như Triệu Nhã Trúc không có nói rõ, cũng là có thể nghĩ sự tình. Võ thế đoạn công pháp phân thượng trung hạ tam phẩm, lấy ngươi lượng chân khí ngươi chỉ có thể từ thượng phẩm công pháp bên trong mà tuyển chọn, bình thường mà nói, võ thế đoạn công pháp bình xét cấp bậc là lấy nó có thể cung cấp tinh luyện chân khí trình độ cùng ngưng tụ võ thế tổng hợp bình xét cấp bậc. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, tinh luyện chân khí cùng ngưng tụ võ thế lại cùng một nhịp thở, tinh luyện chân khí trình độ càng cao, võ thế liền càng cường đại, nhưng võ thế cũng không phải tinh luyện chân khí quyết định, thế gian võ thế nhiều vô số kể, chọn võ thế đoạn công pháp muốn từ thượng phẩm bên trong chọn, cái kia tinh luyện chân khí trình độ khẳng định đầy đủ. Vì lẽ đó mấu chốt là ngươi muốn lựa chọn cái gì võ thế. Chương 723. Võ thế chọn lựa chương 723, võ thế chọn lựa võ thế công pháp mấu chốt là võ thế lựa chọn, ta muốn tuyển cái gì võ thế? Ta đây làm sao biết? Chu Phàm có chút không nói nghĩ, hắn mở miệng nói, ta không phải có võ thế hạt giống sao? Đang chọn tuyển võ thế công pháp lúc này lại sẽ không phát sinh xung đột. 24 mạch khô một kinh cung cấp khô một võ thế hạt giống, nhưng không có bước vào võ thế đoạn công pháp. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, võ thế hạt giống ưu thế ở chỗ nó là liên mạch đoạn liền gieo xuống, vì lẽ đó một khi bước vào võ thế đoạn, có thể sử dụng bất luận cái gì võ thế công pháp đến thôi động loại này võ thế, cũng chính là tương đương một cái võ giả có thể có được hai loại võ thế. Một cái võ giả nhiều nhất lựa chọn một loại võ thế công pháp, không thể cùng lúc tu luyện hai loại tinh luyện đường đi khác biệt võ thế công pháp, lựa chọn một loại võ thế, liền nhất định phải từ bỏ một loại khác. Muốn có hai loại võ thế, cũng chỉ có trước thời hạn tại liên mạch đoạn thai nén võ thế hạt giống mới có thể làm được, đây mới là liên mạch đoạn gieo xuống võ thế hạt giống ưu thế chỗ. Chu Phàm trong lòng vui mừng, hắn xem như hiểu được, cũng may mắn chính mình lúc trước chọn lựa là có võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp, dạng này hắn liền có thể so người khác nhiều một loại võ thế. Nhiều một loại võ thế, chiến đấu bên trong liền thêm một loại thủ đoạn, có đôi khi cái này đủ để quyết định thắng bại. Vậy ngươi cho rằng cái gì võ thế hoặc võ thế công pháp tương đối tốt? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Loại vấn đề này đối với hiện tại ngươi đến nói hẳn không có bao lớn ý nghĩa. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, bởi vì coi như tăng thêm tiểu gia hỏa cho ngươi thu thập sấm trùng, ngươi mới mấy ngàn đầu lớn sấm trùng, đừng nói cho lựa, liền xem như tùy ý một bản thượng phẩm võ thế đoạn công pháp ngươi cũng mua không nổi. Ngươi quản ta có mua hay không nổi? Không có lớn sấm trùng ta có thể đi góp, đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm, nàng thả ra trong tay kéo căng, nghĩ một hồi nói, ta đã từng bởi vì bình cảnh, dừng lại tại một cái huyền diệu cảnh giới 100 năm, vì đột phá bình cảnh, nếm thử tất cả biện pháp, thậm chí quay đầu nghiên cứu võ cảnh đẳng cấp. Cuối cùng phát hiện cái kia huyền diệu cảnh giới cùng luyện khí ba đoạn cùng một nhịp thở, ta lại hoa tâm nghĩ nghiên cứu 30 năm, mới lấy nhờ vào đó tìm kiếm được đột phá cơ duyên vượt qua cửa ải khó khăn, vì lẽ đó muốn nói đúng luyện khí ba đoạn lý giải, thế gian có thể vượt qua ta giải rắc có thể đến được. Chu Phàm nghe đến đó, sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Hắc Long đã từng nói, vị trí của nàng bị đổi, là bởi vì nàng Long thần huyết là thời gian tối cường dị huyết, truyền tại thay hắn tính toán Hắc Long Long thần huyết. Triệu Nhã Trúc lúc này ra sân, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng đối luyện khí ba đoạn khắc sâu am hiểu. Triệu Nhã Trúc phát giác được Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ngươi nói chính mình dừng lại tại cảnh giới cao không cách nào đột phá, vì sao lại từ luyện khí ba đoạn bên trong tìm được đột phá cơ duyên? Chu Phàm không muốn nói ra bản thân suy nghĩ trong lòng, thuận miệng hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ giọng niệm ai nói, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, có chút cảnh giới huyền lại huyền, diệu chi lại diệu, tại cảnh giới cao thâm đến trình độ nhất định về sau, cho dù có công pháp cùng đầy đủ đan dược phụ trợ, cũng chưa hẳn có thể đột phá, cái này cần cơ duyên. Cơ duyên không phải ngồi trong nhà liền có thể từ trên trời giáng xuống, cần ý nghĩ của mình đi tiếp xúc nhiều nghiên cứu chậm rãi linh ngộ, mà quay đầu lại nghiên cứu trước kia cảnh giới đẳng cấp, đó chính là một cái rất không tệ biện pháp, liền xem như một cái rất cấp thấp đẳng cấp cũng sẽ cất giấu rất nhiều khó có thể tưởng tượng ảo diệu. Triệu Nhã Trúc nói đến đây, ý thức được chính mình nói nhiều, nàng lập tức ý miệng, ngược lại nói ra, theo người hiểu truyền thống kê xếp hạng, thế gian tối cường võ thế từ mạnh đến yếu xếp hạng ra 108 loại, loại này thống kê xếp hạng chưa hẳn chuẩn xác, nhưng lại có nhất định giá trị tham khảo. Ta khô một thế có thể trên bảng nổi danh sao? Chu Phàm liền bội hỏi. Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, nàng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng vấn đề này lại là có quan hệ võ thế, nàng đã thu lấy thù lao, không trả lời cũng không thể, sắc mặt hơi trầm xuống nói, khô một thế xếp hạng thứ 9. Lợi hại như vậy sao? Chu Phàm một mặt kinh hỉ nói. Hắn từ 24 mạch khô một kinh biết rõ khô một thế rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, không chỉ có trên bảng nổi danh, còn tại 108 loại võ thế bên trong xếp hạng thứ 9. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói, bình thường đi. Cái này đều hạng 9, sao có thể nói bình thường đâu? Chu Phàm cười nói, ngươi đây là đố kỵ. Triệu Nhã Trúc trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, nàng cười lạnh nói, hạng 9 khô một thế rất lợi hại phải không? Năm đó ta vì nghiên cứu võ thế đoạn, hao tâm tổn trí thu thập được võ thế trên bảng xếp hạng thứ 5, thứ 4, đệ nhất võ thế đoạn công pháp, cái này ba loại võ thế cũng không biết so ngươi khô một thế mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ta nói nó bình thường ngươi không phục sao? Ngươi có xếp hạng thứ nhất võ thế đoạn công pháp? Chu Phàm hai mắt sáng lên. Thực phù cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Triệu Nhã Trúc, Chu Phàm có cơ hội lấy được, nàng tự nhiên cũng có cơ hội lấy được. Cái này có cái gì lạ thường? Triệu Nhã Trúc một mặt đương nhiên nói, bất quá đệ nhất võ thế đoạn công pháp ta thật là phí không ít thời gian mới sưu tập đến, năm đó môn công pháp này thuộc về một cái cổ lão môn phái, này môn phái thực lực không tệ, ta cùng bọn hắn môn phái lao tổ đánh một trận, thắng qua bọn hắn lao tổ, mới nguyện ý giao ra. Triệu Nhã Trúc nói đến đây dừng lại một cái, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảm khái, môn này võ thế đoạn công pháp gọi là Quỷ Hải, ta cũng là tại tinh tế nghiên cứu về sau mới hiểu được, Quỷ Hải võ thế xếp số 1 tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, nếu là ta lúc đầu tại liên mạch đoạn đạt được nó liền tốt. Cái này võ thế đến tột cùng mạnh ở nơi nào? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Từ công pháp này tên Quỷ Hải đến xem, hoàn toàn không cách nào lý giải. Mạnh tại công pháp người sáng tạo lấy Quỷ Hải vì linh cảm, nhường môn công pháp này người tu luyện luyện được Quỷ Hải võ thế. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, dù cho đây chỉ là một môn võ thế đoạn công pháp, nhưng người sáng tạo kia tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa hắn sáng tạo ra môn công pháp này lúc cảnh giới chỉ sợ không dưới ta. Nếu như không có tại Quỷ Hải sinh hoạt một đoạn thời gian rất lâu, tuyệt đối không cách nào sáng chế Quỷ Hải võ thế, có thể tại Quỷ Hải sống sót không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới cao diệu tu sĩ. Quỷ Hải đến tột cùng là địa phương nào? Nơi đó rất nguy hiểm không? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi. Không biết. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, nó nhìn giống như biển, nhưng rất nhiều tu sĩ bởi vì nó quỷ dị, cho rằng nó không phải biển, mà là một cái không thể biết cấp quái dị. Không phải biển mà là không thể biết cấp quái dị. Một cái nhìn xem giống như biển không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm cùng thực phụ đều là trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu là chỉ từ bên ngoài nhìn lại, nó nhìn chỉ là một cái nho nhỏ hồ đố, nhưng khi ngươi tiến vào quỷ hải, liền sẽ phát hiện quỷ hải sự mênh mông, tựa như vô biên vô hạn, vô luận ngươi hướng phương hướng nào bay đều trốn không thoát quỷ hải phạm vi. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra ít có vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải là huyễn tượng, càng không phải là nhường ngươi mất phương hướng mà đưa đến ảo giác đang không ngừng xoay quanh, nơi đó không gian tựa như kéo dài vô hạn đồng dạng. Chương 724. Quỷ hải câu chuyện chương 724, quỷ hải câu chuyện đó chính là một cái chân chính vô lượng hải dương. Triệu Nhã Trúc nói như thế, nếu như quỷ hải vô biên vô hạn, đây chẳng phải là không cách nào đi ra ngoài? Chu Phàm nhịn không được đánh gãy hỏi. Vô biên vô hạn không có nghĩa là không cách nào đi ra ngoài. Triệu Nhã Trúc sắc mặt hờ hững nói, về phần như thế nào thoát ly, mỗi cái tu sĩ dùng biện pháp đều không quá đồng dạng, nhưng cái này đã cùng võ thế đoạn vấn đề này không quan hệ, ngươi muốn biết, muốn cho ta 500 đầu lớn sáng trùng. Quỷ hải ở nơi nào ta cũng không biết, hơn nữa những cái kia thoát ly biện pháp ta khẳng định không cách nào dùng. Chu Phàm vừa nghĩ vừa nói, ngươi cũng biết, ta trừ phi tham ô thực phụ lớn sáng trùng, chỗ nào có thể cho ngươi tìm đến 500 đầu lớn sáng trùng, ngươi vẫn là tiếp tục cho ta nói võ thế đi. Quỷ hải không chỉ là vô lượng đơn giản như vậy, nếu là tiến vào bên trong, còn sẽ có rất nhiều quỷ dị nguy hiểm, liền xem như ta cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, mô phỏng quỷ hải võ thế, thế gian có thể cùng nó đánh đồng võ thế chí ít ta chưa từng gặp qua. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, cụ thể nói cho ngươi cũng không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì ngươi mua không nổi. Quỷ hải ngươi đến tuột cùng muốn bao nhiêu tiền? Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ hỏi. Triệu Nhã Trúc do dự một chút nói, ta muốn 3 vạn đầu lớn sáng trùng. 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, giá tiền này so với hắn trong dự đoán còn muốn tiện nghi. Trước đó Triệu Nhã Trúc trong tay một bản có thể tu luyện ra võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp đều muốn hắn 24000 đầu lớn sáng trùng. Một bản danh xưng thứ nhất võ thế đoạn công pháp thế mà chỉ cần 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm trong lòng giá bắt đầu là 5 vạn đầu lớn sáng trùng. Thực phù cũng là mặt lộ kinh ngạc, bởi vì nàng cũng cảm giác tiện nghi. Có phải là cảm thấy rất tiện nghi? Triệu Nhã Trúc tựa hồ nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, nàng cười lạnh nói, không phải ta đại phát thiện tâm, cũng không phải bởi vì trước ngươi câu lên liên mạch đoạn công pháp, ta liền đem giá cả hạ, mà là quỷ hải tu luyện cũng không dễ dàng. Cũng không dễ dàng là có ý gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Triệu Nhã Trúc cũng không muốn nói cho Chu Phàm, nhưng giống như loại này giao dịch vật, thuyền chế định quy tắc đã đề ra, nàng nhất định phải đem giao dịch tồn tại thiếu hụt nói ra, nàng nhẫn mại tính tình nói, quỷ hải tự mở ra một con đường, có thể để cho võ giả luyện thành độc nhất vô nhị quỷ hải thế, quỷ hải thế danh xưng thiên hạ đệ nhất, đối chân khí tinh luyện càng là mặt khác võ thế công pháp khó mà với tới, nhưng nó tu luyện độ khó cũng là lớn nhất. Tu luyện công pháp này không cách nào nhập môn còn khá tốt, thậm chí là một số võ giả đột nhiên bạo thể tử vong. Bạo thể tử vong? Chu Phàm mồ hôi lạnh trên trán bao tố đi ra, bạo thể tử vong tỷ suất cao bao nhiêu? Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm, nàng hồi tưởng một chút nói, môn phái kia lão tổ nói trong môn đệ tử 100 cái tu luyện, có chừng 50 cái không cách nào nhập môn, 45 cái bạo thể, chỉ có 5 cái may mắn thành công. Tỷ lệ tử vong 45. Chu Phàm kém chút muốn mắng người, hắn cố nén hỏi, cái kia lão tổ có thể hay không đang lừa dối ngươi? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, liền xem như thứ nhất võ thế, nhưng đây chỉ là một môn võ thế đoạn công pháp, bọn hắn coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám vì võ thế đoạn công pháp mở miệng ta. Hơn nữa bằng vào ta về sau đối quỷ hải công pháp nghiên cứu, lao đầu kia lời nói không hoa. Tốt, nên cùng ngươi nói đều nói, nếu như ngươi tự xưng là thiên phú hơn người có lẽ muốn đánh cược một phen, 3 vạn đầu lớn sám trùng liền có thể từ trong tay của ta đổi đi quỷ hải nếu là không muốn, vậy ta nơi này còn có xếp hạng thứ 4 cùng thứ 5 võ thế đoạn công pháp. Cái này hai công pháp tu luyện nhưng không có quỷ hải nguy hiểm như vậy, thứ 5 công pháp liền thu ngươi 4 vạn đầu lớn sám trùng, thứ 4 5 vạn đầu lớn sám trùng, không tiếp thụ mặc cả. Chu Phàm trầm mặc, thứ 5 cùng thứ 4 so thứ nhất đắt, hiển nhiên cũng là bởi vì đệ nhất thực sự quá nguy hiểm. Mặc dù hắn rất trông mà thèm thứ nhất võ thế quỷ hải, nhưng cao như vậy tỷ lệ tử vong, hắn bộ hốc nước vào mới bước lên như thế lớn nguy hiểm. Quỷ hải công pháp tỷ lệ tử vong cao như vậy là nguyên nhân gì? Chu Phàm vẫn là muốn làm rõ ràng một điểm, nếu là thực sự không được, vậy chỉ có thể từ bỏ. Ta cũng muốn biết. Triệu Nhã Trúc nhíu mày biểu thị nàng cũng không biết, nếu là biết do nguyên nhân, cái kia môn phái nói không chừng đã sớm giải quyết vấn đề này, những cái kia bạo thể tử vong người tại chưa kịp mở miệng nói chuyện trước đó liền chết, bất quá ta suy đoán cái này cùng quỷ hải có quan hệ. Đây không phải một môn từ quỷ hải thu lấy linh cảm mà sáng tạo công pháp sao? Sẽ cùng quỷ hải có quan hệ gì? Chu Phàm cảm thấy Triệu Nhã Trúc nghĩ cách không khỏi quá không thể tưởng tượng. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi cho rằng đây chỉ là mô phỏng quỷ hải võ thế công pháp, cùng quỷ hải liền không có quan hệ sao? Quỷ hải tồn tại vốn là cực kỳ chuyện quỷ dị, không thể dùng lẽ thường phỏng. Nói không chừng nó có thể cảm ứng được người tu luyện đang bắt chước nó, từ đó tại cực xa xôi chỗ ra tay giết chết những người tu luyện kia. Chu Phàm ách một tiếng không còn gì để nói, cái này quỷ hải không khỏi quá quỷ dị nguy hiểm, vẫn là không cần cho tốt, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn khẽ biến. Triệu Nhã Trúc nhạy cảm phát giác được, nhưng nàng không có để ở trong lòng, cho rằng Chu Phàm chỉ là tại cân nhắc, nàng lại giơ tay lên kéo căng, luyện nàng tê vừa. Quỷ hải công pháp nếu như ta muốn, có thể hay không rẻ hơn một chút? Chu Phàm trên mặt một trận xoắn xuýt về sau mở miệng hỏi. Ngươi thật dám tu luyện? Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, đây chính là gần một nửa tỷ lệ tử vong, ngươi đây là chịu chết. Thực phù sắc mặt trầm xuống, nàng hiện tại cùng Chu Phàm tính mệnh tương liên, Chu Phàm nếu là tu luyện quỷ hải chết, nàng cũng phải đi theo cho cùng. Chỉ là thực phù biết rõ, nàng coi như mở miệng, Chu Phàm cũng sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi chủ ý, ta tự nhiên có nắm chắc, lại nói Triệu cô nương chán ghét ta, coi như ta bất hạnh chết, ta muốn đây đối với Triệu cô nương cũng không có cái gì ảnh hưởng à. Chu Phàm cười nói, ta là chán ghét ngươi, nhưng ngươi chết đối ta không có cái gì chỗ tốt. Triệu Nhã chúc mày rậm chau lên, ngươi cùng ta còn có một cái phụ thân hiệp nghị, đương nhiên cái kia phụ thân hiệp nghị tại ẩn tuyến lô xuất hiện ngươi muốn ta hỗ trợ lúc mới có hiệu lực, là một cái tùy thời có thể hết hiệu lực hiệp nghị. Bất quá ngươi muốn luyện ta cũng không ngăn cả ngươi. Triệu Nhã chúc trầm ngâm một cái nói, nhưng quỷ hải chính là cái giá này, sẽ không lại thay đổi, ngươi muốn, vậy liền cầm 3 vạn đầu lớn xám trùng đến đổi. Chu Phàm do dự, ta có thể nói cho ngươi, ta không biết Hôi Hà sẽ có hay không có quỷ hải, nhưng cho dù có, ngươi ít nhất phải đem thuyền tiếp tục tiến lên 200m mới có cơ hội câu lên đến, tiến lên 200m đến lúc đó câu một lần cá liền muốn hơn 1.6 vạn đầu lớn xám trùng, vì lẽ đó ta cái giá tiền này tuyệt đối không cao. Triệu Nhã Trúc lại là nói bổ sung. Chu Phàm rất mau nhìn lấy Triệu Nhã Trúc nói, ta hiện tại không có nhiều như vậy lớn xám trùng, lần trước ngươi nơi này 3 vạn đầu lớn xám trùng liền có thể đổi ta một lần phụ thân cơ hội, ta phụ thân cơ hội rất nhanh liền có thể dùng, ta dùng lần này phụ thân cơ hội đổi với ngươi quỷ hải công pháp, ngươi đổi sao? Chương 725. Ta có biện pháp. Chương 725. Ta có biện pháp, ngươi muốn dùng phụ thân cơ hội cùng ta đổi quỷ hải công pháp. Triệu Nhã Trúc khuôn mặt có chút động, nàng không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói. Bất quá có hạn chế điều kiện, giống như lần trước chúng ta thương lượng xong phụ thân điều kiện, đây không có vấn đề chứ? Chu Phàm lại nói. Không được. Triệu Nhã Trúc liếc một chút thực phủ đem ánh mắt chuyển qua Chu Phàm trên thân nói. Vì cái gì? Ngươi không phải rất muốn phụ thân cơ hội sao? Chu Phàm kỳ thật cũng không muốn dùng phụ thân cơ hội đến đổi, nhưng quỷ hải đối với hắn rất trọng yếu, hắn không nghĩ lại tốn thời gian đi góp 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Bởi vậy chỉ có thể mạo hiểm dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Ta đương nhiên muốn phụ thân cơ hội, một lần phụ thân cơ hội cùng 3 vạn đầu lớn sáng trùng, trong mắt của ta giá trị cũng tương đương, nhưng ta không đồng ý, là bởi vì ngươi phụ thân cơ hội hẳn là còn có chừng 10 ngày mới có thể phụ thân, vạn nhất ta cho ngươi quỷ hải ngươi vừa tu luyện bạo thể chết, ta tìm ai phụ thân đi? Triệu Nhã Trúc âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi trước phụ thân, chờ phụ thân kết thúc về sau, ta lại thực hiện lời hứa cho ngươi quỷ hải, đến lúc đó sinh tử của ngươi liền không liên quan gì đến ta, vì lẽ đó ngươi muốn, cũng chỉ có làm như vậy. Muốn chờ hơn 10 ngày sao? Chu Phàm nhíu mày, nếu như chờ chừng 10 ngày, nói không chừng võ thí đều kết thúc, hắn nóng lòng đột phá, chính là vì tại võ thí bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Đây đối với Chu Phàm đến nói, là không thể nào tiếp thu được sự tình. Ngươi cam đoan sẽ không đối quỷ hải tiến hành tăng giá, ta cho ngươi biết một cái bí mật, nếu là ngươi nghe xong bí mật này, cũng không nguyện ý trước cho quỷ hải ta, vậy ta không lời nào để nói. Chu Phàm ngẫm lại nói, cái gì bí mật? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp lẩn tránh quỷ hải tính nguy hiểm? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ta đối thuyền thể, vô luận xảy ra tình huống gì, quỷ hải đều là cái này 3 vạn đầu lớn sáng trùng hoặc một lần phụ thân cơ hội giá trị. Triệu Nhã Trúc căn bản không tin Chu Phàm liền công pháp đều không có nhìn qua, sẽ có biện pháp lẩn tránh quỷ hải tính nguy hiểm, trừ phi. Triệu Nhã Trúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng tận tiếng nói, chẳng lẽ là thuyền? Chu Phàm thấy Triệu Nhã Trúc phát xong thể, hắn mới cười nói, là thuyền nói cho ta, nói quỷ hải tu luyện mức độ nguy hiểm có thể hạ thấp có thể tiếp nhận tình trạng, bằng không ta nơi nào có lá gan kiên trì muốn tu luyện quỷ hải. Triệu Nhã Trúc nghe xong lời này, sắc mặt trở nên âm tình bất định, quỷ hải rơi vào trong tay nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng đều không thể giải quyết vấn đề này, phải nói nàng căn bản không rõ ràng quỷ hải vấn đề ở nơi nào. Bằng không nàng đã sớm bắt đầu cải tiến. Thuyền có bản lĩnh nhường ngươi lần tránh, kia là ngươi vận khí tốt, cái này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, quỷ hải trong mắt ta cũng chỉ đáng cái giá này. Triệu Nhã Trúc ô khẩu khí nói, nếu không bộ dạng này, ta đem quỷ hải tồn tại vấn đề nói cho ngươi, quỷ hải coi như ngươi đưa ta, như thế nào? Chu Phạm lại là nói, đây không có khả năng. Triệu Nhã Trúc không chút do dự cự tuyệt, nàng cười lạnh nói, quỷ hải đối ngươi ý nghĩa trọng đại, ta đã sớm qua võ thế đoạn, nó với ta mà nói chỉ có tham khảo ý nghĩa, hơn nữa coi như biết rõ như thế nào giảm xuống tu luyện nguy hiểm, kẻ đến sau cũng chưa hẳn có thể cần dùng đến. Vậy coi như, kỳ thật ta còn không biết như thế nào giảm xuống quỷ hải tu luyện tồn tại nguy hiểm vấn đề. Chu Phàm cười nói, hắn cũng biết dùng bí mật này đến miễn phí đổi quỷ hải Triệu Nhã Trúc khả năng rất lớn sẽ không đáp ứng, hiện tại ngươi biết ta có nắm chắc giảm xuống quỷ hải tu luyện nguy hiểm, nguyện ý trước thời hạn cho quỷ hải ta sao? Ta rất hiếu kỳ truyền đến tuột cùng là như thế nào nói với ngươi. Triệu Nhã Trúc do dự một chút nói, nếu là loại nguy hiểm này xuống đến rất thấp, trước thời hạn cho quỷ hải ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết ngươi là như thế nào làm được. Ngươi sai. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu như chờ hơn 10 ngày, ta y nguyên chọn từ ngươi nơi này hối đoái quỷ hải, nhưng ta sẽ không lại dùng phụ thân cơ hội đến đổi, ta sẽ chậm rãi tập hợp 3 vạn đầu lớn sáng trùng đến đổi, ta còn không bằng mười mấy ngày. Kỳ thật ta minh bạch, so sánh 3 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi càng muốn hơn chính là một lần phụ thân cơ hội, vì lẽ đó liền muốn nhìn ngươi như thế nào muốn. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ý của ngươi là ta muốn từ ngươi nơi này biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, cần trả giá đắt sao? Đương nhiên, bằng không ngươi còn nghĩ ta miễn phí nói cho ngươi hay sao? Chu Phàm cười hỏi, thế nhưng là ta thế nào cảm giác các ngươi không được sao? Triệu Nhã Trúc phản bác, nàng có thể cảm giác ra Chu Phàm rất hy vọng mau chóng tiến vào võ thế đoạn, bằng không liền sẽ không gấp gáp như vậy dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Làm sao ngươi biết chúng ta không được sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta là rất hy vọng mau chóng đạt được quỷ hải, nhưng cũng không đại biểu ta liền chắc chắn đợi không được. Ngươi muốn cái gì? Triệu Nhã Trúc trầm mặt hỏi. Nàng cũng không dám khẳng định Chu Phàm liền chắc chắn đợi không được. Nếu là hai người đàm luận thất bại, nàng không chỉ có sẽ không có cách nào biết được quỷ hải tồn tại vấn đề, sẽ còn bỏ lỡ một lần phụ thân cơ hội. Trong lòng nàng, 3 vạn đầu lớn sám trùng đương nhiên không bằng phụ thân cơ hội trọng yếu. Vì lẽ đó Triệu Nhã Trúc cũng không nguyện ý thất bại, cái kia nàng liền muốn thỏa hiệp một cái. Ta muốn 1 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nghĩ một hồi, mở ra giá cả. Triệu Nhã Trúc âm thanh lạnh lùng nói, đây không có khả năng, ta cho ngươi tối đa là 1000 đầu lớn sấm trùng, ta cũng không nhất định phải biết quỷ hải tồn tại vấn đề, nếu như ngươi có thể để cho ta xác nhận ngươi có nắm chắc giảm xuống công pháp tu luyện nguy hiểm, ta có thể cho ra quỷ hải công pháp. 5000 đầu lớn sấm trùng, nếu như ngươi không nguyện ý coi như, kỳ thật ngươi biết quỷ hải tồn tại vấn đề, nói không chừng là có thể đem quỷ hải cải tiến, đến lúc đó bán cho những võ giả khác, cái kia hoàn toàn có thể bán 8 vạn 10 vạn, bán đi một bản liền kiếm về, sẽ không điểm ấy lớn sấm trùng đều không nợ a. Chu Phàm ngẫm lại mở miệng nói. Thực phu nhìn xem hai người có kẻ mặc cả, nàng một mực rất tiến tĩnh, không nói gì, trong nội tâm nàng hy vọng Triệu Nhã Trúc không nên đáp ứng, bằng không Chu Phàm lại kiếm 5000 đầu lớn sấm trùng, dù sao coi như Triệu Nhã Trúc cải tiến quỷ hải công pháp, nàng lại không thể từ Triệu Nhã Trúc nơi này đạt được cái kia công pháp. Triệu Nhã Trúc thần tốc nghĩ một hồi, nàng trầm giọng nói, 5000 đầu lớn sấm trùng có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải là tại ta minh xác biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề về sau mới hối đoái. Cái này đương nhiên. Chu Phàm nhíu mày nói, bất quá chỉ giới hạn ở quỷ hải tồn tại vấn đề, ngươi có thể hay không giải quyết liền không liên quan gì đến ta. Cái này không có vấn đề. Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc dăm ba câu liền hoàn thành giao dịch hiệp nghị, thực phù trong lòng thẳng thở dài, 5000 đầu lớn sám trùng bị Chu Phàm đạt được. Nàng sớm đã minh bạch lớn sám trùng đối đăng thuyền giả tầm quan trọng, lớn sám trùng càng nhiều, Chu Phàm tiến cảnh liền sẽ càng nhanh, dạng này nhường nàng nên như thế nào đổi theo. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, thuyền nói với ngươi cái gì a? Triệu Nhã Trúc hỏi. Thuyền nói với ta, quỷ hải tính nguy hiểm có thể hạ thấp tiếp nhận trình độ, biện pháp giải quyết tại chỗ này mà sống, tại ngân bạch cần câu. Chương 726. Quỷ hải xoắn ốc chương 726. Quỷ hải xoắn ốc mặt sông, ngân bạch cần câu. Triệu Nhã Trúc hơi kinh ngạc nói, chỉ những thứ này sao? Những này liền đã đủ. Chu Phàm cười nói ra, nói rõ đáp án ngay tại chỗ này đáy sông. Ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi hiệp nghị là phải rõ ràng biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, bằng không sẽ không cho ngươi 5000 đầu lớn sấm trùng. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói, ngươi đừng có gấp, điều gì cũng sẽ biết đến. Chu Phàm nói xong lại nhìn một chút thực phù nói, đã ngươi đã quyết định hối đoái cựu lô bạo nhiên công, vậy ta liền trước thời hạn mượn dùng một cái ngươi lớn sấm trùng, cái này không có vấn đề à? Ta không đồng ý. Thực phu lạnh giọng cự tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này. Chu Phàm khẽ cười nói, ta chỉ là khách khí hỏi một chút mà thôi, ngươi không đồng ý ta cũng muốn dùng. Thực phu nghiến răng nghiến lợi, nàng biết mình cũng ngăn không được Chu Phàm, cuối cùng không nói lời nào. Triệu Nhã Trúc gõ gõ bên cạnh mặt bàn, sương mù xám ngưng tụ đến, hóa thành 7 cái cần câu, nàng cười lạnh nói, coi như ngươi dùng tiểu gia hỏa lớn sấm trùng, cũng chỉ bất quá là có một lần câu cá cơ hội, ngươi xác nhận một lần là có thể đem quỷ hải biện pháp giải quyết câu đi lên. Cũng nên thử một chút. Chu Phàm đi qua, trực tiếp cầm lấy ngân bạch cần câu. Nếu là không có thuyền nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ lựa chọn sám đậm cần câu tìm vận may, dù sao sám đậm cần câu một mồi câu có thể câu hai lần. Chu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, vì sao lại là ngân bạch cần câu? Ngân bạch cần câu là đồ vật cần câu, chẳng lẽ giải quyết quỷ hải vấn đề ở chỗ đồ vật? Đi đến thuyền bên cạnh, Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ là một lần câu cá cơ hội, chưa hẳn liền có thể câu lên đến, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn không có vội vã câu cá mà là nói lẩm bẩm cầu nguyện. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, nàng nhớ tới chính mình lần trước câu cá cầu nguyện lúc câu lên tới đồ vật, nhưng nàng không có mở miệng giận mắng, bởi vì nàng gánh không nổi người này. Chu Phàm cầu nguyện xong mới hất lên cần câu, ngân bạch dây câu hiện ra, rủ xuống tiến hôi hạ. Chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, dây câu chìm xuống lập tức kéo căng. Chu Phàm đội vàng nhấc lên cần câu, tán thành bát trảo trạng dây câu cuối cùng bắt lại chính là một cái tứ phương lam sơn hộp gỗ. Dây câu mang theo hộp gỗ đáng trở về, Chu Phàm bắt lấy hộp gỗ, Triệu Nhã Trúc cùng thực phù ánh mắt đều là rơi vào cái hộp gỗ, các nàng đều rất hiếu kỳ Chu Phàm có hay không câu lên quỷ hải biện pháp giải quyết. Chu Phàm mở ra hộp gỗ, mới phát hiện bên trong là một cái tù bà mũi nhọn hình dạng xoắn ốc sắc mặt là đen như mực đường vân. Đây là vật gì? Chu Phàm cầm tủ và quan sát. Triệu Nhã Trúc khỏe mắt nhảy nhót, nàng đi tới nói, cho ta xem một chút. Chu Phàm đội vàng đưa tới, hắn lại nhìn một chút hộp gỗ, trong hộp gỗ dấu vết lại không dư vận. Triệu Nhã Trúc cẩn thận phân biệt một hồi, nàng mặt lộ vẻ kinh dị, nàng nghĩ một hồi nói, ngươi muốn biết, muốn 20 đầu lớn sám trùng giám định phí, có thể chứ? Có thể. Chu Phàm đáp ứng, nếu là không có Triệu Nhã Trúc giám định, bằng chính hắn nhưng là không cách nào biết rõ thứ này. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, cái này một câu đi xuống, liền không thấy 4096 đầu lớn sám trùng, cũng đừng câu lên đến cái gì rác rưởi phẩm. Ta không xác thực nhận thứ này phải chăng có thể giải quyết quỷ hải công pháp tồn tại vấn đề, nhưng thứ này xác thực cùng quỷ hải có quan hệ. Triệu Nhã Trúc thu lấy 20 đầu lớn sám trùng về sau chậm rãi nói ra, cái này tù và đến từ quỷ hải đáy biển chỗ sâu, lại được xưng là quỷ hải xoắn ốc. Ta nhớ được cái này tù và cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền xem như có thể đến tới quỷ hải tu sĩ, cũng rất khó lẻn vào quỷ hải chỗ sâu thu hoạch quỷ hải xoắn ốc, nó khi còn sống cũng có nhất định tính nguy hiểm. Triệu Nhã Trúc nói đến đây khẽ nhíu mày, nàng nhìn xem trong tay quỷ hải xoắn ốc nói, cái này quỷ hải xoắn ốc đi qua đặc thù luyện chế, phía trên khắc lên mấy chục tầng phù văn cấm chế, đã thành một loại khí cụ. Đó có thể thấy được nó có chỗ lợi gì sao? Chu Phàm hỏi. Dường như một loại âm luật phù văn. Triệu Nhã Trúc nhẹ giọng tự nói một câu, nàng cầm lấy quỷ hải xoắn ốc, miệng đối xoắn ốc nhọn cổ vũ sĩ khí thổi. Xoắn ốc gầm thanh hùng hậu to rõ, trên thuyền quanh quẩn, một vòng kim sắc sóng âm tại quỷ hải xoắn ốc bên trong quyết tán, rất nhanh hóa thành một cái kim sắc ánh sáng tròn đem Triệu Nhã Trúc bao phủ lại. Chu Phàm cùng thực phụ đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem. Triệu Nhã Trúc dừng lại thổi, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn xem tựa như bọn biển đồng dạng bao phủ nàng kim sắc ánh sáng tròn. Kim sắc ánh sáng tròn phía trên ẩn ẩn có phù văn hiện lên. Triệu Nhã Trúc quan sát một hồi, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là một loại đặc thù khí cụ, chỉ cần thổi liền xem như người bình thường đều có thể thôi động, sở dĩ như thế, không chỉ là phù văn nguyên nhân, càng là bởi vì quỷ hải xoắn ốc tồn tại lực lượng. Không nghĩ tới lại có tu sĩ khai quật quỷ hải xoắn ốc công dụng, cái này thổi đi ra kim sắc ánh sáng tròn từ phù văn đến xem, tựa hồ có thể che đậy một chút tà âm nói mớ, nhưng cụ thể hơn liền không được biết, những này chính là ta biết. Chu Phạm bỗng nhiên nói, vừa mới truyền nói chỉ cần thổi quỷ hải xoắn ốc, sau đó ở bên trong tu luyện quỷ hải công pháp, liền không sợ xuất hiện bạo thể mà chết tình trạng. Nó nói những cái kia tu luyện quỷ hải chết đi tu sĩ là bởi vì nghe được đến từ quỷ hải sóng biển âm thanh ăn mòn mà đưa đến. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng vừa chạm vào ánh sáng tròn như bình kính đồng dạng nghiền nát, nàng gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Triệu Nhã Trúc sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng đem quỷ hải xoắn ốc trả lại Chu Phàm, bởi vì nàng biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, nhưng vấn đề này muốn giải quyết liền muốn mượn nhờ quỷ hải xoắn ốc, lấy nàng kiến thức, lại đem quỷ hải xoắn ốc phụ văn toàn bộ nhớ kỹ, muốn luyện chế một cái quỷ hải xoắn ốc khí cụ không khó. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng là trên thuyền, không cách nào tìm được quỷ hải xoắn ốc, nếu như có thể ra ngoài, nàng còn luyện chế quỷ hải xoắn ốc làm gì? Đến lúc đó nàng cũng không cần cùng đăng thuyền giả giao dịch. Nói cho cùng, khoản giao dịch này vẫn là làm thua thiệt. Nhưng Triệu Nhã Trúc muốn đổi ý cũng không được, nàng chỉ có thể trầm mặt, đem Chu Phàm hòn bi đưa tới, to béo bàn tay đặt tại hòn bi trên mặt, lớn xám trùng giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, rơi vào hòn bi bên trong. Cho đến hòn bi bên trong thêm ra 5000 đầu lớn xám trùng, nàng mới dừng lại tay, lại từ một sợi xương mù xám bên trong lấy ra một cái màu bạc tứ phương hộp, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm đội vàng tiếp được, hắn niết miệng mở ra xem, phát hiện trong hộp chính là một bản điện tịch bìa màu đen bên trên dùng chữ bằng máu viết quỷ hải hai chữ. Chu Phàm giải quyết quỷ hải tu luyện vấn đề, Triệu Nhã Trúc đương nhiên nguyện ý trước thời hạn đem quỷ hải công pháp giao cho Chu Phàm, sau đó từ đó đạt được một lần phụ thân cơ hội. Đừng nói Chu Phàm, coi như Triệu Nhã Trúc đều không có hoài nghi thuyền đang nói láo, thuyền không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Tốn nhiều sức lực đạt được quỷ hải không đến bao lâu về sau, Chu Phàm thời gian liền đến, thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất trên thuyền, rất cầu nhanh bên trên lam ngân hai cái hộp cũng tại tiêu tán. Từ khi trước đó thất bại về sau, thực phụ chỉ là bình tĩnh nhìn xem thuộc về Chu Phàm vật phẩm biến mất, không còn có làm bất kỳ nếm thử. Thuyền bị cái gì như thế giúp hắn? Thực phụ nhíu mày hỏi. Nàng trước kia nghe Triệu Nhã Trúc nói qua, thuyền luôn luôn sẽ không để ý tới đăng thuyền giả cùng dẫn đạo giả ở giữa sự tình, nhưng trên nàng thuyền đến nay, cùng Triệu Nhã Trúc nói tới hoàn toàn khác biệt, nếu không phải thuyền mấy lần hỗ trợ, Triệu Nhã Trúc căn bản liền sẽ không rơi vào hạ phong. Ta đây làm sao biết? Triệu Nhã Trúc nghiêm mặt nói, trong nội tâm nàng đồng dạng đối với cái này cảm thấy lẫn lộn. Thuyền thái độ như vậy, là Triệu Nhã Trúc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chương 727. Vật tư chuẩn bị chương 727, vật tư chuẩn bị trên thuyền một cao một thấp hai nữ nhân đều là trầm mặc. Có lẽ ngươi có thể ngẫm lại, hắn cùng cái khác đăng thuyền giả có cái gì địa phương khác nhau? Thực phù do dự một chút nói. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, ta đây đã sớm nghĩ tới, mỗi một cái đăng thuyền giả khẳng định có địa phương khác nhau, nhưng những địa phương này ta vững tin cùng thuyền hỗ trợ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Phàm trong mắt ta, thậm chí so với ta quá khứ thấy qua một chút đặc thù đăng thuyền giả muốn phổ thông cỡ nào. Đáng tiếc. Triệu Nhã Trúc khẽ thở dài. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta không am hiểu thôi diễn chi thuật, bằng không có thể thôi diễn một cái Chu Phàm đi qua, dạng này có lẽ sẽ biết rõ một vài thứ. Triệu Nhã Trúc tiếp người nói. Vậy ngươi sau đó dự định như thế nào làm? Muốn hay không miễn phí nghĩa vụ giúp Chu Phàm, nói không chừng hắn thật có thể nhường thuyền cập bờ, đến lúc đó ngươi liền có thể xuống thuyền. Thực phù nhìn xem Triệu Nhã Trúc một mặt chân thành nói. Triệu Nhã Trúc cười nhạo một tiếng, vậy ngươi hy vọng ta làm như vậy sao? Ta không hy vọng, nhưng ta có thể ngăn không được ngươi. Thực phù như nói thật, coi như trung thực. Triệu Nhã Trúc cười bình luận, ngươi tiểu gia hỏa này không cần đến dùng như thế ngôn ngữ tới thăm dò ta, ta tại sao muốn toàn lực phụ trợ Chu Phàm? Chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Coi như thuyền cho là hắn đặc thù, kia là thuyền sự tình. Vạn nhất hắn lại như những cái kia đang thuyền giả đồng dạng thất bại, ai bồi ta tổn thất? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh xuống đến, ta đã từng đem hết toàn lực đã giúp bao nhiêu đang thuyền giả, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều là nhìn thấy tân đang thuyền giả, ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là, tất nhiên hắn như thế đặc thù, nhiều nhất ta liền không làm khó dễ hắn, nhưng nên thu lấy thủ lao không có chút nào có thể ít. Triệu Nhã Trúc nói đến đây lại dừng lại một cái, nàng mặt lộ mỉm cười nói, đương nhiên, ta cùng ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là đứng chung một chỗ, cũng sẽ hết sức nghĩ cách giúp ngươi. Tạ ơn. Thực phù trên mặt khó được lộ ra cười ngọt ngào nói, không cần khách khí. Thực phù trên thuyền biến mất về sau, Triệu Nhã Trúc đủ cười trên mặt thu liễm, nàng tự lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này cũng không tốt lắc lư, nàng khẳng định không tin lời của ta, bất quá không quan trọng. Chu Phàm sau khi đứng lên, trước đêm qua đạt được quỷ hải xoắn ốc thực thể hóa, lại đem quỷ hải công pháp hấp thu tiến trong đầu. Hắn không có vội vã nghiên cứu quỷ hải công pháp, mà là trước rời giường rửa mặt, về sau lại cùng tiểu quyển cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn tại gian phòng dùng bút lông trên giấy vừa nghĩ vừa biết, viết xong hắn mới thu hồi trang giấy ra ngoài đi một chuyến vạn bảo các. Vạn bảo các trưởng quỹ tự nhiên nhận ra cái này cần đông gia tự mình buổi tiếp tới quý khách, hắn liền tranh thủ Chu Phàm nên tiến phòng khách bên trong. Chu Phàm đến vạn bảo các là vì mua sắm, bất quá hắn không có tìm Lý Trùng Nương cùng hắn đến, bởi vì Lý Trùng Nương khẳng định cũng đang bận bịu ngày mai bắt đầu việc ra thi. Chu Phàm cùng vạn bảo các trưởng quỹ chỉ là nói đơn giản mấy câu, liền đem hắn chuẩn bị xong mua sắm đơn cho trưởng quỹ. Vạn bảo các trưởng quỹ cầm lấy mua sắm đơn nghiêm túc nhìn xem, hắn vô cùng ngạc nhiên nói, Chu công tử, này lại sẽ không quá nhiều một ít. Kỳ thật trưởng quỹ cũng ẩn ẩn đoán ra, Chu Phàm hẳn là tham gia giáp tự ban đại khảo thí sinh, dù sao hai ngày qua này Vạn Bảo Các mua sắm đồ vật giáp tự ban thí sinh cũng không ít. Nhưng giống như Chu Phàm một lần mua nhiều như vậy thực sự là hiếm thấy, liền xem như trước đó mua phải nhiều nhất vị kia, cũng xa xa không kịp Chu Phàm nhiều như vậy. Nhiều như vậy vật tư, mang theo đối với võ giả đến nói, cũng không phải nặng, mà là thể tích quá lớn, hành động khẳng định không tiện. Vì lẽ đó coi như giáp tự ban thí sinh hữu tâm mang theo nhiều thứ hơn, cũng phải cân nhắc thực tế. Không nhiều, ta tự có lo nghĩ của ta, mong rằng trưởng quỹ hỗ trợ nhiều hơn. Chu Phàm cười cười nói, Chu công tử muốn đổ vật không khỏi quá nhiều quá tạm một chút, chúng ta Vạn Bảo Các cũng chưa hẳn có. Trưởng quỹ ngẫm lại nói, bất quá Chu công tử là Vạn Bảo Các quý khách, tệ cửa hàng không có, ta cũng có thể nghĩ cách từ mặt khác hiệu buôn cho Chu công tử góp đủ. Không biết lúc nào có thể góp đủ. Ngươi cũng biết ta vội vã muốn. Chu Phàm mở miệng hỏi, nửa canh giờ liền đủ. Trưởng quỹ lại là nghĩ một hồi nói, Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, vậy phiền phức trưởng quỹ, ta ở chỗ này chờ, trưởng quỹ cứ việc đi làm việc, nếu là thực sự thiếu cái gì, cũng có thể đến cùng ta thương lượng về phần giá cả. Chu công tử xin yên tâm, giá cả ta cũng không dám hướng cao thu. Trưởng quỹ mỉm cười nói, nếu là Chu công tử đồng ý, vậy chỉ thu một cái giá vốn tốt. Khó mà làm được. Chu Phàm cau mày nói, Vạn Bảo Các sao có thể không kiếm tiền, chỉ cần không thể so tiệm khác đắt quá nhiều liền tốt. Vậy liền nghe Chu công tử. Trưởng quỹ không có thuyết phục, hắn đông ra đã sớm giao phó cho. Trưởng quỹ rời đi thay Chu Phàm tập hợp vật tư, mà Chu Phàm thì là nhắm mắt, suy nghĩ quỷ hải công pháp. Nửa canh giờ phi tốc trôi qua. Trưởng quỹ rất nhanh liền mang theo trong tiệm hai cái công nhân làm thuê đi vào lễ sảnh. Hai cái công nhân làm thuê một tay ôm một cái cao cỡ nửa người dương gỗ. Chu công tử, đồ vật đã góp đủ. Trưởng quỹ cười nói, hắn khoát khoát tay, đem đồ vật buông xuống mở ra. Hai cái công nhân làm thuê cẩn thận từng ly từng tí thả đồ xuống, đồng thời lật ra dương mặt. Hai cái dương bên trong chất đống lấy rực rỡ muôn màu đồ vật, phụ lục, khí cụ, bình sứ và dùng hộp gỗ nhỏ chứa không biết vật phẩm. Thời gian vội vàng, không kịp chỉnh lý, chỉ có thể toàn bộ mang tới. Tới trước đó, ta đã nhường người kiểm kê qua một lần, số lượng không có vấn đề, còn xin Chu công tử lại điểm một lần. Trưởng quỹ đem tràn ngập vật phẩm giấy trả lại Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận chính mình viết mua sắm đơn, hắn nghiêm túc kiểm kê. Hắn không phải không tin Vạn Bảo Các, mà là hắn sợ bỏ sót thứ gì, cái kia đến lúc đó mới dùng, mà tìm không thấy vậy liền hỏng bét. Chu Phàm tại hai cái công nhân làm thuê và trưởng quỹ hiệp trợ xuống, tốn hao thời gian kiểm kê một lần, xác nhận vật phẩm số lượng không có vấn đề về sau, hắn mặt lộ ý cười nói, đa tạ trưởng quỹ. Đây là ta phải làm. Trưởng quỹ một mặt hòa khí cung kính nói, ta muốn tham gia giáp tự ban biệt gia thi, không biết trưởng quỹ cảm thấy ta còn thiếu khuyết cái gì đâu. Chu Phàm lại hỏi, những vật này đều là hắn hai ngày này cẩn thận suy tư qua, nhưng hắn một người nói không chừng sẽ có bỏ sót. Cái này, trưởng quỹ tiếp nhận Chu Phàm biết mua sắm đơn, hắn lại lần nữa nhìn, hắn trầm ngâm một cái nói, Chu công tử không có mua sắm lợi hại công phạt khí cụ cùng lực sát thương cường đại phụ lục. Trưởng quỹ cũng là người thông minh, hắn nói Chu Phàm không có mua sắm những vật này, mà không phải nói Chu Phàm thiếu khuyết, bởi vì hai thứ đồ này hẳn là thí sinh đầu tiên cân nhắc mới đúng, Chu Phàm sẽ không quên mới đúng. Còn gì nữa không? Chu Phàm cười không đáp. Vũ khí hắn có tinh xương đao dị cùng đứt tự đao. Về phần lực sát thương mạnh phụ lục, trừ phi là ngân cấp trở lên cấp bậc sát thương phụ lục, nếu không đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Mà ngân cấp trở lên phụ lục quá đắt, hắn không muốn đem tiền tiêu ở trên đây, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trưởng quỹ ngẫm lại, còn nói mấy loại Chu Phàm có thể sẽ thiếu khuyết đồ vật. Chu Phàm căn cứ từ mình tình huống, tiến hành lần nữa bổ sung. Cuối cùng trưởng quỹ cũng nghĩ không ra được, Chu Phàm sẽ còn thiếu cái gì, trên thực tế ai cũng không biết việc giá thi sẽ là như thế nào hình thức khảo thí, chuẩn bị vật phẩm chỉ có thể tận lực bằng tưởng tượng đến. Mà tại trưởng quỹ xem ra, Chu Phàm chuẩn bị đồ vật không khỏi quá nhiều, có thể nói là bao la muôn vàn, có chút hắn căn bản không biết Chu Phàm mang theo tại hoang dã thì có ích lợi gì. Chương 728. Thật hùng hài tử chương 728, thật hùng hài tử hai cái hòm gỗ lớn là Vạn Bảo Các hỗ trợ chuyển về Vân Lai khách sạn. Chu Phàm đóng cửa phòng lại về sau, quay người nhìn xem gian phòng của mình cái kia hai cái hòm gỗ lớn, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vì tôn kính thích sách người phục vụ, xin hỏi mới phương cùng mới phương phương có quan hệ gì? Chữ vật chi thư truyền ra nữ tử thanh âm thanh thúy. Tiểu Quyền ngay lập tức từ Chu Phàm trong đầu đụng tới, nàng đội la lên, đáp án là mâu nữ quan hệ, mới phương sinh một đứa con gái, rất yêu nàng, vì lẽ đó lấy tên mới phương phương. Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần sửa lại cơ hội. Chữ vật chi thư phủ định Tiểu Quyền đáp án. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, một cái là mới bình phương, một cái là mới lập phương. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Tiểu Quyền buồn bực nói, trước kia đáp án còn tốt, lần này là cái quỷ gì đáp án, cái gì là bình phương, cái gì là lập phương? Rõ ràng là đáp án của ta càng hợp lý. Kia là ngươi cho rằng, đây chính là một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi, hơn nữa chữ vật chi thư cấp lấy chính là ta tri thức trong biển đầu góc đột nhiên thay đổi, bình phương lập phương đều là ta kiếp trước dùng từ, ngươi hiểu mới không bình thường đâu. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn lật ra chữ vật chi thư, bắt đầu chọn lựa dương gỗ bên trong đồ vật bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn bỏ vào chữ vật chi thư bên trong đều là thể tích khổng lồ, nhưng lại không dễ dàng mang theo khí cụ loại hình lớn kiện vật phẩm. Về phân phù lục loại này cỡ nhỏ trực tiếp bỏ vào phù túi bên trong liền tốt. Còn có chút cần dùng gấp vật phẩm cũng không thể bỏ vào chữ vật chi thư bên trong, hắn nhưng không có quên, bên cạnh hắn còn có hai cái tùy tùng tại, chữ vật chi thư bên trong đồ vật nhưng là không cách nào tùy thời lấy ra, chỉ có thể tại hai cái tùy tùng không chú ý thời điểm lấy ra bỏ vào trong bao. Chữ vật khí cố rất là chân quý, nghe nói liền xem như một chút bước vào đạo cảnh tu sĩ, cũng chưa hẳn có được chữ vật khí cố, coi như Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn nhìn đều không giống lòng tham người, Chu Phàm cũng không muốn để cho bọn hắn biết do hắn có được chữ vật khí cố. Mỗi dạng đồ vật Chu Phàm đều chuẩn bị hai phần, dự bị hắn đều một mạch bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Bên trong dương gỗ đồ vật Chu Phàm rất nhanh liền chuyển hơn phân nửa tiến vào chữ vật chi thư bên trong, mà chữ vật chi thư còn lại giải rác tầm 10 trang vị trí. Bên trong dương gỗ còn lại tương đối trọng yếu món nhỏ vừa vội dùng như một chút phụ lục, đan dược Chu Phàm đều bỏ vào phù túi bên trong, còn lại đệ nhị trọng yếu, hắn thì là bỏ vào trong bao. Dù là như thế, cái này bao khỏa thể tích cũng không tính là nhỏ, nhưng cuối cùng không có to đến quá khoa trương. Làm xong những này Chu Phàm mới hô khẩu khí. Tiểu Quyền cắn đầu ngón tay, nàng còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia để đáp án. Chu Phàm có chút im lặng, chỉ có thể hướng nàng đơn giản giải thích một chút bình phương, lập phương khái niệm. Tiểu Quyền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt của nàng trừng phải vừa lớn vừa sáng, nguyên lai là bộ dạng này, cái này đáp án thật là xảo diệu, chỉ là không biết bình phương, lập phương ý tứ, chỉ sợ không đáp lại được. Chu Phàm không thèm để ý Tiểu Quyền, một trận này bận rộn đã là giữa trưa, hắn nhường điếm tiểu nhị đưa tới cơm trưa, đồng thời cho Tiểu Quyền gọi hai cái chuẩn bị. Một người một quyển ăn no nê xong sau, Chu Phàm tiếp xuống liền chỗ nào đều không có đi, mà là lưu tại trong phòng, nghiên tập Quỷ Hải. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm thở dài, hắn xoa xoa nở mi tâm. Quỷ Hải so với hắn muốn còn muốn phức tạp, không có mấy ngày, căn bản là không có cách triệt để nắm giữ trong đó áo nghĩa, chớ nói chi là bắt đầu tu luyện nhờ vào đó tiến vào võ thế đoạn. Lúc đầu hắn còn muốn lấy đạt được Quỷ Hải công pháp, hôm nay liền nhờ vào đó hoàn thành tiến giai võ thế đoạn, sau đó ngày mai tham gia việt giã thi, hiện tại xem ra là không được. Chu Phàm thở sâu, để cho mình có chút bực bội tâm tỉnh táo lại, tất nhiên tiến giai vô vọng, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu võ kỹ tu luyện. Đi ngủ tiến vào Hôi Hà không gian, hắn hoàn mỹ để ý tới Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù hai người, mà là đội bảng ma luyện vũ kỹ của mình. Hôm sau, Chu Phàm thật sớm tỉnh lại mang lên chính mình chuẩn bị xong đồ vật, ra khách sạn. Tại khách sạn cạnh cửa chờ một lát, Lý Trùng Nương phù xe liền đến, nàng phù xe đằng sau còn đi theo một cỗ cỡ trung xe ngựa. Chu Phàm bên trên phù xe bên trong ý nguyên chỉ có Lý Trùng Nương một người tại, nàng khẽ cười nói, "Chu đại ca, ngươi tùy tùng đâu?" Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều nói tại thư viện chờ Chu Phàm, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không cần đi tìm bọn họ. "Ta tùy tùng một cái là lão Lưu, còn có một cái ở phía sau trên xe ngựa." Lý Trùng Nương trả lời. Trùng Nương trong miệng lão Lưu chính là một mực kiêm nhiệm mã phu Lưu Tăng Hỏa. Chu Phàm mới không sai gật gật đầu. Hai người một đường nói chuyện, đều là có quan hệ lần này việt giã thi giao lưu, rất nhanh liền đến thư viện cổng. Giờ phút này thư viện cổng mặt có ngừng lại to to nhỏ nhỏ xe ngựa, nam nữ già trẻ đều có. Thư viện ban phổ thông võ thí tại hôm qua cũng đã bắt đầu, bây giờ còn chưa có kết thúc. Bây giờ tại thư viện cổng mặt có đều là tham gia giáp tự ban thí sinh và bọn hắn mang tới người. Chu Phàm dẫn theo mình đồ vật xuống phù xe cùng Trùng Nương tách ra, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác thân ảnh. Chỉ là hiện trường người không khỏi quá nhiều một chút, hắn trong lúc nhất thời không có tìm được Hoàng Bất Giác hai người. Chu Phàm một chút nhíu mày, nhưng khoảng cách thư viện quy định biệt giả thi thời gian còn có một số, hắn ngược lại không phải là rất gấp. Hai người này sẽ không phải là cho ta leo cây a? Chu Phàm vừa đi một bên nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cái kia trước đó gặp qua rất phách lối tiểu Nam Hải mang theo hai cái lão giả đi tới, hắn liếc xéo một chút Chu Phàm chùi lùi đầu mở miệng hỏi, "Lão đầu trọc, ngươi là Chu Phàm sao?" "Không, ta không phải." Chu Phàm nghĩ thầm, hắn lắc đầu nói, "Ngươi là muốn hỏi cái kia văn thí thi đệ nhất Chu Phàm sao?" "Ta không phải hắn, ngươi đã là hôm nay cái thứ ba hỏi như vậy người, các ngươi vì cái gì đều cho rằng ta là hắn?" "Bởi vì Trùng Nương nguyên nhân, rất nhiều người đều nhận ra ta, nhưng tiểu hài này hiển nhiên không nhận ra ta, bằng không sẽ không như vậy hỏi, đương nhiên cũng không bài trừ là cố ý không nhận ra khả năng." Chu Phàm ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối phương nói không nhận ra ta, ta coi như không nhận ra đến xử lý. Tiểu Nam Hải khẽ nhíu mày, "Ngươi không phải sao? Ta nghe người ta nói cái kia Chu Phàm là một cái đầu trọc nam, nơi này cũng chỉ có ngươi là đầu trọc a." "Đầu trọc em gái ngươi?" Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn cười khổ nói, "Ngươi không phải bị người lừa gạt chính là cái kia Chu Phàm biết mình đầu trọc quá làm người khác chú ý, chụp mũ hoặc tóc giả, ngươi có thể lưu ý ai chụp mũ lại hoặc là mang tóc giả. Họ Bạch kia khẳng định không dám gạt ta." Tiểu Nam Hải rất có tự tin nói, sắc mặt hắn hòa hoãn nhìn một chút Chu Phàm nói, "Ngươi cái này tìm người chú ý không sai, đến lúc đó việc giã thi bắt đầu, nếu là ngươi gặp được ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Họ Bạch? Bạch Huyền Ngọc sao?" Chu Phàm trong lòng giận dữ, lại là mặt mũi tràn đầy lại cười nói, "Vậy thì cảm ơn ngươi, không biết ngươi xưng hô như thế nào?" "Ta là tới từ Cự Hùng huyện Hùng gia Hùng Phi Tú." Hùng Phi Tú mặt lộ ngạo nghễ nói, "Hùng gia ngươi cuối cùng cũng biết ta." "Cự Hùng huyện thế gia ta làm sao biết?" Chu Phàm giả vờ như một mặt cả kinh nói, "Hùng gia thanh danh truyền xa, ai không biết ai không rõ ràng. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hùng gia thiếu gia, thất kính thất kính." Hùng Phi Tú ha ha cười, hắn rất hài lòng Chu Phàm trên mặt lộ ra loại kia chấn kinh biểu lộ. Chương 729 Lắc lư, chương 729, "Lắc lư, ngươi tên chọc đầu này lão, đừng tưởng rằng biết rõ ta đến từ Hùng gia, liền muốn định vợ ta." Hùng Phi Tú cường ức trên mặt cười, bản lấy khuôn mặt nhỏ nói, "Không dám, không dám, Hùng gia chỗ nào là ta có thể trèo cao nổi, lấy Hùng thiếu gia thiên phú, ta coi như thúc ngựa cũng đuổi không kịp Hùng thiếu gia." Chu Phàm lắc đầu liên tục nói, "Không biết Hùng thiếu gia tìm cái kia Chu Phàm có chuyện gì, ta muốn để hắn rời khỏi trận này khảo thí." Hùng Phi Tú lạnh mặt nói, "Vì cái gì đây?" Chu Phàm ách một tiếng nói, "Bởi vì hắn văn thí thi quá tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta đoạt được giáp tự ban thứ nhất." Hùng Phi Tú nói đến lẽ thẳng khí hùng. "Thế nhưng là Hùng thiếu gia, hắn văn thí đều thi thứ nhất, ta nhớ hắn khẳng định không muốn tối lui ra khảo thí." Chu Phàm ngẫm lại nói, "Nhường hắn lui là cho hắn cơ hội." Hùng Phi Tú trừng mắt giọng nói, nếu là hắn không lùi, chờ việc giã thi bắt đầu, ta liền nhường nhà ta tùy tùng đánh tới hắn lui mới thôi. Chu Phàm ngắm một chút lập sau lưng Hùng Phi Tú hai cái lao giả, cái kia hai cái lao giả giống như trời sinh quan tài mặt, băng lãnh mà hờ hững, vô luận Chu Phàm cùng Hùng Phi Tú nói cái gì, bọn hắn đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Xin thứ cho ta nói thẳng, Hùng thiếu gia, coi như ngươi đem Chu Phàm đánh cho rời khỏi khảo thí, thế nhưng là văn thí ngươi phía trước không phải y nguyên có rất nhiều người sao? Chu Phàm mở miệng nói, lần này văn thí ta chỉ thi tên thứ 11, xin mời tên ngu ngốc kia quá ngu, cuối cùng biết là cái gì phá thơ nha. Hùng Phi Tú phàn nàn một câu, hắn lại cười lạnh nói, trước 10 đều phải lùi cho ta ra khảo thí, nếu là không chịu, chờ biệt giã thi bắt đầu, ta liền muốn bọn hắn để mắt. Cái kia Chu Phàm văn thí thứ nhất, ta đương nhiên cái thứ nhất làm hắn, đem hắn cho rơi đài, liền đến tiên thứ 2 Đô Nê, theo thứ tự suy ra, có thể làm mấy cái liền làm mấy cái. Ngươi đây cũng quá bá đạo, ngươi thật sự có bản lĩnh này. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn cười nói, ta minh bạch Hùng thiếu gia ý tứ, Hùng thiếu gia là muốn thông qua phương pháp kia đem khả năng cùng ngươi cạnh tranh đệ nhất võ giả đều xử lý, mà ngươi cùng cái kia Chu Phàm điểm số chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó từ điểm số cao nhất làm lên, là đạo lý này sao? Ai, ngươi người này ngược lại là thật thông minh, thế mà nhanh như vậy liền minh bạch ta ý nghĩ. Hùng Phi Tú vui vẻ ra mặt. Chu Phàm lắc đầu nói, Hùng thiếu gia, ngươi muốn xóa? Cái gì muốn xóa? Hùng Phi Tú nhíu mày hỏi. Văn thí mới chiếm nhiều ít điểm. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hơn nữa thư viện viện trưởng không phải nói sao? Cái này võ thí có 3 loại, mỗi một hạng đều khai thác đào thải chế, việt giã thi có thể mang tùy tùng, còn lại 2 hạng còn không rõ ràng lắm, nhưng việt giã thi tuyệt đối là bài trừ đối thủ cạnh tranh thời cơ tốt nhất. Theo ta được biết, cái kia Chu Phàm võ đạo thực lực thường thường, hắn có thể hay không trèo chống đến cuối cùng đều là vấn đề, ngươi làm hắn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ngươi hẳn là làm những cái kia võ đạo thực lực cường đại mà văn thí thành tích không tệ đối thủ, dạng này mới có thể đem ưu thế của mình tận lực mở rộng. Hùng Phi Tú bừng tỉnh đại ngộ, hắn liên tục gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, thật là ta muốn xóa, vậy ngươi cho rằng ta hẳn là trước làm ai? Mới vừa rồi là không phải Bạch Huyền Ngọc lừa gạt Hùng thiếu gia tìm đến Chu Phàm? Chu Phàm hỏi. Là hắn. Hùng Phi Tú khẽ gật đầu, hơn nữa hắn cam đoan chỉ là muốn vào giáp tự ban, cũng không phải là muốn cùng ta cạnh tranh thứ nhất, vì lẽ đó ta liền tha cho hắn. Bạch Huyền Ngọc là hạng 10, vừa vặn so Hùng Phi Tú cao nhất danh, cả hai điểm số chênh lệch không tính lớn. Cái này Bạch Huyền Ngọc quá vô sỉ. Chu Phàm tức giận trong lòng, hắn lại sắc mặt bình tĩnh nói, Hùng thiếu gia là từ Cự Hùng huyện đường xa mà đến, khả năng không rõ lắm tại một đám võ giả bên trong ai lợi hại nhất. Đương nhiên là ta tối cường. Hùng Phi Tú có chút bất mãn nói, "Ách, ta nói là bài trừ Hùng thiếu gia bên ngoài, Hùng thiếu gia tại sao có thể tự hạ thân phận cùng chúng ta những này đám dân quê so?" Chu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng nói, "Ngươi nói đúng, nếu như đem ta bài trừ bên ngoài, vậy ai lợi hại nhất?" Hùng Phi Tú hỏi. "Chính là Bạch Huyền Ngọc." Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, "Người này không chỉ có tâm cơ sâu nặng, âm hiểm gian trá, hơn nữa hắn sớm đã bước vào võ thất đoạn, cách khí cương đoạn đều là cách xa một bước, ta muốn trừ Hùng thiếu gia, hắn sẽ không có bất kỳ địch thủ." "Hắn đã võ thất đoạn?" Hùng Phi Tú trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Nếu như hắn võ thất đoạn, cái này Hùng hài tử khẳng định không có võ thất đoạn, bằng không sẽ không như thế lắp ba lắp bắp hỏi." Chu Phàm ở trong lòng suy đoán, trên thực tế lúc này mới bình thường, tiểu hài này nhiều nhất 7 tuổi chi phối, coi như thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến võ thất đoạn. Trừ phi không tiếc hy sinh tiềm lực, không ngừng sử dụng đan dược đến để cao cảnh giới của mình, nhưng người bình thường cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. "Không đúng." Hùng Phi Tú mắt lộ vẻ hoài nghi, "Ngươi là thế nào biết đến?" Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói đến Hùng thiếu gia ngươi không tin, bí mật này ở đây thí sinh chỉ có ta mới biết được. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, có một lần Bạch Huyền Ngọc luận vào 3 cái võ thế đoạn bây công, hắn rất nhẹ nhàng liền đánh bại 3 cái võ thế đoạn võ giả. Đây không phải võ thức đoạn là cái gì? Chu Phàm lại là liếc một chút Hùng Phi Tú sau lưng cái kia 2 cái lao giả, hắn có lẽ không tính là lỗ hổng chống chất, nhưng lừa gạt tiểu hài vẫn được, đại nhân sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa, hai người này vì cái gì không có đứng ra chất vấn hắn đâu. Bất quá cái này hai người nếu quả như thật sẽ mở miệng, đã sớm hẳn là thuyết phục Hùng Phi Tú không cần ngay từ đầu liền làm như thế kéo cừu hận sự tình. Muốn thật sự là võ thức đoạn. Hùng Phi Tú nghiến răng nghiến lợi, người này chỉ sợ tại thí sinh bên trong cảnh giới tối cao, còn cao hơn ta, không được, nhất định phải diệt trừ hắn. Hùng thiếu gia cẩn thận là hơn, muốn diệt trừ Bạch Huyền Ngọc nhưng không có dễ dàng như vậy, hắn thực lực mạnh coi như, còn miệng lưỡi dẻo quẹo, thích dùng ngôn ngữ gạt người. Nếu là Hùng thiếu gia tại giã ngoại gặp gỡ hắn, tuyệt đối không nên nghe hắn nói hiệu nói vượng, đi lên liền trực tiếp động thủ làm hắn. Chu Phàm một mặt hảo tâm nhắc nhở, ngươi nói có đạo lý, hắn xác thực thật biết nói chuyện. Hùng Phi Tú lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hùng thiếu gia, ta còn có việc làm, trước hết cáo tử. Chu Phàm chắp tay một cái nói, hy vọng việt giã thi gặp bữa, mong rằng dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ngươi thật sự không tệ, nói cho ta nhiều như vậy tin tức có giá trị, nếu là thật gặp bữa, khẳng định sẽ thả ngươi rời đi. Hùng Phi Tú nết nết miệng cười nói. Chu Phàm rất nhanh liền chui vào trong đám người, hắn thở dài một hơi, hắn cũng mặc kệ Hùng hài tử có thể hay không tin những này ngớ ngẩn bình thường, thậm chí hắn rời đi về sau, hai cái lao giả nhắc nhở Hùng Phi Tú cũng không quan trọng, tạm thời có thể lắc lư đi cái kia Hùng hài tử liền tốt. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, bởi vì văn thí đệ nhất nguyên nhân, hắn bị một chút người hữu tâm để mắt tới. Hắn vừa đi một bên lấy ra một phen màu xanh khăn trùm đầu, bao trùm đầu trọc, dạng này sẽ không quá dễ thấy. Đồng thời Chu Phàm không ngừng tìm kiếm, nhìn đến tột cùng Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn có hay không tới. Thật tính sai, chỉ là cùng bọn hắn ước định tại thư viện nơi này các loại, nhưng không nghĩ tới thư viện cổng nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Chu Phàm khẽ thở dài, hắn chỉ có thể kiên nhẫn tìm người. Rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Hoàng Bất Giác. Chương 730. Các thí sinh Việt Dã chuẩn bị chương 730, các thí sinh Việt Dã chuẩn bị Hoàng Bất Giác màu xanh quần áo văn sĩ cách tân mặc, hắn đang tay cầm quạt xếp, khoan thai đứng tại phía ngoài đoàn người vây một góc. Chu Phàm liền vội vàng đi tới chắp tay gọi một tiếng, "Hoàng đại nhân, ngươi làm sao bao lấy khăn trùm đầu? Khó trách ta tìm không thấy ngươi." Hoàng Bất Giác khẽ cười nói, "Việc này nói rất dài dòng, ta đầu chọc mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người để mắt tới." Chu Phàm lại là quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện Hoàng Bất Giác trên thân chỉ là mang một cái kim sắt phù túi, liền vũ khí đều không có mang. Đương nhiên nếu như quạt xếp cũng coi như vũ khí. Bất quá Chu Phàm không có như vậy nói thêm cái gì, luận kinh nghiệm, Nghi Loan Ti trấn Đông Sử nhưng so sánh hắn còn phong phú hơn nhiều. Hoàng Bất Giác tướng mạo không rõ ràng, ở đây đều là người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời cũng không có người phát giác được Nghi Loan Ti trấn Đông Sử cũng tới. Hoàng Bất Giác ho nhẹ một tiếng, hắn dùng quạt xếp che nửa mặt, không nguyện ý nhường người phát hiện hắn đến thay Chu Phàm làm tùy tùng, cái này nói ra tựa hồ có chút ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. "Đúng, ngươi còn có một cái tùy tùng đâu? Chẳng lẽ một cái thích hợp đều không tìm được a?" Hoàng Bất Giác cười hỏi, giống như ta mạnh như vậy hoàn toàn chính xác thực khó tìm. Nhưng tìm một cái yếu một điểm thay ngươi mang nhiều đồ vật cũng không tệ nha. Chu Phàm vừa định nói chuyện, một thanh âm vang lên, "Hoàng thập gì, ý của ngươi là ta không bằng ngươi?" Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Cổ Ngạn, Cổ Ngạn chứ mang lên một cái phụ túi, cái hông của hắn còn mang theo to to nhỏ nhỏ mười mấy hồ lô rượu, hồ lô lớn có năm đấm lớn, nhỏ chỉ có hai ngón tay nhỏ. "Cổ đại sư." Hoàng Bất Giác sắc mặt trở nên quái dị, "Chẳng lẽ Chu Phàm cái thứ hai tùy tùng là ngươi?" "Không thể là ta sao?" Cổ Ngạn lạnh nhạt nói. "Cổ lão sư, ngươi có thể tính đến." Chu Phàm vui vẻ ra mặt, kể từ đó hắn hai cái tùy tùng đều xem như đến. "Chu Phàm, ngươi thủ bút thật lớn." Hoàng Bất Giác hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm, thế mà liền cổ đại sư đều có thể tìm đến làm tùy tùng. "Vì mời đến hai người các ngươi, ta thế nhưng là xuất vốn gốc." Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. "Như thế rất tốt, Chu Phàm ngươi có chúng ta hai cái, không nói là đệ nhất, trước ba khẳng định là không có vấn đề." Hoàng Bất Giác một mặt tự tin cười nói. "Nếu là Chu Phàm có thể đi vào giáp tự bàn, đối Nghi Loan Ti đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt." Cậu Ngạn lại là lắc lắc đầu nói, "Hoàng thập gì, không nên quá mù quáng tự tin. Trong thư viện không chỉ là ta, còn có không ít giống như ta như vậy giáo sư bị thí sinh dùng đủ loại phương pháp mời đến làm tùy tùng, thành nội không ít lợi hại võ giả, ta muốn cũng kém không nhiều được mời đến. Không tin ngươi cẩn thận nhìn xem trong đám người, đến tột cùng có bao nhiêu người quan tại." Hoàng Bất Giác đội vàng nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện 4-5 cái thực lực không giới hắn người quan tại, cái này khiến sắc mặt hắn ngưng lại nói, "Là ta quá tự đại, xem ra giới này thí sinh không chỉ có thực lực mạnh, liền đào tùy tùng năng lực cũng mạnh. Đây vốn chính là có liên hệ, dám tham gia giáp tự ban khảo thí thí sinh có cái nào là loại lương thiện?" Cậu Ngạn mỉm cười nói, "Hơn nữa những cái kia nhận biết còn dễ nói, nơi khác thí sinh nghĩ đến cũng mang đến không ít cao thủ, Hoàng thập gì, hai người chúng ta đều muốn cẩn thận một chút, bằng không rất dễ dàng lật thuyền trong mương." "Cái này đương nhiên." Hoàng Bất Giác cười khổ gật đầu, "Cổ đại sư, có thể hay không không gọi ta Hoàng thập gì?" Chu Phàm cái này thuộc hạ tại, Cổ Ngạn để hắn cái này biệt hiệu, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết làm sao Cổ Ngạn tuổi tác so với hắn lớn không ít, quả thực là muốn để hắn biệt hiệu hắn cũng không có cách nào. Cổ Ngạn chỉ là cười cười, hắn lấy ra một cái hồ lô rượu nhấp miệng rượu, không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng. Chu Phàm coi như nghe không được, hắn tìm được Hoàng Bất Giác hai người, cũng bông lòng không ít, mà là bắt đầu quan sát ở trong sân thí sinh. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Trĩu Thâm Thâm, Trĩu Thâm Thâm bên người đồng dạng mang theo hai trung niên tùy tùng. Cái kia hai cái tùy tùng trên mặt không râu, tối sầm mặt tái đi mặt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. "Cổ đại sư, Hoàng đại nhân, các ngươi nhận biết cái kia hai cái tùy tùng sao?" Chu Phàm bụng trộm chỉ vào Trĩu Thâm Thâm bên người hai cái tùy tùng hỏi. Hoàng Bất Giác khẽ miệng giật nhẹ nói, "Mặt đen cái kia là chúng ta ti phủ bên trong trấn Tây Sử Trương Công Công, mặt trắng cái kia không biết." "Trương Công Công?" Chu Phàm không lý do nhớ tới áo công công cái kia kỳ hoa, Trĩu Thâm Thâm làm sao lại cùng thái giám dây dưa bên trên. Hắn lúc nào nhận biết Trương Công Công? Bất quá có thể mời đến trấn Tây Sử Trương Công Công bực này cao thủ, Trĩu Thâm Thâm cũng là không thể khinh thường. Chu Phàm lại nhìn thấy Đô Nê đứng bên người hai cái một trung niên một lão niên võ giả, Chu Phàm hỏi thăm mới từ Cổ Ngạn trong miệng biết được, cái kia hai võ giả đều là thư viện giáo sư, thực lực đều đến khí cương đoạn. Áo trắng nhất hành hòa thượng bên người càng là có hai cái lao hòa thượng cùng đi, theo Hoàng Bất Giác nói, cái kia hai cái lao hòa thượng là chùa Bạch Tượng cao thủ. Luận thực lực mỗi một cái đều cùng hắn khó phân trên dưới. Giống như Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc, Dạ Lai Thiên Hương bên người đều mang Hoàng Bất Giác hai người hoặc nhận biết hoặc không quen biết cao thủ. Lý Trùng Nương bên người là Lưu Tam Hỏa và một người mặc vải xanh y phục thon gầy trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân này trong tay mang theo một cái giỏ rau, giống như đi dạo chợ bán thức ăn gia đình bình thường phụ nhân, người này Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều nhận không ra. Cái này khiến Chu Phàm một trận cảm thán, hắn nếu không phải mời đến Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn, chỉ sợ lần này liền muốn rơi vào người về sau. Hơn nữa coi như mời đến Hoàng Bất Giác hai người, lần này Việt Giã khảo thí cũng sẽ so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Hoàng Bất Giác cười trêu chọc nói, nơi này hội tụ cao thủ nhiều, quả thực là vượt qua ta trước đó suy nghĩ, Chu Phàm, xin tha thứ ta thu hồi vừa rồi trước ba chi ngôn. Chu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này thư viện đại môn bị đẩy ra, có 4 tên thư viện giáo tập đi tới, ra hiệu thí sinh có thể mang theo 2 tên tùy tùng tiến vào. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng, giáo tập kiểm tra thí sinh thân phận, về phần tùy tùng chỉ cần xác nhận số lượng, liền có thể theo thông qua kiểm tra thí sinh tiến vào thư viện. Tiến vào thư viện về sau, lại có thư viện học sinh dẫn đạo bọn hắn tiến nhập nội viện rộng lớn quảng trường. Chờ hơn 200 tên thí sinh mang theo riêng phần mình tùy tùng tiến vào rộng lớn quảng trường về sau, Chu Phạm đứng tại một cái góc nhìn chung quanh, hắn lại nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, bởi vì hắn phát hiện, có ít người mang hành lý so với hắn còn muốn qua trường. Kia là một cái vóc người cao lớn mập mạp, hắn kéo lấy một cái cùng hắn cao bằng to lớn hồng sắt, phía sau hắn cái kia hai cái tùy tùng đồng dạng kéo lấy cùng loại hồng sắt. Đây là đem trong nhà đồ vật đều chuyển đến sao? Chu Phạm nhịn không được nghĩ. Việt Giã thi đầu thứ hai quý củ, chỉ có thể đi bộ, nhưng muốn mang bao nhiêu vật tư đều không có hạn chế. Trừ cái kia mập mạp, còn có đẩy chồng chất như núi vật tư xe nhỏ tiền đến, càng có lôi kéo dê bò ngựa lửa, dê bò ngựa lửa trên thân chở đi vật tư. Trước đó ở bên ngoài, bởi vì xe ngựa cùng mặt cỏ chật hẹp nhân số tập trung nguyên nhân, vì lẽ đó Chu Phạm không có lưu ý đến, hiện tại tiến vào bắt ngát quảng trường, rất dễ dàng liền nhìn ra. Dù sao Việt Giã thi chỉ có thể đi bộ, nhưng cũng không có quy củ hạn định không cho phép mang lên dê bò ngựa lửa chở công cụ. Chỉ là đây chính là Việt Giã thi, mang những vật này đến lúc đó tốc độ khẳng định sẽ bị thật to kéo chậm tiến lên tốc độ, chẳng lẽ những người này đều không nghĩ tới sao? Sẽ không nghĩ tới, bọn hắn có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Phạm vừa quan sát một bên nghĩ kỹ lại. Chương 731. Khảo đề công bố chương 731, khảo đề công bố trong quảng trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Bởi vì thư viện phó viện trưởng Trọng Điền mang theo hai người đi đến Bạch Ngọc Đài cao. Trọng Điền bên trái chính là một cái lao nhân, hắn chống hồ đầu quả trượng, có nhăn thành lao quýt ra hồ ly mặt mò, hai mắt có chút nheo lại. Bên phải thì là một cái thai to mặt lớn hòa thượng ăn mặc cây bông gòn cà sa, trong tay hắn cầm một chuôi hắc mộc chẳng hạn. Trọng Điền nhìn xem dưới đài cả đám, hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm hướng về trong quảng trường khuyết tán ra đến, hôm nay vắng mặt 10 cái thí sinh, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, thế mà vắng mặt, vậy coi như hủy bỏ tư cách đến xử lý. Đầu tiên hướng chư vị giới thiệu cùng ta cùng nhau giám thị võ thí giám khảo. Trọng Điền mang trên mặt nụ cười nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn xem bên trái lao nhân nói, vị này là Trương Lý gia Trương Lý lao thái gia. Trọng Điền lại nhìn về phía bên phải hòa thượng cười nói, vị này là chùa Bạch Tượng chủ trì Viên Hải đại sư, tại những năm qua giáp tự ban đại khảo đều là ba người chúng ta là chủ giám khảo. Viên Hải cùng Trương Lý lao thái gia đều là hướng trong tràng đám người khẽ bước cằm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong quảng trường vô luận là thí sinh vẫn là tùy tùng, đều rất rõ ràng, ba người này một cái là thư viện phó viện trưởng, một cái là chùa Bạch Tượng chủ trì, một cái là cao tượng huyện đệ nhất thế gia gia chủ, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều không thể nghi ngờ. Chu Phàm nắm một chút bên cạnh Hoàng Bất Giác, liền xem như Hoàng Bất Giác, so với ba người này đều muốn kém không ít. Cao tượng Nghi Loan Ti phủ tại thư viện, chùa Bạch Tượng, thế gia ba hòn núi lớn phía dưới, thời gian xem ra trải qua cũng không nhẹ nhõm, không giống Lạc Thủy Hương, Thiên Lương Lý những địa phương này Nghi Loan Ti phủ, cũng không có thế gia, Phật tự, thư viện để ép. Trọng Điền giới thiệu xong bên cạnh hai người về sau, tiếp tục nói ra, nhàn thoại ý tự, võ thí hạng thứ nhất là Việt Giã thi, hiện tại thí sinh trước nhận lấy Huyền Quang Ngọc phủ. Thư viện các học sinh rất nhanh liền bưng từng cái mâm gỗ đi tới, mâm gỗ bên trên thịnh phóng lấy từng khối ba ngón rộng thanh ngọc lệnh bài. Các thí sinh đều là xếp hàng nhận lấy thanh ngọc lệnh bài. Chu Phạm nhìn trong tay mình Huyền Quang Ngọc phủ, ngọc phủ phía trên ẩn ẩn có phủ văn hiện lên. Hiện tại xin mời lấy ra các ngươi đã từng nhận lấy thi bài. Trọng Điền lại là mở miệng nói ra, thư viện đã từng nhắc nhở qua, nhất định phải mang theo thi bài tới. Vừa rồi kiểm tra đối chiếu sự thật thí sinh thân phận lúc, cũng sẽ kiểm tra thi bài, bởi vậy không tồn tại có thí sinh không có mang đến thi bài tình huống. Các thí sinh đều là lấy ra chính mình thi bài. Đưa ngươi thi bài khắc ở Huyền Quang Ngọc phủ lên, tên của ngươi liền sẽ tự động minh ấn tiếng ngọc phủ bên trong. Trọng Điền lại là chậm rãi nói, Chu Phàm theo lời làm việc, hắn đem chất gỗ thi bài trồng tại Huyền Quang Ngọc phủ bên trong, Huyền Quang Ngọc phủ tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, rất nhanh hắn liền phát hiện thanh sắc quang mang ngọc phủ tầng bên trong hiện lên Chu Phàm hai chữ. Mỗi người ngọc phủ đều là độc nhất vô nhị, phía trên có chúng ta thư viện bảy đặc thù cấm chế, có ý phòng chế thí sinh có thể lớn mật thử một chút. Trọng Điền cười giải thích nói, các ngươi muốn giữ gìn kỹ chính mình Huyền Quang Ngọc phủ, Huyền Quang Ngọc phủ nếu là mất đi hoặc hư hao, vậy coi như làm đào thải xử lý. Chu Phàm bọn hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái này Huyền Quang Ngọc phủ. Hiện tại xin mời thí sinh đi trước lập xuống quy thể, tại Việt Giã thi trong lúc đó không thể trái với công bố Việt Giã thi quy tắc, nếu không trên người ngươi mang theo Huyền Quang Ngọc phủ sẽ vỡ vụn. Trọng Điền lại là mở miệng lần nữa nói, Việt Giã thi phạm vi quá lớn, chỉ có thông qua quỷ thể mới có thể cam đoan thí sinh sẽ không trái với Việt Giã thi quy tắc, nếu không muốn từng cái giám sát vậy liền rất khó khăn. Quả nhiên là thông qua quỷ thể, cứ như vậy liền đem đại bộ phận khả năng tồn tại lỗ thủng chắn. Chu Phạm trong lòng thầm than khẩu khí, hắn vốn đang tưởng tượng rất nhiều, kỳ thật trước đó hắn cũng cân nhắc qua thư viện rất có thể sẽ thông qua quỷ thể đến lần tránh có thí sinh Việt Giã thi trái với quy tắc. Các thí sinh lại là xếp hàng, tại thư viện giáo tập nhìn chăm chú, lập xuống quỷ thể. May mắn thư viện nhân thủ sung túc, các thí sinh xếp thành 10 đội, không cần nửa canh giờ, hơn 200 tên thí sinh liền toàn bộ lập xuống quỷ thể. Xác nhận tất cả thí sinh đều lập xuống quỷ thể về sau, Trọng Điền mới lấy ra một cái phong thư bên trên khắc rõ cấm chế, đây là phía trên đưa tới khảo đề. Trọng Điền vì lấy đó công bằng, hắn đem phong thư trước cho Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia xem xét. Viên Hải cùng Trương Lão Thái gia đều là rất chân thành phân biệt một phen, xác nhận cấm chế phía trên cũng không có bất kỳ mở ra nặng phong dấu hiệu, bọn hắn mới gật gật đầu, đem phong thư trả lại Trọng Điền. Đây chính là liên quan đến khổng lồ tu hành tài nguyên giáp tự ban khảo thí, liền xem như Trọng Điền đều không thể không cẩn thận đối đãi, để tránh bị người chỉ trích. Trọng Điền lúc này mới lấy ra trên người mình con dấu, tại phong thư bên trên che ấn, cấm chế nhanh chóng tiêu trừ, hắn lấy ra bên trong giấy viết thư, sau khi xem xong ra mặt cũng vì đó run lẩy bẩy. Đại Ngụy triều 7 đạo 21 châu 105 huyện tất cả thư viện giáp tự ban đại khảo võ thí phương thức đều là từ thư viện thánh nhân tự mình xác nhận, sau đó từ thế lực khắp nơi phái ra người tạo thành ra đề mục tiểu tổ chế định tỉ mỉ khảo đề, sau đó lại từ thư viện thánh nhân xác nhận khảo đề nội dung. Nếu như thư viện thánh nhân không hài lòng khảo đề nội dung, cái kia đồng dạng có thể bắt bỏ, lại từ ra đề mục tiểu tổ một lần nữa chế định, cho đến thư viện thánh nhân hài lòng mới thôi. Cái này đề ra thành dạng này, chỉ sợ cùng thư viện thánh nhân hắn vị lão sư kia có rất lớn quan hệ. Trọng Điền đem giấy viết thư giao cho Viên Hải, Viên Hải sau khi xem xong, hắn giải tuyên một tiếng A Di Đà Phật, liền đem giấy viết thư giao cho Trương Lý Lao Thái gia. Trương Lý Lao Thái gia đã sớm phát giác Trọng Điền cùng Viên Hải dị thường, hắn ngắm một chút giấy viết thư, nhắm lại con mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai vị, vô luận như thế nào, đây chính là lần này Việt Giã thi mục đích, đây không phải chúng ta có thể sửa đổi. Trọng Điền sắc mặt nghiêm nghị nói. A Di Đà Phật, thí sinh chuyến này chỉ sợ nguy hiểm cực hạn. Viên Hải thở dài. Đã như vậy, nói nhiều như vậy làm cái gì? Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt khôi phục lại, hắn cười lạnh nói, phía trên đều đã thông qua, cái kia biểu thị chỉ có thể dạng này đi làm, công bố đi. Trọng Điền trầm mặt một cái, hắn nhìn xem giới đài cao hội tụ tới ánh mắt, mới tùy ý thanh âm phóng đại nói, lần này Việt Giã thi mục đích Thiên Huyền núi tuyết, 10 ngày trong vòng, bỏ cao nhất thí sinh thành tích thứ nhất, sau đó theo thứ tự suy ra, hiện tại các ngươi có thể tự hành xuất phát. Thiên Huyền núi tuyết. Trong quảng trường một mảnh xôn xao, không chỉ có là thí sinh, liền xem như các thí sinh mang tới cường đại tùy tùng, đều là tốt nhiên sắc giận. Đừng nói cao tượng huyện, liền xem như lân cận cự hùng, phi hạt hai huyện đều nghe qua Thiên Huyền núi tuyết đại danh. Kia là cao tượng huyện tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất hiểm địa. Nghe nói bên trong tồn tại cực kỳ cường đại quái dị, đừng nói liệt cấp quái dị, nghe đồn nơi đó vẫn tồn tại một đầu không thể biết cấp quái dị. Nếu không phải vì đạt được đến một ít mục đích, võ giả cũng không nguyện ý tiến vào Thiên Huyền núi tuyết. Đây không phải muốn chúng ta đi chịu chết sao? Có thí sinh không cách nào tin mặt mang phẫn nộ lớn tiếng nói. Giáp tự ban thí sinh có lẽ là võ đạo thiên tài, nhưng bọn hắn tuổi dù sao quá nhỏ, loại này hiểm địa đối bọn hắn mà nói không khỏi quá nguy hiểm. Khảo thí trước đó, có không ít thí sinh đã từng suy đoán qua nơi nào sẽ là Việt Giã thi điểm cuối cùng, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới mục đích sẽ là Thiên Huyền núi tuyết. Chương 732. Việt Giã bắt đầu chương 732, Việt Giã bắt đầu Bạch Ngọc dưới đài cao trong quảng trường, các thí sinh đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trọng Điền ba vị giám khảo, thậm chí có người lớn tiếng chất vấn. Bởi vì mục đích này Thiên Huyền núi tuyết thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trên tuyết sơn. Bọn hắn hy vọng thư viện có thể thay đổi khảo đề. Trọng Điền tùy ý thí sinh mở miệng chất vấn, hắn yên lặng nghe một hồi mới trầm giọng nói, "Yên tĩnh." Tất cả mọi người an tĩnh lại. Thiên Huyền núi tuyết được vinh dự cao tượng huyện thứ nhất hiểm địa, nó nguy hiểm cỡ nào không cần các ngươi nói cho ta, ta đã từng liền đi qua Thiên Huyền núi tuyết. Trọng Điền trầm rãi nói, Thiên Huyền núi tuyết lớp 12.000 trượng, ta không có đăng đỉnh, nửa đường liền trở về. Các thí sinh sắc mặt biến hóa, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng đi Thiên Huyền núi tuyết, nhưng Trọng Điền thế nhưng là thánh nhân đồ, thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng vô pháp đăng đỉnh, cái kia nguy hiểm càng là có thể nghĩ. Trên thực tế ta cũng không cho rằng các ngươi có người có thể đăng đỉnh, đề nghị các ngươi có thể bỏ cao bao nhiêu liền bỏ cao bao nhiêu, làm theo khả năng liền tốt. Không cần miễn cưỡng làm việc để tránh lầm tính mạng mình. Trọng Điền lại tiếp tục nói, hơn nữa lần này khảo thí cho phép các ngươi mang cường đại tùy tùng, ta nghĩ ra để người cũng có bộ phận ở phương diện này cân nhắc, cao tượng thư viện cũng tốt, ba người chúng ta cũng tốt, đều không có sửa chữa khảo đề quyền lực. Nếu là thực sự lo lắng sợ hãi, có thể từ bỏ rời khỏi cuộc thi lần này, các vị, hiện tại Việt Giã thi đã bắt đầu. Trọng Điền nói xong, liền cùng Viên Hải, Trương Lý gia, Lão Thái gia lui ra Bạch Ngọc đài cao. Trong quảng trường lại là hỗn loạn tưng bừng. Rất nhanh liền có người mang theo chính mình tùy tùng rời đi, nhưng cũng có tùy tùng cùng mình cố chủ thí sinh tranh chấp. Bởi vì Thiên Huyền núi tuyết thực sự quá nguy hiểm, một chút thực lực cường đại tùy tùng sinh ra thoái ý, đối mặt sinh ra thoái ý tùy tùng, thí sinh phần lớn là đau khổ cầu thận, thậm chí làm cho làm ra một chút hứa hẹn. Một khi đàm phán không thành, tùy tùng rời đi, thí sinh chỉ có thể lựa chọn một mình lên đường lại hoặc là tìm mặt khác hình đơn hình con thí sinh cùng một chỗ tổ đội. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tránh né lâm vào trong cuốn cảnh. Không nghĩ tới sẽ là Thiên Huyền núi tuyết. Hoàng bất giác nhíu mày thở dài. Hoàng đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn rút lui a? Chu Phàm chân mày nhảy nhót, nhưng hắn vẫn là không có hỏi ra. Bởi vì Hoàng bất giác nếu là kiên định từ bỏ, Chu Phàm cũng ngăn không được hắn. Chu Phàm lại nhìn về phía Cổ Ngạn, Cổ Ngạn cầm rượu lên hồng hồ lô nhấp một ngụm rượu, trầm mặc không nói. Cổ đại sư, ngươi chẳng lẽ cũng muốn lâm trận lùi bước à? Chu Phàm trong lòng gọi thẳng không ổn, hắn ho nhẹ một tiếng, vừa muốn nói gì thời điểm, Cổ Ngạn cười khổ nói, thua thiệt, thua thiệt. Cái gì thua thiệt? Chu Phàm hỏi. Mới thu ngươi 10 vạn huyền tệ thua thiệt nha. Cổ Ngạn lắc đầu liên tục. Nếu không ta cho ngươi thêm chút đi. Chu Phàm một mặt đau lòng hỏi. Hắn cũng biết nhường một cái khí cương đoạn cùng hắn đi Thiên Huyền núi tuyết loại này hiểm địa, 10 bạn thật là ít. Thêm cái gì thêm? Ta lại như vậy không có phẩm người sao? Cổ Ngạn lại uống một hớp rượu nói, trước đó nói bao nhiêu liền nhiều ít, coi như thua thiệt cũng phải đi. Hoàng bất giác nói tiếp, lần này xuống tới đúng là phiền phức, nhưng ta đáp ứng người, coi như lại phiền phức cũng sẽ đi, thế nhưng là cảnh cáo phải nói ở phía trước. Hoàng đại nhân mời nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi, đến Thiên Huyền núi tuyết, ngươi muốn bỏ cao bao nhiêu ta không quản, nhưng nếu là cảm thấy quá nguy hiểm, ta liền sẽ dừng lại, lập tức xuống núi. Hoàng bất giác sắc mặt nghiêm túc nói, đúng, Hoàng Thập Di muốn nói chính là ta muốn nói, ngươi có thể mạo hiểm tiếp tục trèo lên trên, nhưng chúng ta không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng, trước cùng ngươi nói, miễn cho ngươi đến lúc đó trong lòng không thoải mái, ngươi nếu là cảm thấy không được, cái kia 10 vạn huyền tệ ta có thể trả lại cho ngươi. Cổ Ngạn khẽ gật đầu nói, công văn ta có thể trả lại ngươi, đồng thời liền không cách nào làm ngươi tùy tùng làm ra thích hợp đền bù. Hoàng bất giác đồng dạng nói. Chu Phạm trầm ngâm một cái nói, ta cảm thấy điều kiện như vậy không có vấn đề. Chu Phạm cũng biết, không có khả năng quá nghiêm khắc Hoàng bất giác cùng Cầu Ngạn cùng hắn đi liều mạng, cái này không thực tế. Đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta có thể đi. Hoàng bất giác cười nói. Đáng tiếc. Cầu Ngạn lắc đầu, căn cứ Việt Giã thi quy tắc, một khi Việt Giã thi bắt đầu, chúng ta chỉ có thể dọc theo thư viện đứng yên lộ tuyến rời đi thư viện, trong lúc đó không thể lại trở về cầm hoặc tiếp nhận bất luận kẻ nào cho vật phẩm. Bằng không, ta trở về lại mang chút linh tiểu liền tốt, dù sao cũng là tiên huyễn núi tuyết. Chu Phạm cười khổ, đâu chỉ tại thư viện không thể cầm bất kỳ vật gì, Việt Giã thi mục đích đã bắt đầu, bọn hắn rời đi thư viện về sau, liền không thể tiến vào bất luận nhân loại nào khu quần cư cùng trên đường tiếp nhận bất luận người nào hỗ trợ. Bằng không hẳn là về trước cao tượng thành lại cẩn thận chuẩn bị một chút lại hoặc là lợi dụng tin tức phù đi nhờ người cho bọn hắn mang đến một vài thứ, nhưng những này đều bị hạn chế, thí sinh chỉ có thể dựa vào mình cùng bên người tùy tùng. Tất cả thí sinh đều là lập xuống quy thể, coi như mình không có phạm quy, nhưng nhận định tùy tùng phạm quy sẽ cùng thí sinh phạm quy, quy thể là một loại lợi thể, muốn lẩn tránh vòng qua quy thể, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Chu Phạm nghĩ đến những việc này, hắn lại nhìn một chút Trùng Nương phương hướng, Trùng Nương mang theo chính mình hai cái tùy tùng, nàng hướng Chu Phạm cười cười gật đầu, sau đó đối bên người hai cái tùy tùng nói mấy câu, liền xoay người rời đi. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa không thể cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp, nếu là tùy tiện tiếp xúc trò chuyện, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ xúc phạm quy thể, từ đó mất đi khảo thí tư cách. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Phạm đối Cậu Ngạn hai người nói, lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vậy còn không như nhanh chóng lên đường. Trương Lý Tiểu Hồ bị gọi đến Trương Lý Lao Thái gia trước người. Đương nhiên Trương Lý Lao Thái gia bên cạnh còn có Trọng Điển cùng Biên Hải hai người tại, Trương Lý Lao Thái gia làm như vậy vì tránh hiểm nghi, trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói, hắn không nên thấy Trương Lý Tiểu Hồ. Nhưng Việt Giã thi trên quy tắc cũng không có quy định giám khảo không thể thấy thí sinh, vì lẽ đó coi như hắn gặp, cũng coi như không được cái đại sự gì. Người tìm ta chuyện gì? Ta còn muốn vội vàng gấp rút lên đường. Trương Lý Tiểu Hồ có chút không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi lớn tuổi, còn thích bộ kia xuân đau thu buồn buồn bã ai đoán đoán tiễn biệt. Trương Lý Lao Thái gia lơ đễnh, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc nói, gọi ngươi tới, là muốn căn dặn ngươi, nên từ bỏ lúc liền từ bỏ, coi như tiến không được giáp tự ban, chúng ta Trương Lý gia cũng không phải bồi dưỡng không nổi ngươi, chớ vì một cái giáp tự ban mất mạng, không đáng. Ý của ngươi là Trương Lý gia nguyện ý đem tất cả tài nguyên đều chút xuống trên người ta sao? Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là dạng này, vậy ta đi Thiên Huyễn núi tuyết bước lên cái gì hiểm nhà, ta nghe ngươi, không đi. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt hơi đen nói, ngươi biết đó căn bản là không thể nào, chẳng lẽ Trương Lý gia những người khác cũng không cần tài nguyên sao? Toàn bộ thả ngươi trên thân, ta người gia chủ này cỡ nào không hợp cách, cũng không phải gọi ngươi không đi, nhưng đừng quá xúc động, gặp được nguy hiểm vậy liền lui ra đến, Thiên Huyễn núi tuyết rất nguy hiểm. Ngươi gọi ta đến chính là vì lại nhải mấy câu nói đó sao? Trương Lý Tiểu Hồ hừ một tiếng quay người đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lớn không được người chết chim chỉ lên trời, không được liều mạng sao được. Nếu là thua, tổn thất kia liền lớn. Trương lão thái gia cười khổ lắc đầu. Rất độc tấu nhanh viện Đỗ Nê tới, Trọng Điền vẫn không nói gì, Đỗ Nê trước hết mở miệng cười nói, lão sư, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta hy sinh vì nghĩa cho ăn quái gì à? Hy sinh vì nghĩa cho ăn quái gì là cái quỷ gì? Trọng Điền khỏe mắt hơi nhảy nói, ta bảo ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, nếu là chuyện không thể làm. Vậy thì nhanh lên từ trên tuyết sơn xuống tới, ta biết. Đỗ Nê thuận theo như lưu nói. Ta muốn nói, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền tái tranh thủ một cái, thực sự không được mới lui ra đến. Trọng Điền có chút bất đắc dĩ nói, tái tranh thủ một cái kia cỡ nào nguy hiểm, sơ suất một cái, ngươi liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vĩnh viễn không gặp được ta. Đô Nê sắc mặt biến hóa nói, ngươi cút cho ta. Trọng Điền cố nén đánh Đô Nê dục vọng, chính ngươi nắm chắc tốt trong đó tiêu chuẩn. Lão sư, ngươi cứ yên tâm đi, ta chuẩn sẽ còn sống trở về. Đô Nê nết nết miệng cười rời đi. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia lại nhìn về phía Viên Hải. Viên Hải nết miệng mỉm cười, hắn không có gọi Nhất Hành tới, bởi vì không cần đến. Chương 733. Cả đời làm việc chương 733, cả đời làm việc Chu Phạm vừa rời đi thư viện, hắn liền trở nên cảnh giác lên, bởi vì có thể sẽ có người không nghĩ hắn đến Thiên Huyễn núi tuyết. Hắn nhưng không có bởi vì Thiên Huyễn núi tuyết sự tình, liền quên tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa là có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu sự tình. Muốn nói có khả năng nhất bị phục kích địa phương, vậy chỉ có thể là tại ngay từ đầu địa điểm cùng Thiên Huyễn núi tuyết cái này điểm cuối cùng, ngược lại là giữa đường, bởi vì khó mà biết rõ đối phương tiến lên lộ tuyến, cụ thể vị trí, cái này rất khó hình thành hữu hiệu ngắm bắn. Chỉ cần không phải lòng tin mạnh, chúng Việt gia tiểu đội cũng sẽ không lựa chọn đi xích đạo lộ tuyến, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phục kích, từ đó kéo chậm chính mình tiến lên tốc độ. 10 ngày Việt gia thi nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đại bộ phận Việt gia tiểu đội đều muốn mau sớm đuổi tới Thiên Huyễn núi tuyết, sau đó nghĩ cách leo lên núi tuyết, nếu không phải giống như cái kia hùng hài tử vì ngắm bắn đối thủ, sẽ không nguyện ý cùng cái khác tiểu đội tại giã ngoại tiến hành đọ sức. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tiểu đội cái bóng. Chu Phạm không chút do dự chạy về phía trước, Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn. Chỉ là chạy một lát, ba người trông thấy một cái hơi dốc đứng cây cỏ sườn núi, Chu Phạm đầu tiên là nghiêng thai nghe một cái, không nghe thấy động tĩnh, ba người liền vượt qua cây cỏ sườn núi. Vượt qua cây cỏ sườn núi về sau, Chu Phạm mới dừng lại bước chân, hắn thổi xuống màu xanh khăn trùng đầu, sau đó gõ gõ đầu trọc bên trên nhanh chóng chui ra từng cây cứng rắn tóc thẳng, đầu của hắn tựa như con nhím gặp địch dựng thẳng lên gai đồng dạng, lộ ra sắc bén quái dị. Đây là Chu Phạm cùng Tiểu Quyền trước thời hạn thương lượng qua, nhưng tóc này từ đầu đến cuối không cách nào rủ xuống, chỉ có thể là bạo tạc đầu kiểu tóc, nhưng dù sao cũng tốt hơn chói mắt đầu trọc. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác đều là có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm bạo tạc đầu. Chu Phàm một bên cởi xuống trên lưng bao khỏa, một bên giải thích nói, chúng ta đều cần đơn giản cải biến một cái quần áo hóa trang, bởi vì ta thi văn thí thứ nhất, lần này có không ít người muốn ngắm bắn ta. Ý nghĩ này không tệ. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là không có nhiều do dự đáp ứng. Bằng không coi như bọn hắn có lòng tin đối phó xâm phạm tiểu đội, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là lão giang hồ, bọn hắn từ trong gói hàng của mình lấy ra quần áo thay đổi, lại đem trên thân một chút tương đối thường gặp như hổ lô rượu đều giấu ở phủ túi bên trong. Cậu Ngạn xương cốt một trận lạc lạc rung động, cao lớn hắn trở nên có chút thấp bé. Hoàng Bất Giác thân thể không có nhiều hơn biến hóa, hắn chỉ là đem tóc của mình làm tán, tóc hai bù xù che khuất gương mặt, nếu không phải quen thuộc người đến gần nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhận ra hắn. Chu Phàm lại đem màu xanh khăn trùm đầu che kín mặt, nhìn dường như cướp bóc tạp phỉ. Ba người hình tượng đại biến, mới cười ha ha một tiếng, thu dọn đồ đạc rời đi cây cọ sườn núi. Lại tiến lên một lát, Hoàng Bất Giác vành thai có chút run run, hắn nhìn xem phương hướng tây bắc sắc mặt ngưng lại nói, bên kia có người đang đánh nhau. Hoàng Bất Giác tính lực linh mẫn nhường Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn ngẫm lại nói, bằng không chúng ta đi qua nhìn một cái, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta là ngươi tùy tùng, nghe ngươi. Hoàng Bất Giác cười nói, Cậu Ngạn đồng dạng không có biểu thị phản đối. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Chu Phàm không chút do dự nói, hắn lo lắng chính là Lý Trùng Nương gặp được địch nhân, kỳ thật không chỉ là Chu Phàm. Văn thí danh liệt trước 10 đều rất có thể sẽ tao ngộ những tiểu đội khác ngắm bắn. Ngược lại là 10 tên về sau mục tiêu liền sẽ không lớn như thế. Dù cho không thể nhúng tay hai đội ở giữa đánh nhau, nhưng cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ. Chu Phàm ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chờ tới gần thời điểm, bọn hắn nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng nói chuyện. Hùng thiếu gia, ngươi đối ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm lo lắng nói. Ngậm miệng mặc ngươi xảo trá như quỷ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng lừa gạt không được ta. Một đứa bé thanh âm quát lớn. Chu Phàm đồng tử hơi co lại. Hắn hướng Hoàng Bất Giác hai người đánh một cái thủ thế, sau đó im lặng trốn một chỗ trong bụi cỏ, dòm ngó phía trước hai nhóm người. Trước mặt rõ ràng là Hùng Phi Tú, bên cạnh hắn còn đứng lấy trước đó thấy qua một cái lao giả, mà đổi thành một cái lao giả đang cùng một người trung niên nam tử động thủ đánh nhau. Một bên khác chính là Bạch Huyền Ngọc, Bạch Huyền Ngọc bên người đồng dạng đứng một cái lao giả, Bạch Huyền Ngọc mang trên mặt tức giận cũng không hiểu. Cái này thật đúng là đánh nhau, ta không nghĩ tới Hùng Hải Tử thật đúng là tin. Chu Phàm có chút liễu lơ nghĩ, liền xem như Chu Phàm cũng có thể tùy tiện nhìn ra, chiến đấu bên trong hai người hiển nhiên là Hùng Phi Tú mang tới lao giả kia càng cao hơn một bậc, nam tử trung niên bất quá là đang khổ cực trèo trống, nếu là lại không có người giúp hắn, hắn chỉ sợ chống đỡ không bao lâu liền muốn thua. Hùng thiếu gia, ngươi thật muốn đối Bạch Mỗ đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm nói, Bạch Mỗ nếu là có cái gì đắc tội qua địa phương, cứ việc nói ra, tốt xấu nhường Bạch Mỗ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hùng Phi Tú cười lạnh nói, ta Hùng Phi Tú cả đời làm việc, không cần cùng ngươi giải thích. Bạch Huyền Ngọc kém chút một ngụm máu phun ra. Chu Phàm nghe trong lòng vui lên, Bạch công tử, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cái kia trong lúc đánh nhau, nam tử trung niên nhịn không được hô một câu. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không dám để cho mình lão giả bên cạnh đi giúp nam tử trung niên, bằng không hắn liền phải trực diện Hùng Phi Tú cùng Hùng Phi Tú bên người cái kia cường đại tùy tùng. Tình trạng như vậy xuống, hắn thủ đoạn coi như lại nhiều, cũng tuyệt đối không phải Hùng Phi Tú bên người cái kia tùy tùng đối thủ. A Ngũ, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Đối phó một cái phế vật như vậy còn muốn lâu như vậy, còn không mau một chút giải quyết hắn. Hùng Phi Tú cũng thúc giục. Hùng Phi Tú một mực ghi nhớ Chu Phàm đối với hắn nói Bạch Huyền Ngọc cảnh giới, đồng dạng không dám để cho chính mình một cái khác tùy tùng rời đi, hắn cho là mình sẽ không là Bạch Huyền Ngọc đối thủ, nếu là cái này tùy tùng rời đi, vậy hắn liền nguy hiểm. Bạch Huyền Ngọc quay đầu nói khẽ với bên cạnh mình lão giả nói một câu, lão giả kia khẽ gật đầu. Về sau Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả cùng một chỗ hướng chiến đấu hai người bay thẳng đi qua. Lần này biến hóa quá đột ngột, Hùng Phi Tú bên kia phản ứng chậm một nhịp, bên cạnh hắn lão giả kia hét lớn một tiếng, muốn chết. Lão giả thân ảnh nhoáng một cái, cũng là hướng phía trước đánh tới. Đang cùng nam tử trung niên đánh nhau, lão giả thấy Bạch Huyền Ngọc cùng một người khác thêm tiền đến, sắc mặt hắn khẽ biến, một trưởng bước lui nam tử trung niên, hắn cũng liền lui về phía sau. Đi. Bạch Huyền Ngọc trong chiều năm nam tử khẽ quát một tiếng, trong tay hắn ném ra một viên thiết châu. Bám vào phù lục thiết châu rơi xuống đất, phịch một tiếng màu đen khói đặc quẩn quẩn quét tán. Hai tên lão giả kia không dám chiến đấu, lựa chọn phi tốc hướng về sau, dắt Hùng Phi Tú lui lại 10 trượng trở lại. Chờ màu đen khói đặc tán đi, Bạch Huyền Ngọc cùng hai tên tùy tùng đã sớm chạy ra bên ngoài trăm trượng. Vô sỉ nhát gan hạng người. Hùng Phi Tú tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đuổi theo cho ta. Hùng Phi Tú rất nhanh liền bị một lão giả cong lên, ba người hướng Bạch Huyền Ngọc bọn hắn phương hướng bỏ chạy đuổi sát mà đi. Thấy hai nhóm người đều đi, Chu Phàm mới đi ra khỏi đến, hắn có chút tiếc nuối thở dài, cái này Bạch Huyền Ngọc coi như thông minh, biết rõ thực lực không bằng Hùng Phi Tú bọn hắn, dùng kế trực tiếp chạy trốn. Hùng Phi Tú ba người muốn lại đuổi kịp Bạch Huyền Ngọc ba người, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Bất quá Bạch Huyền Ngọc cũng quá sức, chỉ sợ Hùng Phi Tú sẽ mang theo hắn tùy tùng một mực gắt gao đuổi theo Bạch Huyền Ngọc không thả. Chương 734. Xấu nhất thời kỳ chương 734, xấu nhất thời kỳ kỳ thật tại vừa rồi. Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả kia lúc nói chuyện, Chu Phàm liền biết Bạch Huyền Ngọc khả năng muốn chạy trốn. Nhưng Chu Phàm liền nhắc nhở Hùng Phi Tú cũng không thể, không phải sợ Hùng Phi Tú đối phó hắn, mà là bị giới hạn quỷ thể, hắn một khi mở miệng, đó chính là vi phạm quỷ thể nhúng tay hai đội sự tình, đến lúc đó trên người Huyền Quang Ngọc phù liền sẽ trực tiếp nghiền nát mất đi khảo thí tư cách. Vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Huyền Ngọc ba người chạy trốn, mà cái gì cũng không thể làm. Bất quá Chu Phàm cũng từ Hùng Phi Tú cùng Bạch Huyền Ngọc hai nhóm người tiếp xúc bên trong tổng kết ra một cái rõ ràng đạo lý, Việt Dã Thi bên trong nếu là đánh không lại hoàn toàn có thể nghĩ cách chạy trốn, không nhất định phải liều mạng, hoang dã như thế lớn, chỉ cần tốc độ không phải cách biệt quá xa, muốn chạy trốn cũng không khó. Nhất là đối Chu Phàm mà nói, hắn có thuấn di cấp thân pháp, nếu không phải trước thời hạn nhận một chút đặc thù trói buộc, võ giả tầm thường bình thường rất khó đuổi được hắn. Cái kia Bạch gia tiểu tử có chút không may nha, thế mà bị Hùng gia người để mắt tới. Hoàng Bất Giác cười cười nói, Cự Hùng huyện Hùng gia mạnh bao nhiêu? Chu Phàm vội vàng hướng Hoàng Bất Giác hai người thỉnh giáo. Cự Hùng huyện danh tự chính là bắt nguồn từ Hùng gia, Hùng gia là Cự Hùng huyện đệ nhất thế gia, địa vị cùng Trương Lý gia tại chúng ta Cao Tượng huyện là giống nhau. Cậu Ngạn trả lời. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, khó trách cái kia Hùng Phi Tú sẽ như thế phế lối, đối phó loại này Hùng hai tử, còn là có thể tránh liền tránh tốt. Chu Phàm không tiếp tục theo sau nghĩ cách, vô luận Bạch Huyền Ngọc có thể hay không đào thoát, mối thù của hắn đều xem như báo hơn phân nửa, chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với hắn, hiện tại quan trọng nhất là đến Thiên Huyền núi tuyết. Chu Phàm ba người phân biệt một cái phương hướng, liền tiếp tục lên đường. Trên đường, Chu Phàm còn từ bao khỏa bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong Cao Tượng huyện địa đồ, cùng Hoàng Bất Giác hai người cùng nhau nghiên cứu đến Thiên Huyền núi tuyết trước con đường tiến tới, phải tận lực tránh đi cùng cái khác tiểu đội tao ngộ, còn mau chóng đến Thiên Huyền núi tuyết. Đến Thiên Huyền núi tuyết, liền xem như dọc theo xích đạo đi, chỉ sợ cũng cần 3 ngày thời gian. Nếu như không đi xích đạo, từ hoang dã bên trong xuyên qua, lại tránh đi một chút khá là phiền toái hiểm địa, cho dù là thẳng tắp, cũng muốn 3 ngày rưỡi hoặc 4 ngày thời gian. Chu Phàm nhìn xem bản đồ trong tay mở miệng nói, "Không cần quá gấp, lần này Việt Dã Thi mặc dù phải nhanh một chút đến Thiên Huyền núi tuyết, nhưng nói cho cùng so đấu không phải thời gian, mà là leo lên Thiên Huyền núi tuyết độ cao." Cậu Ngạn nói chúng tim đen nói, "Cổ đại sư nói đúng, coi như đến Thiên Huyền núi tuyết, vô luận là 6 ngày vẫn là 7 ngày, đối với bất kỳ một cái nào thí sinh đến nói đều là đầy đủ, đến độ cao nhất định về sau, chỉ sợ cũng không bỏ lên nổi." Lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Hoàng Bất Giác thở dài nói, những đạo lý này Chu Phàm đều hiểu, hắn cũng biết, thư viện tất nhiên nói lấy bỏ độ cao đến tính toán thành tích, vậy liền trên cơ bản sẽ không xuất hiện có thí sinh có thể leo lên đỉnh phong tình huống. Dù sao liền xem như trọng điển, đều chỉ là đi đến một nửa liền trở về, dù cho trọng điển không có nói rõ hắn tại sao muốn trở về, nhưng nghĩ đến cùng Thiên Huyền núi tuyết nguy hiểm có không nhỏ quan hệ. Vậy bây giờ cũng chỉ có một vấn đề, không biết các ngươi đối Thiên Huyền núi tuyết am hiểu sao? Ta hy vọng tại tới đó trước đó, tận lực làm tốt leo núi chuẩn bị. Chu Phàm nhìn xem hai người nói, ta chưa từng đi qua Thiên Huyền núi tuyết, đối Thiên Huyền núi tuyết am hiểu đều là tin đồn. Hoàng Bất Giác lắc đầu, ta vì hái thuốc cất rượu, ngược lại là đi qua Thiên Huyền núi tuyết. Cậu Ngạn không đội và nói. Chu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cậu Ngạn đi qua Thiên Huyền núi tuyết, vậy đối với hắn đến nói, chính là thiên đại hảo sự. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cậu Ngạn cười bổ sung một câu, ta chỉ là tại chân núi đi dạo một vòng, nhưng không có thử qua leo núi, đối Thiên Huyền núi tuyết nhiều nhất chính là có chỗ am hiểu. Chu Phàm khó nén vẻ thất vọng, bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại nói, cái này dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả tốt. Chu Phàm trong bao còn không nhiều bản điện tịch, là lúc trước hắn mua sắm lúc sưu tập trở về, đều là một chút đối Cao Tượng huyện hiểm địa giới thiệu, trong đó hắn nhớ kỹ cũng có Thiên Huyền núi tuyết ghi chép. Nhưng hiểm địa biến hóa luôn luôn rất nhanh, nhất là Thiên Huyền núi tuyết loại này rất ít võ giả đặt chân địa phương, trong sách ghi lại chưa hẳn kỹ càng chưa hẳn có thể tin. Nếu là thật hoàn toàn tin tưởng trong sách ghi chép, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà Cổ Ngạn tự mình chỗ lịch, so với sách vở luôn luôn càng thêm có thể tin một chút. Cổ Ngạn kiếm một cái ngôn từ, liền mở miệng hướng Chu Phàm miêu tả lên Thiên Huyền núi tuyết sự tình. Cao Tượng thư viện trọng điền ba cái giám khảo một lần nữa trở lại trên quảng trường. Lúc này trong quảng trường, tất cả giáp tự ban thí sinh đều đã mang theo tùy tùng rời đi. Bạch ngọc đài cao chỗ gần đứng lên một khối dài rộng đều là 3 trượng thành ngọc bích. Ngọc bích hoàn mỹ. Bắt đầu đi. Trọng điền cười ngồi tại bạch ngọc trong đài cao ở giữa trên ghế. Trương Lý Lao Thái gia cùng Biên Hải đều là một trái một phải ngồi tại trọng điền bên người. Phía dưới thư viện học sinh cùng giáo tập liền lập tức công việc lưu đủ lên, bọn hắn chuyển đến từng khối đỏ tươi tròn ngọc thạch, khảm nạm tiến thanh ngọc bích biên giới một chuỗi dài cái hố nhỏ bên trong. Mỗi một khối tròn ngọc thạch khảm nạm đi vào, thanh ngọc bích cái kia như gương mặt ngoài chính là nhộn nhạo lên một tầng màu xanh gợn sóng. Chờ tất cả tròn ngọc thạch đều khảm nạm đi vào, thanh ngọc bích sáng lên thanh ánh quang mang. Thanh ngọc trên vách xuất hiện từng cái nhỏ bé điểm sáng mặt trên còn có lấy từng cái danh tự nổi lên. Kia là lần này tất cả tham gia Việt Dã Thi thí sinh danh tự. Thanh ngọc bích tên gọi Huyền Quang Ngọc Bích, cùng thí sinh đeo trên người Huyền Quang Ngọc Phù hô ứng lẫn nhau. Huyền Quang Ngọc Phù không chỉ riêng là một loại thân phận tiêu ký, còn có đủ loại huyền diệu, trong đó một loại chính là có thể để cho thanh ngọc bích nhìn thấy thí sinh hiện tại vị trí. Lại là một đạo phù lục dán tại thanh ngọc bích mặt sau. Ngọc bích nổi lên hiện ra núi non sông ngòi, đây đều là Cao Tượng huyện chỗ khu vực. Có thể nhìn thấy thanh ngọc trên vách tất cả điểm sáng đều đang theo cùng một chỗ hoặc nhanh hoặc chậm di động. Nếu có cần, thậm chí có thể tiêu hao cái kia đỏ tươi tròn ngọc thạch, cấu kết huyền quang ngọc phù, nhìn thấy hoang dã bên ngoài một cái thí sinh vị trí hình tượng. Nhưng đỏ tươi tròn ngọc thạch rất chân quý, được không dễ, nếu không phải gặp được đặc thù tình trạng, thư viện cũng sẽ không cân nhắc dạng này đi làm. Ba vị giám khảo nhìn xem huyền quang ngọc bích bên trên điểm sáng và danh tự, trầm mặc một hồi, Viên Hải chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi nói, A Di Đà Phật. Dù cho trọng viện trưởng để bọn hắn làm theo khả năng, nhưng hoang dã bên ngoài, nhất là Thiên Huyền núi tuyết bực này hiểm địa, nguy hiểm nói không chừng chớp mắt là tới. Lần này Việt Dã Thi cũng không biết phải có bao nhiêu thiên tài ngã xuống. Viên Hải trong lời nói trách cứ ý biểu lộ không bỏ sót, làm như vậy hiển nhiên không hợp Phật gia từ bi, nhất là những thiên tài này đối đại ngụy triều đến nói rất chân quý. Trọng Điên sắc mặt bình tĩnh nói, đường là chính bọn hắn chọn, oán không được bất luận kẻ nào, lại nói phàm nhân đều có một lần chết. Chú một, phàm nhân đều có một lần chết. Trương Lý Lao Thái ra mặt lộ giọng niệm ai, đúng nha, phàm nhân sẽ chết, sau đó sẽ chết càng nhiều, thậm chí đừng nói phàm nhân, liền xem như thế gia hảo phiệt tử đệ, cũng chưa hẳn có bao nhiêu có thể may mắn còn sống sót. Thì có biện pháp gì đâu? Trọng Điên lạnh giọng hỏi lại, không có người nghĩ bọn hắn chết, đại Phật tự không muốn, thế gia không muốn, thư viện đồng dạng không muốn, nhưng chúng ta không thể không dạng này đi làm. Ta có chút am hiểu phía trên vì cái gì như thế gia để mục, ta muốn không chỉ là lão sư ta kiên trì, càng là bởi vì nhất định phải dạng này đi làm, hiện tại không đối bọn hắn tàn khốc, tương lai sẽ đối bọn hắn tàn khốc hơn, bọn hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái ra lại là trầm mặc, bởi vì ba người ở giữa chủ đề quá nặng nề, cũng là bởi vì Trọng Điền nói ra phía trên làm như vậy ý đồ chân chính. Dứt bỏ văn thi không nói, lần này giáp tự ban đại khảo võ thi tàn khốc đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Vẫn là quá tàn nhẫn. Viên Hải khẽ thở dài, hắn nhắm mắt chậm rãi niệm kinh. Ta muốn biết còn có bao nhiêu thời gian. Trương Lý Lao Thái ra nhìn về phía Trọng Điền thử thăm dò hỏi. Trương Lý gia xem như cao tượng huyện đệ nhất thế gia, tự nhiên có chính mình con đường, nhưng có tư cách người biết đều biết đại kiếp sắp tới, nhưng lại không biết đại kiếp lúc nào sẽ đến. Mà Trọng Điền khác biệt, hắn là thư viện vị thánh nhân kia đồ đệ, nếu nói có khả năng nhất biết rõ đại kiếp lúc nào sẽ tới, đại ngụy triều nhiều nhất bất quá 10 ngón số lượng, vị yêu cảnh giới cao thâm thánh nhân tự nhiên là một trong số đó. Trương Lý Lao Thái gia biết rõ không nói là bởi vì không nghĩ một ít người lên không nên lên tư tâm, từ đó ảnh hưởng đại ngụy triều ứng đối đại kiếp vô cùng. Nhưng hắn y nguyên muốn biết, làm tốt Trương Lý gia nhanh chóng dự định, đây chính là tư tâm. Nhưng người nào không có tư tâm đâu. Trương Lý Lao Thái gia không có cho là mình sai, tất cả đại thế gia gia chủ đều muốn biết đại kiếp lúc nào sẽ đến. Viên Hải cũng không còn niệm kinh, hắn mở hai mắt ra, đồng dạng nhìn xem Trọng Điền. Trọng Điền nhìn chằm chằm Huyền Quang Ngọc Bích, hắn trầm giọng nói, không biết, lão sư nói hắn cũng không biết, ta không biết thật giả, nhưng ta muốn lão sư sẽ không gạt ta, lão sư đều nói không biết, cái kia đại ngụy triều hẳn không có người có thể chính xác suy tính ra nó đến chân chính thời gian. Nó có thể muốn 10 năm 20 năm mới có thể đến, cũng có thể là chỉ là 2 3 năm, 3 4 tháng thậm chí ngày mai lại hoặc là nó đã tới. Tất nhiên ai cũng không biết, vậy ta khuyên lão thái gia vẫn là không nên suy nghĩ nhiều tốt, nên đến nó liền sẽ đến, dù sao chuẩn bị vẫn đang làm, nó tới thời điểm chúng ta chưa chắc có vạn toàn chuẩn bị, nhưng cũng sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có, dù cho chúng ta đều không nghĩ nó đến, tình nguyện hết thể chuẩn bị đều là uổng phí. Lại như thế nào có thể không nghĩ ngợi thêm đâu? Trương Lý Lao Thái gia cười khổ, hắn ăn ngủ không yên. A Di Đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ ta đại ngụy hết thể bình an. Viên Hải nhẹ giọng thở dài. Trọng Điên nhìn Viên Hải một chút, môi hắn mấp máy, vẫn là không có mở miệng nói ra câu kia rất có châm chọc lời nói. Viên Hải chú ý tới Trọng Điền ánh mắt, hắn chỉ là chậm rãi nói, Trọng viện trưởng có phải là muốn nói, Phật tổ đã chết, thế gian vô thần, vì lẽ đó cũng sẽ không có Phật tổ phù hộ. Chỉ là ngươi nói như vậy, ta cũng không có nói. Trọng Điền cười khẩy nói, nhưng hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Chúng ta một mực tin tưởng, Phật tổ còn sống, hắn chưa xuất hiện chỉ là thời cơ chưa tới. Viên Hải mặt lộ kiên nghị nói. Trọng Điền không có đáp lời nói, bởi vì cùng hòa thượng tranh luận cái đề tài này ngu xuẩn nhất sự tình, hắn ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây vạn dặm trời, trong lòng thở dài một tiếng. Đây là xấu nhất thời kỳ. Chú một, phàm nhân đều có một lần chết đến từ A Song Ngọc Sở En Phỉ Giở, nhưng ý tứ cùng A Song Ngọc Sở En Phỉ Giở khác biệt. A Song Ngọc Sở En Phỉ Giở có ý tứ là người đều có một lần chết, mà nơi này chỉ phàm nhân. Chương 735. Thiên Huyền núi tuyết chương 735. Thiên Huyền núi tuyết tại trải qua ban đầu kịch liệt đào thải, Huyền Quang Ngọc Bích bên trên còn thừa lại 206 cái điểm sáng. Thư viện mấy vị giáo tập đứng tại Ngọc Bích dưới, bận rộn giám sát thống kê điểm sáng tình huống, mà trên đài cao càng là có 3 vị giám khảo cố thủ. Mộ đi hướng đến, rất nhanh liền qua 3 ngày. 3 ngày nay, từ Huyền Quang Ngọc Bích đó có thể thấy được phân tán tại hoang dã bên ngoài các thí sinh lựa chọn tiến về Thiên Huyền núi tuyết lộ tuyến không giống nhau, tại rộng lớn vô biên hoang dã bên ngoài, 5-600 người quăng vào đi chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Bởi vậy thí sinh tiểu đội trên đường tao ngộ sự tình rất ít phát sinh, dù cho có, nhiều khi đều là lẫn nhau cảnh giác cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xảy ra chiến đấu, thí sinh tiểu đội ở giữa chiến đấu một khi không địch lại, rất nhanh liền sẽ lấy một phương khác thoát đi mà kết thúc, chỉ có chút ít mấy chi đội ngũ bất hạnh bị đánh bại đào thải. 3 ngày đi qua, Huyền Quang Ngọc Bích bên trên chỉ có 5 cái điểm sáng ảm đạm biến mất, còn lại 201 cái điểm sáng. Báo, đã có thí sinh tiến vào Thiên Huyền núi tuyết khu vực. Tại ngày thứ 3 buổi chiều, có giáo tập hướng Trọng Điền 3 người báo cáo việc này. A, là ai? Trọng Điền một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Là một cái gọi Ôn Hiểu thí sinh. Giáo tập trả lời. Ôn Hiểu. Trọng Điền 3 người trên mặt đều lộ ra một tia dị dạng, trong mắt mang theo nhàn nhạt kiên kỵ, không phải kiên kỵ Ôn Hiểu, mà là Ôn Hiểu thế lực sau lưng. Những người còn lại hẳn là đều không khác mấy đến a. Trương Lý Lao Thái ra lại hỏi. Đại bộ phận thí sinh sẽ vào ngày mai buổi sáng tiến vào Thiên Huyền núi tuyết, một phần nhỏ người liền có nói. Có một cái gọi là Hậu Thập Tam Kiếm thí sinh lộ trình còn không có đi đến một nửa. Tên kia giáo tập trả lời, còn có 3 ngày đều không đi một nửa lộ trình. Trương Lý Lao Thái ra mặt lộ ngạc nhiên, hắn hướng về Huyền Quang Ngọc Bích nhìn lại. Huyền Quang Ngọc Bích phía trên núi non sông ngòi đã điều chỉnh lấy Thiên Huyền núi tuyết làm trung tâm, nhưng ở Huyền Quang Ngọc Bích tích ngoài rìa chỗ, quả nhiên có một cái cách nhóm điểm sáng rất lóa mắt. Trương Lý Lao Thái ra nhưng không có mắt mở, hắn hiếu kỳ hỏi, cái này thí sinh lai lịch ra sao? Giáo tập vẫn không trả lời, Trọng Điền liền khẽ cười nói, đệ tử của Kiếm Tông. Dù sao cũng là thư viện viện trưởng, đối lần này tham gia cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo một chút đệ tử ưu tú hắn vẫn là hơi am hiểu. Đệ tử của Kiếm Tông. Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt có chút quái dị, hắn biết rõ Ôn Hiểu, nhưng cũng chưa từng nghe qua có đệ tử của kiếm tông tham gia cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo. Cái này hậu thập tam kiếm không khỏi quá vô danh một chút, đệ tử của kiếm tông vì sao lại chậm như vậy? Có lẽ đây là hắn một loại sách lược. Trọng Điên ngẫm lại nói, đương nhiên cũng có thể là gặp được phiền phức gì, bị ngăn chặn bước chân. Trương Lý Lao Thái gia chỉ là khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vô luận là nguyên nhân gì, lạc hậu chính là lạc hậu, nếu như bị đào thải đi, cái kia không đáng hắn đi chú ý, xem ra cái kia Ôn Hiểu sẽ là cái thứ nhất leo lên núi tuyết thí sinh. Viên Hải có chút cảm thán nói, cái thứ nhất leo lên, không có nghĩa là chính là có thể bỏ cao nhất, đương nhiên rất có thể sẽ là cái thứ nhất từ trên núi xuống tới. Trương Lý Lao Thái gia cười nói, Trọng viện trưởng, ngươi khi đó vì cái gì leo đến một nửa liền trở về, quá khó sao? Không phải là bởi vì nguyên nhân này, ta leo đến một nửa không có cảm thấy có cái gì, mà là trong lòng ta nghĩ đến cuối cùng không cách nào đăng đỉnh, cảm thấy không có ý nghĩa liền lui về đến. Trọng Điên cười cười nói, hẳn là phía trên thật sự có không thể biết cấp quái gì sao? Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt nghiêm túc, không nên nhìn Trương Lý gia tại Cao Tượng huyện kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng đối Thiên Huyễn núi tuyết am hiểu vẫn là quá ít, bởi vì loại kia hiểm địa, nếu như không tất yếu, ai nguyện ý đặt chân? Ta cũng không biết, tại ta đến Cao Tượng huyện trước đó, lão sư không chỉ nhường ta mật thiết chú ý thê lương đường, còn nhường ta không cần tìm đường chết hiếu kỳ bỏ lên trên Thiên Huyễn núi tuyết đỉnh núi. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn rất căm tức nói hắn không biết, sau đó liền đuổi đi ta. Trọng Điên cười khổ nói, A Di Đà Phật, bần tăng từ Đại Phật tự tới đây trước đó, cũng nhận được sư phụ nhắc nhở, hắn nói Thiên Huyễn núi tuyết đỉnh có lớn nguy hiểm. Viên Hải cũng là mở miệng nói ra, tất nhiên đỉnh núi nguy hiểm như thế, vạn nhất có thí sinh đi lên đỉnh núi. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt biến hóa, đây không có khả năng. Trọng Điên lắc đầu cười nói, bình thường võ giả có thể đi đến một nửa cũng không tệ, liền xem như những này tham gia giáp tự ban thí sinh đám tiên tài bọn họ có thể leo đến hơn 2000 trượng cũng rất không tệ, lại nói chúng ta không phải ở đây nhìn xem sao. Hắn gọi hậu thập tam kiếm, cũng không phải là bởi vì hắn có 13 thanh kiếm, trên thực tế hắn con cái kia hắc một hộp kiếm, cũng không có 13 thanh kiếm nút ở bên trong. Đen nhánh dầu mỡ hộp kiếm bên trong chỉ có một thanh kiếm, hắn hậu thập tam kiếm. Hắn gọi hậu thập tam kiếm là bởi vì hắn lúc đầu tên gọi đợi 13, học kiếm về sau, hắn dứt khoát tại tên của mình đằng sau thêm cái kiếm chữ. Hắn cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là tự sáng tạo thuộc về mình kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia cũng muốn gọi hậu thập tam kiếm. Hậu thập tam kiếm cầm trong tay hậu thập tam kiếm làm hậu thập tam kiếm pháp kiếm khí tung hoành ba vạn dặm một kiếm quang lạnh 19 châu. Hậu thập tam kiếm yên lặng đọc lấy chính mình biên đi ra nước bạc tử. Mùa đông gió gào thét mà qua, hậu thập tam kiếm lại là cười cười. Hắn người mặc không tính giày cũ nát áo đông, lộ ra chán nản keo kiệt. Hắn một thân một mình, không có giống như một chút chút thí sinh mang lên tùy tùng, cũng không cùng bất luận cái gì thí sinh tổ đội. Không mang tùy tùng, không cùng thí sinh tổ đội, đó là bởi vì hắn là kiếm tông đệ tử. Hắn là kiếm khách. Hắn kiên định cho rằng kiếm khách chỉ có thể một thân một mình, chỉ có thể tin tưởng kiếm trong tay. Nếu là dựa vào bất luận ngoại lực gì, cái kia tâm liền sẽ yếu đi. Hậu thập tam kiếm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn hướng về Thiên Huyễn núi tuyết phương hướng đi khoảng trăm trượng, sau đó ba một cái quẳng xuống đất. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, xoay chuyển thân nhìn xem vào đông không mây trời, dùng sức vô vô mặt mình, ý đồ để cho mình thành tỉnh một điểm, không thể ngủ tiếp đi xuống, việc dã thi liền muốn kết thúc. Hắn mí mắt tại nặng nề, mí mắt đánh nhau một hồi, vẫn là khép lại đi, cho ta ngủ tiếp một hồi ta liền gấp rút lên đường. Người có thể lười, nhưng tâm không thể yếu. Việt Giã thi ngày thứ tư buổi sáng. Chu Phàm nhìn về phía tòa nào cao ngất thẳng vào vân tiêu núi tuyết. Tuyết trắng mênh mông ngọn núi giống như trực tiếp liên thông thiên khung cùng khắp nơi, nhường người ngắm mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thật cao. Cậu Ngạn uống một hớp rượu nói. Thật cao nha. Hoàng Bất Giác cũng là khen một tiếng. Cao như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy nó đỉnh núi, ai đo ra nó có 3000 trượng cao. Chu Phàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có lẽ có người leo đến đỉnh núi lại hoặc là không có đăng đỉnh nhìn thấy đỉnh núi lại xuống tới. Hoàng Bất Giác cười cười nói. Ba người không nói thêm gì nữa, mà là đơn giản thu thập một chút, liền hướng về Thiên Huyễn núi tuyết phương hướng mà đi. Không đến bao lâu, bọn hắn mới xem như tiến vào Thiên Huyễn núi tuyết khu vực. Trên trời rơi xuống như tơ liếu tiểu tuyết, nhiệt độ càng là kịch liệt hạ xuống. Lúc đầu bên ngoài là mùa đông, cũng không có ấm đi nơi nào, nhưng tiến vào nơi này, giống như từ đầu mùa đông tiến vào mùa đông. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, sau lưng một bên khác cũng không có tuyết rơi, như thế hiếm thấy một màn, tại Thiên Huyễn núi tuyết căn bản tính không được cái gì. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ kỹ lại, mà là ngưng thần cảnh giác vẫn nhìn một phía. Tiến vào Thiên Huyễn núi tuyết, rất nhiều thứ đều có thể sẽ trở nên nguy hiểm. Chương 736. Đột nhiên tìm đến nó chương 736, đột nhiên tìm đến nó một khi bước vào Thiên Huyễn núi tuyết khu vực, lần này Việt Giã thi liền chân chính trở nên nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ bởi vì nguyên bản phân tán thí sinh hội tụ tại phiến khu vực này, thí sinh ở giữa tao ngộ khả năng tăng lớn, càng là bởi vì Thiên Huyễn núi tuyết bản thân. Đi qua 3 ngày này, Cổ Ngạn giảng thuật và Hoàng Bất Giác còn có thư tịch bổ sung, Chu Phàm đối Thiên Huyễn núi tuyết nguy hiểm xem như ở trong lòng có một cái cơ bản nhận biết. Đừng nói Chu Phàm, liền xem như Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người cũng là sắc mặt ngưng lại, đề cao cảnh giác. Ba người đi tại trắng xóa trên mặt tuyết, bọn hắn muốn vào hôm nay vào đêm trước đó, xuyên qua Thiên Huyễn núi tuyết băng thụ rừng, đến Thiên Huyễn núi tuyết chân núi nghỉ ngơi. Băng thụ rừng không phải hoang dã bên ngoài có thể thấy được bình thường cây cối, mà là một loại đặc biệt màu băng lam tựa như lưu ly đồng dạng cây cối. Rộng lớn băng thụ rừng bao quanh Thiên Huyễn núi tuyết, chỉ có xuyên qua băng thụ rừng mới có thể đến đạt Thiên Huyễn núi tuyết chân núi. Lạnh thấu xương hàn phong hô hô gầm rú, giữa thiên địa bay xuống tuyết giống như sương mù màu trắng, nhiều người tầm mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Chu Phàm ba người đã mặc vào thật dày áo đông, võ giả thể chất cường hãn không sợ rét lạnh, nhưng chống cự rét lạnh trung quy là một kiện lãng phí thể lực sự tình. Liền xem như thể lực đoạn về sau võ giả thể lực tăng trưởng kinh người, nhưng ở công nhận cao tượng huyện thứ nhất hiểm địa Thiên Huyễn núi tuyết bất kỳ cái gì lãng phí thể lực hành vi, có lẽ sẽ trở thành một cái rất nhỏ mà lại đủ để chí mạng nhân tố. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tiến lên, một người phụ trách một cái phương hướng giám sát, tiến lên tốc độ không chậm không vui. Không đến bao lâu, ba người dừng bước lại, bởi vì bên trái có một chi ba người đội ngũ xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Một cái rất xa lạ thí sinh mang theo hai cái tùy tùng, bọn hắn cũng phát hiện Chu Phàm bọn hắn tồn tại. Chu Phàm không nhận ra cái này thí sinh. Cái này thí sinh đồng dạng không cách nào nhận được Chu Phàm cái này văn thí thứ nhất, bởi vì Chu Phàm đã sớm hình tượng đại biến, đầu chọc biến thành đầu nhím, trên mặt còn che mặt. Cậu ngạn cùng Hoàng Bất Giác đồng dạng là như thế. Hai nhóm người trầm mặc rằng co một hồi, người thí sinh kia mang theo hai cái tùy tùng, hướng về hậu phương tối lui, cảnh giác cùng Chu Phàm bọn hắn kéo dài khoảng cách. Chu Phàm bọn hắn cũng không có truy kích ý tứ, bởi vì không có ý nghĩa. Lần này Việt Giã thi đỏ sức ở chỗ ai leo lên phải tối cao, đánh bại một cái thí sinh, bóp nát hắn Huyền Quang Ngọc Phủ từ đó giảm bớt đối thủ cạnh tranh, loại sự tình này có lẽ có người sẽ làm. Nhưng Chu Phàm không nguyện ý ở phương diện này lãng phí thời gian, trừ phi là gặp được Bạch Huyền Ngọc, vậy hắn có thể sẽ cân nhắc độc thủ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là được Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đồng ý. Hoàng Bất Giác hai người cùng Chu Phàm hẹn xong, hai người chỉ là bảo hộ hắn, nhưng cũng không phải hắn tay chân. Bạch gia tại Cao Tượng thành thế nhưng là danh liệt ngũ đại thế gia, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn không sợ Bạch Huyền Ngọc, nhưng cũng không nguyện ý giết chết Bạch Huyền Ngọc từ đó đắc tội Bạch gia. Bất quá Bạch Huyền Ngọc nếu là muốn giết hoặc đào thải Chu Phàm, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Theo tiến lên, trong gió tuyết có không tính cường đại quái dị xuất hiện, ý đồ tập kích Chu Phàm ba người. Những này quái dị bị Chu Phàm bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, lại tiếp tục tiến lên. Phong tuyết trở nên càng ngày càng lớn. Nếu là lại tiếp tục gác liệt đi xuống, chúng ta chỉ có thể dừng lại, chờ gió tuyết này nhỏ một chút mới trôi qua. Cậu ngạn uống miệng liệt ỉu, hắn nói chuyện thở ra nhiệt khí kết thành xương trắng. Trước kia ta tới thời điểm cũng không có nhìn thấy như thế lớn phong tuyết, các ngươi vận khí không tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng biết nóng đội không đến, như thế lớn phong tuyết, đừng nói không nhìn thấy đường mất phương hướng tầm mắt, trong gió tuyết cũng có thể sẽ ẩn giấu đi cái gì đặc thù nguy hiểm. A, bên kia tựa hồ có cái gì tới. Hoàng Bất Giác hơi kinh ngạc mở miệng nói, hắn nói chính là hắn phụ trách giám sát phương hướng. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn đội vàng nhìn sang, trong gió tuyết thân ảnh dần dần rõ ràng, kia là đầu sinh ba cái liêm đao sừng con sáu vó hắc thú, nó chính kéo lấy ngựa xe trượt tuyết đón gió tuyết tiến lên. Xe trượt tuyết đầu trên ngồi một cái bóng xám nữ nhân cùng hai cái tiểu hài bóng xám, bọn chúng vây quanh xe trượt tuyết bên trên cái kia to lớn gỗ lim quan tài. Tại hấp thiết xe trượt tuyết một bên đi theo ba con như đồ chó con lớn bóng đen thú nhỏ. Trên mặt tuyết đầu tiên là lưu lại một chuôi dấu móng lại bị bắt dắt đi ra xe trượt tuyết vết tích xóa đi. Quỷ Táng Quan. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác lần lượt lên tiếng kinh hô. Hô hô trong gió tuyết, Quỷ Táng Quan tại bọn hắn trước người ngoài một trượng dừng lại, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều là quay đầu nhìn về phía Chu Phàm ba người, cái kia mơ hồ trống rông mắt xám đồng tử nhường người dùng mình. Đây chính là Quỷ Táng Quan sao? Cậu ngạn hơi kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Quỷ Táng Quan. Ngươi làm sao đến nơi đây? Coi như ngươi chết trượt phù, mang theo hai đứa bé không dễ dàng, nhưng chúng ta không thích hợp, cầu ngươi đi tìm người khác đi. Chu Phàm nhìn thấy xuất hiện lần nữa Quỷ Táng Quan cảm thấy tâm tình rất nặng nề. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Hoàng Bất Giác trong mắt mang theo kiên kỵ. Hoàng Thập Di, không phải nói Quỷ Táng Quan sẽ chỉ ở Lạc Thủy Hương bốn phía du đằng sao? Vì cái gì nó đi ra Lạc Thủy Hương? Cậu ngạn cảm thấy có chút không hiểu, hắn chưa từng gặp qua Quỷ Táng Quan. Nhưng đối Lạc Thủy Hương cái này truyền thuyết quá dị, vẫn là hơi có nghe thấy. Ta đây làm sao biết? Bất quá có lẽ tình báo của chúng ta là sai, dù sao trước đó chỉ là chưa thấy qua nó đi ra Lạc Thủy Hương, nhưng không có nghĩa là nó không thể đi ra Lạc Thủy Hương. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói, hiện tại vấn đề là nó vì cái gì để mắt tới chúng ta? Nó có phải là vì ta mà đến? Chu Phàm cười khổ nói, điểm ấy không cách nào giấu giếm, Chu Phàm cũng không nghĩ giấu giếm, hắn giải thích nói, ta tại Lạc Thủy Hương làm tuần sát sứ liền đã từng gặp được nó, về sau nó vẫn đi theo ta. Thẳng đến ta cùng một cái mạnh đại quái dị một cuộc chiến sinh tử về sau, nó mới lại kỳ quái rời đi, không nghĩ tới bây giờ lại tìm đến. Chu Phàm lúc nói lời này, hắn lại nghĩ tới Quỷ Táng Quan ở trên người hắn lưu lại mặt quỷ ấn ký, Hắc Long đã từng nói, cái kia mặt quỷ ấn ký là một loại định vị phương hướng lại hoặc là triệu hoán túc chủ đến một nơi nào đó ấn ký. Hiện tại Quỷ Táng Quan có thể tìm đến, nói không chừng cũng là bởi vì cái kia mặt quỷ ấn ký. Sớm biết như thế, lúc trước nên khẽ cắn môi, hoa một vạn đầu lớn xám trùng nhường Hắc Long cho ta đem cái này mặt quỷ ấn ký cho tiêu trừ, không đúng, lúc ấy ta từ đâu tới một vạn đầu lớn xám trùng? Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn nghe hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới minh bạch Quỷ Táng Quan tài tìm đến nguyên nhân. Chỉ là quái dị, đem nó thu thập hết chính là. Cậu Ngạn uống một hớp rượu cười liền đạp chân hướng phía trước. Hoàng Bất Giác ngăn lại Cậu Ngạn, khoe miệng của hắn giật nhẹ nói, chớ làm loạn, Quỷ Táng Quan không phải phổ thông quái dị, chúng ta khả năng không phải là đối thủ của nó. Đây là hắc liệt cấp trở lên quái dị sao? Cậu Ngạn trên mặt nhẹ nhõm ý tối lui, sắc mặt nghiêm túc hỏi, chỉ có hắc liệt cấp trở lên quái dị, bọn hắn mới sẽ không là đối thủ. Không biết. Hoàng Bất Giác cười khổ nói, trước mắt chúng ta Nghi Loan Ti biết đến là, Quỷ Táng Quan sẽ căn cứ địch nhân trở nên càng ngày càng mạnh, lúc trước Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hướng lên hồi báo thời điểm, Cao Tượng huyện bên này xuất động qua tứ chấn sử một cái cấp bậc võ giả đi dò xét nó, còn kém chút chết. Lại về sau Cao Tượng huyện bên này thấy nó đối Lạc Thủy Hương không có sinh ra cái gì nguy hại, liền dứt khoát không để ý tới nó, cái này Quỷ Táng Quan quá quỷ dị, khó đối phó. Hàng năm tân quái dị tầng tầng lớp lớp, giống như một chút tương đối quỷ dị mà lại sẽ không sinh ra nguy hại quái dị, Nghi Loan Ti cũng chỉ có thể làm như không thấy, bằng không căn bản là đáp chú ý không dành. Cái này quỷ táng quan sự tình xuất hiện trên Hoàng Bất Giác đảm nhiệm trước đó, Hoàng Bất Giác cũng là tại Nghi Loan Ti trên điện tịch nhìn qua nó ghi chép. Kỳ thật coi như Hoàng Bất Giác không nói, Chu Phàm cũng sẽ ngăn lại Cổ Ngạn, bởi vì hắn so Hoàng Bất Giác càng minh bạch quỷ táng quan tại chỗ đáng sợ. Chương 737. Dương Băng Thụ chương 737, Dương Băng Thụ quỷ táng quan cùng Hắc Long trong miệng táng quỷ rất tương tự, mà táng quỷ thế nhưng là có thể vì cường giả đỉnh cao đưa tang quái dị. Liên cương giả đỉnh cao đối phó đều rất chật vật quái dị. Vì lẽ đó quỷ táng quan ở vào cái gì cấp bậc Chu Phàm không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không chỉ là cấp. Vậy làm sao bây giờ? Cậu Ngạn cảm thấy có chút khó giải quyết hỏi. Nếu không Hoàng đại nhân cùng Cổ lão sư rời đi trước. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Phàm trong lòng rất lo lắng, hắn biết do quỷ táng quan xuất hiện, rất có thể là bởi vì hắn vô mệnh người vận rủi lại phát tác, lần này Việt Giã Thi nói không chừng sẽ có cực lớn nguy hiểm chờ lấy hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể thuyết phục Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đi trước. Cũng bởi vì nó sao? Hoàng Bất Giác khẽ cười nói, "Chu Phàm, chúng ta là hẹn xong không vì ngươi liều mạng, nhưng bây giờ còn chưa tới muốn rút lui thời điểm." "Đúng nha, làm một cái vô duyên vô cớ quái dị liền rời đi, vậy ngươi tiền này ta thu cũng cảm thấy hổ thẹn." Cậu Ngạn ha ha cười nói, "Ta lo lắng không phải quỷ táng quan, mà là phía trước khả năng phát sinh nguy hiểm, nhưng ta lại không thể nói cho các ngươi biết vô mệnh người cùng táng quỷ sự tình." Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ huyền chuyển nhắc nhở, "Cái này quỷ táng quan lần trước mặc dù không có động thủ với ta, nhưng lúc đó cảnh giới không cao ta tao ngộ một cái với ta mà nói cực kỳ mạnh mẽ quái dị. Lần kia ta kém chút chết, vì lẽ đó ta hoài nghi nó xuất hiện lần nữa đi theo ta, nói không chừng cũng sẽ có cực chuyện nguy hiểm phát sinh." "Được, ngươi không cần phải nói." Hoàng Bất Giác khoát khoát tay có chút khinh thường nói, "Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là Thiên Huyễn núi tuyết, gặp nguy hiểm không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta mới vừa cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, đối nguy hiểm sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu là tham sống sợ chết người, còn dám cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi sao?" Chu Phàm nhất thời không nói gì, hắn quyết định không còn thuyết phục hai người. Hoàng Bất Giác hai người cảnh giới đều cao hơn hắn, nếu là thật đến không thể không rút lui thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ đi. "Chúng ta không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình." Cậu Ngạn cũng là cười nói, "Hiện tại chúng ta xử lý như thế nào quỷ táng quan? Từ nó đi thôi." Chu Phàm nghiêm túc ngẫm lại, "Nó thích đi theo liền theo, nếu là nó dám ra tay với chúng ta liền cùng nó đánh một trận, có thể thắng tốt nhất, thắng không bỏ chạy." Nói là nói như vậy, nhưng Chu Phàm trong lòng minh bạch, quỷ táng quan hẳn là sẽ không xuất thủ, chỉ cần chờ vô mệnh người vận rủi mang tới nguy hiểm đi qua sau, nó liền sẽ giống như lần trước như thế rời đi. Kỳ thật quỷ táng quan xuất hiện cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là nhường hắn trước thời hạn dự báo nguy hiểm phát sinh. "Ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi cùng nó tiếp xúc qua, cũng là ngươi nhất am hiểu, vậy liền nghe ngươi." Hoàng Bất Giác trầm ngâm một cái nói. Trên thực tế, Hoàng Bất Giác cũng không biết nên như thế nào đối phó quỷ táng quan, dù sao có rất lớn khả năng, ba người bọn hắn cùng tiến lên, cũng sẽ không là quỷ táng quan đối thủ, đã như vậy, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. "Chúng ta có thể hay không thi triển thân pháp vứt bỏ nó?" Cậu Ngạn suy nghĩ hỏi. "Không có khả năng, nó có thể nhẹ nhõm tìm tới vị trí của chúng ta." Chu Phàm lắc đầu nói. Ba người lại thương lượng vài câu, quyết định không để ý tới quỷ táng quan, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà Chu Phàm ba người khẽ động, sáu vó hắc thú lại lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết chậm rãi tiến lên đi theo Chu Phàm ba người sau lưng. Ba đạo bóng sáng nhìn chăm chú lên Chu Phàm, ba con bóng đen thú nhỏ thì là đi theo phía sau cùng, thỉnh thoảng tại trên mặt tuyết lăn lộn chơi đùa. Có khi Chu Phàm bọn hắn dừng lại thị sát địa hình, phân rõ nguy hiểm, quỷ táng quan cũng sẽ đi theo dừng lại. Thật giống như nhiều một đầu cái đuôi nhỏ. Cậu Ngạn còn có tâm tình nói đùa, "Ta thật muốn để lộ nắp quan tài, nhìn bên trong chứa cái gì. Nữ nhân kia trượng phu đã chết sao? Trong quan tài cái gì cũng không có, cái kia quan tài nhưng thật ra là chuẩn bị cho ta." Chu Phàm ở trong lòng yên lặng đáp trả Cổ Ngạn vấn đề. Cổ Ngạn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không thật đi trêu chọc quỷ táng quan. Thời tiết không tiếp tục gác liệt đi xuống, Chu Phàm ba người cũng không có dừng lại, cho đến giữa trưa, trong tầm mắt của bọn họ rốt cục xuất hiện xanh thảm rừng băng tụ. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn không còn có nhìn thấy bất kỳ thí sinh tiểu đội, bất quá bọn hắn không có nhìn thấy thí sinh tiểu đội, không có nghĩa là cái khác thí sinh tiểu đội không có nhìn thấy bọn hắn. Khả năng nhìn thấy Chu Phàm bọn hắn liền lặng lẽ rời đi, tránh đi cũng có nói. Dù sao phong tuyết che đậy tầm mắt, coi như Chu Phàm ba người cố gắng lưu ý hoàn cảnh xung quanh, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Tại rừng băng thụ bên ngoài ăn một chút lương khô, nghỉ một lát, Chu Phàm ba người mới bước vào rừng băng thụ bên trong. Cao lớn đứng thẳng băng thụ xanh thẳm óng ánh sáng long lanh, trên tán cây chất đầy chịu nặng tuyết, thân cây lại có từng cây băng trụ buông xuống dưới. Có rừng băng thụ che chắn, phong tuyết đi theo nhỏ xuống tới, nhưng rừng băng thụ bên trong dày đặc khí lạnh, so gió tuyết đẩy trời bên ngoài càng rét lạnh. Băng thụ tán cây khổng lồ, cành lá rậm rạp, khiến cho trong rừng cây lộ ra u ám, còn có sương mù nhàn nhạt lượn lờ. Chu Phàm cước bộ của bọn hắn không thể không chậm dần, đề phòng rừng băng thụ bên trong không biết nguy hiểm. Theo tiến lên, Chu Phàm phát hiện dưới chân không còn là tuyết thật dày đất, mà là biến thành xanh thẳm băng địa phương. Băng xem liền tựa như bị cực hàn đông kết mặt hồ, băng băng phong lấy lá cây cảnh khô, da thú, thậm chí người hoặc quái dị gãy chi tàn khu, giống như tàn nhẫn tinh xảo bằng điều tác phẩm nghệ thuật. Chu Phàm minh bạch đây là như thế nào tạo thành, Cổ Ngạn đã từng nói, hàng năm chắc chắn sẽ có mấy ngày, rừng băng thụ mặt đất sẽ hòa tan trở thành đầm. Không đến bao lâu đầm lại bởi vì cực hàn mà thần tốc ngưng kết, cho nên mới xuất hiện dạng này đặc thù cảnh tượng. Tại hoang dã hành tẩu võ giả đều rất rõ ràng, nguy hiểm không chỉ đến từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cũng có thể là đến từ trên trời dưới đất. Võ giả muốn làm đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, Chu Phàm phụ trách giám thị chính là cái này đặc biệt mặt băng. Mà Hoàng Bất Giác phụ trách bốn bề cảnh giác, Cổ Ngạn phụ trách trên trời, tự nhiên cũng bao quát cao lớn băng thụ phía trên. Ba người tất cả ti kỳ trách, chậm rãi tiến lên, sau lưng sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết, nó mỗi một chân đập dưới, đều có thể tại băng trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu móng, băng so trong tưởng tượng còn dày hơn thực, phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì nước hồ có thể nói, đều bị băng triệt để ngưng kết. Cẩn thận, các ngươi nhìn bên kia. Hoàng Bất Giác sắc mặt biến hóa, ngón tay hắn chỉ vào bên phải phía trước. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn đội vàng nhìn sang. Bên phải phía trước một gốc băng thụ bên cạnh có một thân ảnh chậm rãi di động đi ra, lưng eo hơi cong nó nhìn giống như một cái lao nhân, có hoa dâm tóc, ăn mặc phế phẩm màu đen tu áo, nhưng nó mặt nó lộ trong không khí thân thể từng cái bộ vị, đều lên từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ màu trắng mụn mụn bọc đầu đen, chống xương mắt lục chính hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Phàm ba người. Đây là? Cổ Ngạn đồng tử hơi co lại. Là huyết sát cấp Tuyết Lao Thi. Hoàng Bất Giác lấy ra cây quạt vượt lên trước một bước trầm giọng nói, Tuyết Lao Thi là nhỏ quần thể tính quái dị, bọn chúng bình thường 2 đến 4 người hành động, phụ cận khả năng còn có đồng bạn của nó. Hoàng Bất Giác vừa dứt lời dưới, lòng đất mặt băng liền có thứ gì phá băng mà đến, kiên cố trên mặt băng xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay vết rách, là một cái tựa như lão nhân đồng dạng Tuyết Lao Thi tại băng dưới nền đất du động. Băng thụ bên trên chạc cây cũng có một cái tựa như viên hầu đồng dạng chậm rãi nhảy vọt Tuyết Lao Thi leo lên mà đến. Ba con Tuyết Lao Thi đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên con mồi của mình, trên người bọn chúng mụn mủi bọc đầu đen vỡ tan lại sinh thành, trong miệng ẩn ẩn phát ra trầm thấp kiềm chế quái dị tiếng giống. Chương 738. Tuyết Lao Thi chương 738. Tuyết Lao Thi mỗi một đầu Tuyết Lao Thi đều có huyết sát cấp thực lực, bây giờ bị ba đầu Tuyết Lao Thi bao vây lại, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là một cái huyết sát cấp quái dị, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ nơi này chính là có ba con, Hoàng Bất Giác liền cảm giác khó giải quyết, hắn không nghĩ tới bước vào rừng băng thụ liền tao ngộ Tuyết Lao Thi dạng này huyết sát cấp quái dị. Chú Phàm, chính ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết bọn chúng lại đến giúp ngươi. Hoàng Bất Giác sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm gật đầu thản nhiên nói, tốt, ta biết. Ầm. Ba người đứng thẳng địa phương mặt băng đống nhiên băng liệt, vô số vụn băng vẩy ra mà lên. Chu Phàm, Cổ Ngạn, Hoàng Bất Giác bám một cái thân thể hóa thành huyễn ảnh vọt hướng ba cái phương hướng khác nhau. Cổ Ngạn vừa đứng tại trên chạc cây, trên cây cái kia Tuyết Lao Thi từ chậm thay đổi nhanh, đã hướng về Cổ Ngạn đánh tới. Cổ Ngạn ha ha cùng tiếng một tiếng, hai chân nhẹ nhàng đập mạnh, hướng về kia đầu Tuyết Lao Thi bay qua, trong cơ thể hắn hùng hậu chân khí nổ tung, chấn động đến băng thụ sao bên trên tuyết trắng rì rào rơi xuống. Hoàng Bất Giác nhảy tới phương hướng lại là đầu kia đứng tại trên mặt đất Tuyết Lao Thi, hắn mặt lạnh lấy, trong tay cây quạt một cái, vô số chân khí hóa thành thuần bạch sắc cương lưới đao suy suy cắt đi, tạch 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 âm thanh không ngừng vang lên, phong tuyết cùng cắt đứt cây toàn bộ rào cùng một chỗ, đầu kia Tuyết Lao Thi bị cương lưới đao toàn bộ bao trùm. Chu Phàm không kịp lại nhìn kỹ Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người cùng Tuyết Lao Thi chiến đấu, lòng đất đầu kia Tuyết Lao Thi đã từ lòng đất phá băng mà ra, hướng về hắn lao thẳng tới mà đến. Vút một tiếng, Chu Phàm bên hông đao rỉ ra khỏi vỏ, đao rỉ vết rỉ nháy mắt rút đi hơn phân nửa, xanh đen quỷ khí, đỏ thâm hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ tử trôi đao lan ra mà ra. Nhanh như một đường lưu ngân đao mảnh tật bổ mà ra. Ken. Đao mảnh chém vào đánh tới Tuyết Lao Thi chính trên trán, phủ đi mà xuống, nhưng chỉ là chém nát mấy chục cái màu trắng mụn mụn bọc đầu đen, tại Tuyết Lao Thi bộ mặt ở giữa lưu lại một đạo nhỏ bé vết đao, màu trắng huyết tương từ trong đó chậm rãi chạy xuôi mà ra. Một đao kia đau đến Tuyết Lao Thi cuồng tính đại phát, nó cặp kia hư thối bàn tay đột nhiên duỗi ra hướng Chu Phàm chụp tới. Chu Phàm thân ảnh trở nên một trận mơ hồ, xuất hiện tại trên mặt tuyết cách đó không xa, sát mặt hắn lạnh lùng, ba loại lực lượng hỗn hợp một đao thế mà chỉ là nhượng Tuyết Lao Thi vết thương nhẹ, cái này Tuyết Lao Thi thân thể không khỏi quá mức cứng cỏi một chút. Lưng eo còng xuống Tuyết Lao Thi phát ra một tiếng chấn rít gào băng rừng gầm rú, nó hướng về Chu Phàm chạy như bay, trong miệng phun ra từng cái huyết sắc dịch bào. Huyết sắc dịch bào tại băng thiên tuyết điệu bên trong bốc hơi lên từng đợt nhiệt khí, bất hạnh bị đánh trúng băng tụ nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hốc cây, sụp đổ ngã xuống. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn biết rõ này huyết sắc dịch bào lợi hại, liền xem như người mặc tử kim giáp trụ đều sẽ bị tùy tiện ăn mòn đi, tổn thương đến thân thể của hắn. Hắn hai chân giẫm một cái, trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân, người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Tuyết Lao Thi không thể không dừng lại vọt tới trước bước chân, con mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay đao dị đã thẳng tắp hướng Tuyết Lao Thi trái tim đâm tới, đây là trong sách đã từng đề cập Tuyết Lao Thi một cái chỗ yếu hại. Chỉ là tam sắc lực lượng xen lẫn một đao đâm vào không khí, Tuyết Lao Thi toàn bộ đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, nó cả người bị thân thể nó bên trong to lớn túi dạ dày phản lấy thôn về hết. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, đâm ra đao dị từ đâm cải thành hướng túi dạ dày bổ ngang mà đi. Đao còn không có bổ tới, máu trắng rơi túi dạ dày đột nhiên xoay tròn lấy biến mất trong không khí. Làm túi dạ dày xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại ba trượng có hơn một gốc băng thụ bên cạnh, túi dạ dày lại xoay chuyển tới, Tuyết Lao Thi cả người lại lần nữa xuất hiện tại trên mặt tuyết, nó toàn thân dính lấy túi dạ dày dịch axit, hư thối quái mặt khi co khi nở, lại là hướng phía Chu Phàm phun ra ra từng cái ăn mòn dịch bào. Chu Phàm lui lại né tránh, từng cây bị liên lụy băng thụ liên tiếp sụp đổ đi xuống. Tuyết Lao Thi nhào lên cùng Chu Phàm tiến hành chém giết, Chu Phàm mấy lần muốn phát lực bổ Tuyết Lao Thi thể bên trên yếu hại, nhưng đều bị Tuyết Lao Thi thông qua trong cơ thể nó túi dạ dày thu nạp nó né tránh. Trong lúc nhất thời Chu Phàm nhìn như rơi vào thế yếu bên trong, nhưng Chu Phàm y nguyên rất tỉnh táo, rất nhanh hắn liền muốn tốt nên làm như thế nào. Tuyết Lao Thi lần nữa bị túi dạ dày thôn phệ, lần nữa xê dịch bị túi dạ dày nhai lại nôn tại một chỗ thời điểm, Chu Phàm đã bám một cái đến Tuyết Lao Thi thể bên cạnh, trong tay đao dị chẻ dọc mà xuống. Tuyết Lao Thi trong miệng phun ra từng ngụm huyết sắc dịch bảo đón lấy Chu Phàm, nhưng Chu Phàm thân ảnh lại biến mất tại dịch bảo phạm vi bao phủ, đến sau lưng của nó. Tuyết Lao Thi bản năng phản ứng, túi dạ dày bắt đầu chuẩn bị đưa nó thần tốc thôn vệ. Chỉ là Chu Phàm môi ở giữa đọc lên một cái quái dị âm tiết. Long thần ngữ. Tuyết Lao Thi thân thể triệt để cứng đờ. Chu Phàm trong tay tam sắc lực lượng sen lẫn đao dị đâm thẳng mà ra. Cái này Chu Phàm không tiếp tục lưu lực, chí đạo xanh đen quỷ khí, viêm dương khí, không âm quỷ lôi tại chân khí dung hợp xuống toàn bộ quán chú tiến đao dị bên trong, có thể đâm xuyên Tuyết Lao Thi cái kia vô cùng kiên cố hư thối thân thể. Lực lượng tại Tuyết Lao Thi nơi trái tim trung tâm nổ tung, trực tiếp đưa nó trái tim xoắn nát. Một đạo quái dị kêu rên tại rừng băng thụ ở giữa lan ra. Chu Phàm rút đao hướng lui về phía sau mấy trượng, không cho Tuyết Lao Thi bất luận cái gì trước khi chết phản công cơ hội. Cái này Tuyết Lao Thi ngã trên mặt đất, thân thể tiếp tục tản mát ra hư thối màu trắng mùi thối. Chu Phàm lúc này mới thở phào, khoảng cách chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá là tiếp tục ngắn ngủi một lát, hắn nhìn về phía Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn hai người hai cái phương hướng chuyển đến chiến đấu ba động. Phong tuyết bao phủ phía dưới, lại thêm chân khí tàn phá bừa bãi, đứng ở đằng xa Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy bóng người tại trong gió tuyết kịch liệt tới lui, thấy không rõ tình huống chân thật. Tại hắn đang muốn chạy gấp tới hỗ trợ thời điểm, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn không sai biệt lắm thời gian kết thúc chiến đấu. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn trông thấy đứng tại cách đó không xa Chu Phàm, bọn hắn đều là có chút sững sờ một cái. Vừa rồi hai người bọn họ có thể nói đã là toàn lực thi triển, nhưng Tuyết Lao Thi chỗ cường đại ở chỗ nó cái kia đặc biệt túi dạ dày Nazi, vì lẽ đó coi như hai người tại khí cương đoạn bên trong đều thuộc về đứng đầu cấp độ, cũng không thể không tốn một chút thời gian mới giải quyết huyết sát cấp Tuyết Lao Thi. Nhưng Chu Phàm thế mà so với bọn hắn nhanh hơn. Cái này thật sự là nhường hai người có chút giật mình, phải biết có thể cùng huyết sát cấp chém giết ít nhất phải là võ thức đoạn võ giả, bọn họ cũng đều biết Chu Phàm chỉ có liên mạch đoạn thực lực, liền võ thế đoạn cũng còn không phải. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể toàn lực thi triển, sau đó tới giúp tại bọn hắn trong tưởng tượng tràn ngập nguy hiểm Chu Phàm, chỉ là bọn hắn không sai biệt lắm lần lượt kết thúc chiến đấu, lại là nhìn thấy Chu Phàm đã sớm thu thập mình bên này Tuyết Lao Thi, cũng chuẩn bị tới giúp bọn hắn hai người một tay, cái này như thế nào để bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Người tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách nguyện ý hoa như thế lớn đại giới mời chúng ta, xem ra đối trận này giáp tự ban khảo thí nhất định phải được. Hoàng Bất Giác cười ha ha một tiếng. Cậu Ngạn cầm lấy hồ lô uống một hớp rượu thở dài. Giới này giáp tự ban danh xưng tối cường, nếu là đều là như ngươi loại này liên mạch đoạn liền có thể giết huyết sát cấp quái dị yêu nghiệt, cái kia đúng là tối cường mở giới, so với trước đó một lần kia mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chương 739. Chân núi chương 739, chân núi Chu Phàm đối với Hoàng Bất Giác hai người tán dương nết miệng mỉm cười, nghĩ thầm nếu là đều có ta mạnh như vậy ta vẫn đừng thi. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn không có hỏi thăm Chu Phàm là như thế nào làm được, nhưng đối Chu Phàm thực lực xem như có một cái rõ ràng nhận biết, cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít, tối thiểu tại về sau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng không cần bởi vì muốn lo lắng Chu Phàm mà bó tay bó chân không thi triển được. Một cái có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết một cái huyết sát cấp quái dị võ giả, thực lực chí ít có thể so sánh võ thức đoạn võ giả. Nếu quả như thật có cái gì địch nhân có thể tại bọn hắn giải quyết trong tay phiền phức trước đó giết chết Chu Phàm, vậy bọn hắn có thể làm cũng chỉ có mau trốn. Vì lẽ đó Chu Phàm không cần bọn hắn phân tâm chiếu cố, là chuyện rõ rành rành. Ba người lại phân tán riêng phần mình từ Tuyết Lao Thi cái kia hư thối thối hóa trong thi thể tìm kiếm ra lớn chừng bàn tay túi dạ dày. Cái này túi dạ dày là Tuyết Lao Thi thể bên trên duy nhất đáng tiền cũng chân quý nhất tài liệu. Ba người hội tụ vào một chỗ, dù cho vừa rồi nhìn như có chút nguy hiểm, nhưng kết quả coi như không tệ, riêng là huyết sát cấp tài liệu cũng có thể nhường ba người riêng phần mình kiếm một món hời. Chu Phàm cũng có chút cảm khái, nếu là không có Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn tại, ba đầu Tuyết Lao Thi hắn có lẽ có thể giết chết, nhưng lấy Tuyết Lao Thi loại này quỷ dị túi dạ dày né tránh phương pháp công kích, hắn thế tất sẽ lâm vào một cuộc các chiến, cuối cùng nói không chừng sẽ còn chịu một chút tổn thương. Đương nhiên nếu là thực sự quá khó giải quyết, Chu Phàm cũng sẽ không đần độn cùng Tuyết Lao Thi liều mạng, mà là lựa chọn chạy trốn. Bất quá hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì phong hiểm Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn thay hắn chia sẻ, nhưng hai đầu Tuyết Lao Thi xám trùng cùng cái kia chân quý túi dạ dày cũng làm cho Hoàng Bất Giác hai người cầm đi. Trên đời quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi biết cái này túi dạ dày có làm được cái gì sao? Cậu Ngạn lại là cười hỏi, đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Ta biết nó là có thể dùng đến chế tác túi chứa vật một loại tài liệu chính. Chu Phàm hồi ức một cái nói, không sai, đây là nó chủ yếu nhất công dụng, nhưng túi chứa vật luyện chế không chỉ riêng cần tài liệu, trọng yếu nhất chính là luyện khí sư luyện chế. Cậu Ngạn thở dài nói, túi chứa vật mặc dù nhìn thật thuận tiện, nhưng chính là quá đắt, hơn nữa võ giả muốn dùng không phải không biện pháp, nhưng cuối cùng không có đạo cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật ta liền có một cái chứa vật khí cố, võ giả liền có thể sử dụng. Chu Phàm trong lòng yên lặng trả lời, nhưng hắn chứa vật chi thư đầu góc đột nhiên thay đổi quá hố, vạn nhất hắn nhớ không nổi đáp án, ngày đó bên trong liền mở không ra, vì lẽ đó chỉ có thể phóng một chút quý giá, nhưng lại không quá cần dùng gấp đồ vật. Ba người thu hồi riêng phần mình tài liệu, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút, Quỷ Táng Quan vẫn là đi theo ba người bọn họ sau lưng, chiến đấu mới vừa rồi không cách nào tác động đến nó. Thật sự là âm hồn bất tán. Chu Phàm có chút nổi nóng tầm nói, bọn hắn vị trí chỗ ở bốn phía một mảnh hỗn độn, cây cối sụp đổ, mặt băng xuất hiện từng đạo vết rách, càng là có lớn nhỏ không đều hố đất. Bất quá sớm muộn sẽ bị bông tuyết nơi bao bọc, Chu Phàm ba người không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là lập tức đi thẳng về phía trước, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ hấp dẫn một chút thí sinh tiểu đội hoặc quái gì tới. Dương băng thụ u ám rất lạnh, ba người yên lặng đi tới, sau lưng Quỷ Táng Quan cũng là chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn. Chu Phàm nghe cái kia hát thiết xe chữa tuyết ma sát đất tuyết thanh âm, hắn ở trong lòng ai thán, xem ra không phải Tuyết Lao Thi, bằng không quỷ táng quan hẳn là rời đi mới đúng. Trên thực tế cũng không thể nào là Tuyết Lao Thi, vô mệnh người vận rủi phát tác, đều là nguy cơ sinh tử cấp bậc. Chu Phàm hiện tại chỉ có thể hy vọng hẳn là hôm nay liền đến, bằng không phiền phức liền lớn. Một đường tiến lên, giải quyết một chút đột nhiên công kích bọn hắn quái dị, cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, ba người mới cuối cùng đi ra cái này phiến nhìn như liên miên bất tuyệt rừng băng thụ. Rừng băng thụ thế giới bên ngoài phong tuyết cũng dần dần ngừng, mặt trời lặn chiếu rọi tại trên mặt tuyết, phản chiếu đất tuyết một mảnh bất tình hồng, ưu tính mà mỹ lệ trời chiều cảnh tuyết. Nhưng ở hoang dã bên ngoài, có rất ít võ giả có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, dù sao nguy hiểm tùy thời đều có thể sẽ giáng lâm. Thiên Nguyên núi tuyết gần trong gang tấc, núi tuyết nhìn qua giống như lớp kín rộng lớn kéo dài tường tuyết, chỉ là cái này tường tuyết có chút nghiêng nhìn qua mấp mô, giống như hiện đầy vết thương. Ở dưới chân núi đất trống bao la hoang vu, nhìn không thấy có bất kỳ một tơ một hào thảm thực vật tại sinh trưởng. Chu Phàm ba người nhìn khắp bốn phía, trắng xóa trên mặt tuyết không hề giấu chân người. Nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, từ rừng băng thụ đi ra nhìn thấy chân núi, nhưng thật ra là một cái bát ngát hình khuyên địa vực, ở đây khẳng định ẩn giấu đi không ít chuẩn bị leo núi thí sinh tiểu đội. Bởi vì thí sinh tiểu đội cấp trình hẳn là không sai biệt lắm, không có người chọn tại đêm tối thời gian mạo hiểm leo lên nguy hiểm thiên huyễn núi tuyết, đều sẽ lựa chọn ở đây chỉnh đốn. Nhưng những thí sinh kia tiểu đội đều cẩn thận từng ly từng tí tránh về rừng băng thụ biên giới, vụ trộm. Do nó bốn phía khả năng bóng người xuất hiện, nếu là cơ hội phù hợp, nói không chừng bọn hắn liền sẽ giống như kinh nghiệm phong phú thợ săn đồng dạng chuẩn bị săn giết mặt khác thí sinh tiểu đội. Đều là võ giả, tại khổng lồ lợi ích trước mặt, liền xem như tuổi tác không lớn thí sinh, đều sẽ không chút do dự nghĩ cách đào thải mặt khác người cạnh tranh. Ngay tại lúc này, giống như trốn ở một mảnh hắc sâm lâm bên trong đồng dạng, ai cũng không dám lớn tiếng gào to, bại lộ vị trí của mình, làm như vậy không thể nghi ngờ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta Hùng Phi Tú ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Một đứa bé thanh âm phách lối từ phía đông xa xa truyền đến. Chu Phàm nhịn không được che một cái mặt, hắn đều kém chút quên, chắc chắn sẽ có không được theo quy tắc lớn mật làm bậy người tại. Đều là một chút nhát như chuột hạ người sao? Hùng Phi Tú tiếp tục gọi dầm dĩ. Cái này Hùng gia tiểu hài. Hoàng bất giác cũng không biết nói cái gì cho phải. Sẽ không có người dám tùy tiện tiến lên. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, bởi vì ai đều sợ hãi đây là một cái bẫy, nhưng là khẳng định sẽ có người nhịn không được xuất thủ thăm dò. Chu Phàm không để ý đến việc này, Hùng Phi Tú cái kia hùng hài tự ỷ vào chính mình tùy tùng lợi hại, nhưng ở loại hoàn cảnh này, cách làm như vậy không khỏi quá lớn gan một chút. Nếu là vạn nhất thật sự có thí sinh có biện pháp có thể đánh thắng hắn hai cái tùy tùng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Về phần đây là Hùng Phi Tú thiết lập cả bẫy, Chu Phàm vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Hùng Phi Tú cái kia tiểu năng nhi đồng căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, trừ phi hắn hai cái tùy tùng mở miệng cho hắn đề nghị, bằng không. Chỉ là Hùng Phi Tú mang cái kia hai cái tùy tùng rất kỳ quái, liền tựa như là câm niết đồng dạng. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ sự tình, lại cùng Hoàng Bất Giác hai người lui về rừng băng thụ bên trong. Bọn hắn tìm một chỗ bí mật, sau đó thấp giọng thương lượng vài câu, liền phân tán hướng về bốn phía điều tra. Tại đến chắc chắn phạm vi về sau, Chu Phàm bọn hắn mới lui về băng thụ vừa ẩn che chỗ. Điều tra trở về ba người đều là lắc đầu, biểu thị phương hướng của bọn hắn không có thí sinh tiểu đội hoạt động dấu hiệu. Ba người mới buông lòng ngồi xuống. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra bốn đạo phù lục, hắn vòng quanh vòng, đem bốn đạo phù lục phân biệt dán tại bốn khỏa băng thụ bên trên. Phù lục phát ra nhàn nhạt màn ánh sáng trắng, bốn đạo phù lục tán phát màn sáng cấu kết, hình thành đơn giản kết giới. Tại kết giới này bên trong, có thể che đậy hết thảy ánh sáng phóng ra ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy đều là hết thảy như thường rừng băng thụ. Nếu không phải đến gần chạm đến kết giới, căn bản khó mà phát hiện. Chu Phàm lại từ phù túi bên trong lấy ra dạ quang phù dán tại thiết châu lên, nguyên bản có chút u ám không gian trở nên trong suốt. Hắn tiếp lấy ra có thể xua tan âm ảnh quái dị phù lục dung nhập dạ quang phù châu bên trong. Kể từ đó, qua đêm công việc mới tính sơ bộ chuẩn bị kỹ càng. Chu Phàm không lý do thở phào, may mắn hắn chuẩn bị các loại phụ trợ dùng phù lục chờ vật nhỏ đủ nhiều, bằng không tại thí sinh tiểu đội tập trung chân núi, tối nay liền gian nan. Đầu tiên là rừng băng thụ nhiệt độ dưới, căn bản là không cách nào nhóm lửa, coi như mang theo đặc thù đốt mục, có thể châm, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều, ngược lại là dạ quang phù càng thêm phù hợp, dù cho dạ quang phù giá cả càng thêm đắt đỏ, nhưng ở dưới loại trường hợp này, phí chút tiền lại tính được cái gì? Thứ yếu là coi như chuẩn bị dạ quang phù, cũng chưa hẳn dám dùng, dạ quang phù dung hợp vũ diễm phù có thể xua tan trong bóng tối ẩn tàng lâm ảnh quái dị, nhưng nói không chừng sẽ dẫn tới mặt khác thí sinh tiểu đội tập kích. Vì lẽ đó còn phải có thể che đậy hào quang thủ đoạn mới được. Bằng không, chỉ có thể tại mênh mông trong đêm tối sử dụng thủ đoạn khác qua đêm, vậy sẽ rất phiền phức. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đối Chu Phàm bố trí đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đều không rõ ràng Chu Phàm đến tột cùng mang bao nhiêu phụ lục, trên lưng còn đeo một cái đặc biệt lớn bao khỏa. Kỳ thật nếu để cho bọn hắn biết rõ, Chu Phàm phủ túi bên trong còn có một bản cơ hồ đổ đầy vật liệu chữa vật thư, cái kia đoán chừng bọn hắn sẽ còn bị lớn giật mình. Bố trí xong về sau, Chu Phàm còn có thể ngầm trộm nghe đến Hùng Phi Tú tiếng mắng chửi, hắn cười khổ lắc đầu, liền đem Hùng Phi Tú bên người cái kia hai cái tùy tùng cổ quái hành vi nói cho Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn. Cậu Ngạn ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết uống rượu, hắn liếc một chút Hoàng Bất Giác, hắn bình thường chuyên tâm cất rượu, rất ít để ý tới việc mặt đánh, chỉ có thể ẩn ẩn đoán ra một chút, nhưng thật không dám khẳng định giống như hắn nghĩ như vậy. Nhưng ở quan trường chìm nổi nhiều năm, nhận biết không ít con em thế gia, Hoàng Bất Giác khẳng định sẽ so với hắn am hiểu phải càng nhiều. Hoàng Bất Giác khép lời một tiếng nói, đây không phải chuyện kỳ quái gì, tại một chút thế gia đại tộc, bọn hắn sẽ lệnh cưỡng chế tùy tùng nô buộc không thể can thiệp gia tộc tử đệ làm việc, nếu không liền sẽ bị xử tử. Làm như vậy lý do có hai, đầu tiên là sợ hai tùy tùng nô bộc lời nói bất chi bất giác ảnh hưởng gia tộc tử đệ, thậm chí đạt được thao túng khống chế gia tộc hạch tâm tử đệ mục đích, thứ hai là bọn hắn không sợ gia tộc tử đệ làm sai sự tình, gặp phải ngăn trở. Nếu là cả một đời xuôi gió xuôi nước, không có gặp bất luận cái gì thất bại nho nhỏ, cái kia tại việc quan hệ gia tộc vinh dự sinh tử ngăn trở trước mặt, dạng này người tâm tính rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ, hoặc chết đi hoặc không gượng dậy nổi. Thế gia đại tộc những gia chủ kia nhóm bình thường cho rằng như vậy, thất bại nho nhỏ nhỏ thất bại căn bản là tính không được cái gì, chỉ cần không chết kiểu gì cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, mà nếu là thất bại nho nhỏ nhỏ thất bại đều tiếp nhận không được, dạng này người căn bản không đáng bồi dưỡng. Vì lẽ đó cái kia hai cái hùng gia tùy tùng mới tùy ý Hùng Phi Tú như thế làm việc, dù sao có hai người bọn họ nhìn xem, Hùng Phi Tú cũng chết không được. Chu Phàm khẽ gật đầu, trong lòng của hắn có chút cảm khái, khó trách hắn lắc lư Hùng Phi Tú lúc, cái kia hai cái tùy tùng không rên một tiếng, chỉ sợ bọn họ ước gì chính mình đem Hùng Phi Tú cho hố. Cũng chỉ có thế gia mới có dạng này quyết đoán cùng lực lượng đến bồi dưỡng mình tử đệ. Thế gia không thể khinh thường. Chương 740. Đại tỷ đầu chương 740, đại tỷ đầu sắc trời đã dần dần tối xuống. Chu Phàm thiết trí phụ trận kết giới có thể ngăn cản trong kết giới hào quang tiết lộ ra ngoài, nhưng lại không cách nào ngăn trở ngoại giới hàn ý xông vào đến. Coi như Chu Phàm mua sắm không ít đủ loại phụ lục, nhưng vẫn là bởi vì lúc trước mục đích không rõ, mà có chỗ bỏ sót, trên tay hắn không có thể khu lạnh đồ vật. Sở dĩ như thế, là bởi vì lúc trước hắn nghĩ đến cho dù ở mùa đông, đều có thể nhóm lửa khu lạnh, coi như không cách nào nhóm lửa, lấy võ giả thể chất, cũng không sợ cái này nho nhỏ rét lạnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cao tượng thư viện giáp tự ban đại khảo Việt gia thi địa điểm tại Thiên Huyền núi tuyết. May mắn liền xem như loại này cực hàn hoàn cảnh dưới, Chu Phàm ba người đều là cảnh giới võ đạo cao thâm võ giả, rừng băng thụ bên trong âm mười mấy độ rét lạnh cũng còn có thể chống lại. Nhất là ba người uống vào cậu ngạn mang tới linh tiểu ăn lương khô, cảm giác thân thể ấm áp, càng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Chu Phàm sở thiết phụ trận kết giới chỉ là che phủ lên tự thân hào quang tiết ra ngoài, nhưng lại không ngại bọn hắn nhìn về phía ngoại giới ánh mắt. Tại cái này đêm tối cách đó không xa, cái kia sáu vó hắc thú bên trên ba cái như liêm đao sừng cong điểm xuyết lấy ba ngọn bóng đen thú nhỏ biến thành huyết sắc đèn lồng, huyết sắc quang mang chiếu sáng huyết hồng quan tài cùng ba đạo bóng xám. Nếu có thí sinh tiểu đội không thấy rõ ràng liền công kích quỷ tăng quan. Chu Phàm không tiếp tục luôn xuống dưới, bởi vì hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Hùng gia đứa bé kia không tiếp tục ồn ào. Hoàng bất giác cười nói, Hùng Phi Tú thanh âm trước đó một mực không ngừng nghỉ, hiện tại đã dừng lại tốt một lát. Treo ngực cũng muốn thở một ngụm, khả năng mệt mỏi đi. Chu Phàm cười nói, treo ngực vì cái gì còn muốn thở dốc? Muốn thở dốc cũng không cần treo ngược. Cậu ngạn có chút không hiểu hỏi. Chu Phàm. Hùng Phi Tú hoàn toàn chính xác tại thở mạnh, nhưng không phải là bởi vì mắng mệt mỏi, ngồi dưới đất hắn nhìn xem chính mình hai cái tùy tùng bị cái kia hán tử mặt đen và trung niên phụ nhân chế trụ, dùng đặc thủ phù dây thừng trói lại, để qua trên mặt tuyết. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, hán tử trong nhà mang đến hai cái này tùy tùng đều là khí cương đoạn cao thủ, mà lại là sớm đã tiến vào khí cương cao đoạn nhiều năm võ giả, nếu không phải tuổi quá lớn, xung kích đạo cảnh vô vọng, trong nhà căn bản không có khả năng nhường hắn mang đến. Dạng này khí cương đoạn võ giả bình thường khí cương đoạn căn bản liền sẽ không là đối thủ. Nhưng từ cái kia người mặc xanh lam quần áo thiếu nữ mang theo nàng hai cái tùy tùng xuất hiện đến độc thủ, vẹn vẹn một lát hắn hai cái tùy tùng liền thua, nhanh đến nhường hắn có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Doa đến hắn ngồi liệt trên mặt đất, hết thảy đều xong. Hiện tại cái kia người mặc xanh lam quần áo thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng nhìn xem Hùng Phi Tú, nàng dùng nguyện chuyển dễ nghe thanh âm cười nói, ngươi cái này gấu hài nhi thực lực bình thường, lá gan cũng không nhỏ, ngươi không phải nói không ai dám phản ứng ngươi sao? Hiện tại ta tới. Hùng Phi Tú vẻ mặt cầu xin, hắn muốn giả ra đáng yêu biểu lộ trước lửa gạt một chút cái này không biết tên nhưng có chút ấn tượng thiếu nữ, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác chưa từng có làm qua chuyện như thế, bộ mặt biểu lộ nhìn ngược lại có chút buồn cười. Tỷ tỷ, ta sai, cầu ngươi tha ta. Hùng Phi Tú tội nghiệp nói, hắn mặc dù ương ngạnh, nhưng lại có thể không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này khiến Lý Trùng Nương có chút giật mình, nàng lúc đầu coi là Hùng Phi Tú sẽ là thấy quan tài cũng sẽ không rơi lệ vô pháp vô thiên cái chủng loại kia tiểu hải tử, nàng vẫn là cười nói, khó mà làm được, chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, lại nói vô thân vô cố, ta phải đem ngươi đào thải mới được. Hiện tại ngươi đem ngươi Huyền Quang Ngọc Phù giao ra, nhường ta hủy. Lý Trùng Nương nụ cười trên mặt thu liễm. Nàng sẽ không giết Hùng Phi Tú, cái này Hùng Phi Tú có thể mang hai cái khí cương đoạn võ giả làm tùy tùng, tại Hùng gia khẳng định vị không thấp, giết khó tránh khỏi phiền phức, hủy đi hắn Huyền Quang Ngọc Phù đào thải hắn là được rồi. Hùng Phi Tú vừa nghe nói muốn đem hắn Huyền Quang Ngọc Phù hủy đi, hắn gấp đến độ nước mắt đều nhanh báo tố đi ra, điều này đại biểu lấy hắn rốt cuộc tiến không được giáp tự ban, trở về khẳng định phải bị người trong nhà chết cười. Hắn vô cùng đáng thương nói, tỷ tỷ, cầu ngươi không cần hủy ta Huyền Quang Ngọc Phù, sau đó ngươi chính là của ta đại tỷ đầu. Ta duy ngươi là tử có thể chứ? Lộn xộn cái gì đại tỷ đầu? Lý Trùng Nương ách một tiếng, nàng không nghĩ tới Hùng Phi Tú người này như thế sợ. Ta là nghiêm túc. Hùng Phi Tú vẻ mặt đau khổ liếc một chút trong nhà cái kia hai cái đã hôn mê bất tỉnh tùy tùng. Dù sao bọn hắn lại nhìn không thấy, lại mất mặt một chút cũng không có việc gì, mấu chốt phải đem Huyền Quang Ngọc Phủ cho bảo trụ. Ngươi nói ngươi là nghiêm túc. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng, ý của ngươi là muốn làm tiểu đệ của ta sao? Hùng Phi Tú lại là vẻ mặt cầu xin liền đội vàng gật đầu. Ngươi đã làm hay không chuyện xấu, giết qua cái gì bình dân vô tội bất tính? Lý Trung Nương một mặt nghiêm mặt hỏi, ta chưa từng giết người, cũng không có khi dễ qua những cái kia không có bản lãnh gì người, khi dễ bọn hắn rất không ý tứ. Hùng Phi Tú khinh thường điểm môi nói, vậy được nha. Lý Trung Nương ngẫm lại hô, lão Lưu, cho một đạo quỷ thể phù hắn, nhường hắn thể hiệu chúng ta. Muốn phát quỷ thể. Hùng Phi Tú ngốc một cái nói, bằng không ngươi cho rằng chỉ là tùy tiện gọi gọi, ta liền có thể tha cho ngươi sao? Lý Trung Nương hời hợt nói, không nguyện ý phát quỷ thể, liền giao ra Huyền Quang Ngọc Phủ. Hùng Phi Tú trên mặt âm tình bất định, hắn xoan suýt một hồi, vẫn cảm thấy giáp tự ban quan trọng hơn, một mặt chán nản đáp ứng. Hán tử mặt đen Lưu Tam Hỏa lập tức đem quỷ thể phù đưa cho Hùng Phi Tú, đồng thời giám thị Hùng Phi Tú phát xuống quỷ thể. Chỉ là nhường Hùng Phi Tú thể hiệu trung Lý Trung Nương, nhưng chỉ cần hai cái thí sinh ở giữa không có bất kỳ cái gì hình thức trợ giúp, vậy liền không tính trái với quy củ. Phát hiện quỷ thể về sau, Hùng Phi Tú khổ khuôn mặt nhỏ gọi một tiếng, đại tỷ đầu. Ai? Lý Trung Nương nín cười, sau đó cũng không thể lại như thế tùy ý làm vậy, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta biết. Hùng Phi Tú khóc không ra nước mắt, hắn làm sao có thể không biết, nếu là hắn điệu thấp một điểm, liền sẽ không lâm vào hiện tại hoàn cảnh. Ngươi biết Dạ Lai Thiên Hương ở nơi nào sao? Lý Trung Nương lại là hỏi. Không biết. Hùng Phi Tú nao nao, hắn lại vội vàng thêm một câu, đại tỷ đầu, ta coi như biết rõ, cũng không thể nói cho ngươi. Nếu là nói, vậy thì đồng nghĩa với cung cấp trợ giúp, vậy hắn Huyền Quang Ngọc Phủ liền sẽ trực tiếp nghiền nát. Ngươi không nói ta đều kém chút quên. Lý Trung Nương cười lắc đầu, vì lẽ đó hai cái nhận biết thí sinh tiểu đội vẫn là không cần áp sát quá gần, bằng không lúc nào xúc phạm quỷ thể cũng không biết. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương đắc tội đại tỷ đầu sao? Hùng Phi Tú có chút hiếu kỳ hỏi, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian ở chung dưới, hắn cảm thấy đại tỷ đầu chính là một cái mười phần nữ nhân đáng sợ, so với hắn nương còn muốn đáng sợ. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương nếu là đắc tội đại tỷ đầu, chỉ sợ phải xui xẻo. Ta rất chán ghét nàng. Lý Trung Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng nàng không có đắc tội ta, ta tìm nàng là muốn điều giáo một cái nàng, miễn cho nàng sau đó thật thành. Lý Trung Nương nói đến đây, không tỉ vết trên mặt lộ ra hết sức phức tạp biểu lộ, phía sau không hề tiếp tục nói. Chương 741. Một phòng ở chương 741, một phòng ở nàng đứng tại Dạ Quang phủ châu bao phủ đất tuyết bên trong trầm mặc không tiếp tục lên tiếng, có chút tinh thần không được thuộc. Hùng Phi Tú không dám lên tiếng quấy rầy. Vậy trước hết như vậy đi. Lý Trung Nương quay người hướng về rừng băng thụ bên trong đi đến. Lưu Tam Hỏa cùng trung niên phụ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn giải khai cái kia hai cái lão giả cấm chế, cũng không quay đầu lại đuổi theo. Tiểu thiếu gia, người không sao chứ? Cái kia hai cái lão giả sau khi tỉnh lại, lập tức hướng về Hùng Phi Tú chạy tới, thay Hùng Phi Tú kiểm tra. Đây chính là Hùng gia lão tổ tông sùng ái nhất hậu bối, nếu là thật ra cái vấn đề lớn gì, bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Các ngươi làm gì? Ta không sao, không cần loạn. Sợ. Hùng Phi Tú vừa tức vừa buồn bực. Hai cái lão giả lúc này mới ngừng tay, thở phào một hơi. Một người trong đó sắc mặt khẩn trương nói, đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không nghĩ tới lần này còn sẽ có siêu việt khí cương đoạn tùy tùng xuất hiện. Đây chính là đạo cảnh tu sĩ, liền xem như Hùng gia cũng không có mấy cái. Sợ cái gì? Hùng Phi Tú hừ một tiếng, lợi hại hơn nữa còn không phải nhường ta dọa cho chạy. Dọa đi. Hai cái lao giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đối với cái này rất hoài nghi. Không biết thiếu gia là như thế nào dọa đi ba người kia. Ngươi đừng hỏi, dù sao chính là nhường ta dọa đến chạy trối chết. Hùng Phi Tú mặt lạnh lấy, đây là bí mật của ta, về đến nhà cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không lão tổ tông cũng không giữ được các ngươi, bao quát lão tổ tông, biết sao? Hai cái lao giả do dự một chút, vẫn là mở miệng trước đáp ứng. Hùng Phi Tú biết rõ hai cái này tùy tùng đối lao tổ tông trung thành tuyệt đối, sau khi trở về khả năng rất lớn sẽ nói cho lão tổ tông, hắn chỉ là ở trong lòng thán một tiếng mới nói, đi thôi, đừng lưu tại nơi này, không có ý nghĩa. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người trò chuyện một hồi ngày, liền bắt đầu thương lượng tối nay trực ban. Dựa theo bọn hắn mấy ngày này chung đụng quen thuộc, tối nay Chu Phàm phòng thủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng thì là giao cho cậu ngạn. Về phần Hoàng Bất Giác tối nay không cần trực đêm, thứ bậc hai đêm mới có thể đến phiên hắn. Tại hoang dã bên ngoài, võ giả trực đêm đều là chuyện rất bình thường. Hoàng Bất Giác cùng cậu ngạn nhẹ nhõm đào mở hai cái rơi mét sâu tuyết hố, sau đó tại đáy hố trên nệm phòng ẩm mơ bỏ giấy, liền trực tiếp nằm đi vào. Đào tuyết hố là vì phòng rừng băng thụ hàn phong, dạng này ngủ dậy đến sẽ dễ chịu rất nhiều. Rét lạnh sẽ không để cho võ giả nhiệt độ cơ thể sói mòn, nhưng cho dù là đi qua rừng băng thụ suy yếu phong tuyết, đồng dạng cao đến người khó mà ngủ say, vì lẽ đó chỉ có thể dạng này đi làm. Hoàng Bất Giác cùng cậu ngạn đi ngủ về sau, Chu Phạm liền bắt đầu một người một mình trực đêm. Hắn nhìn một chút cách đó không xa quỷ tăng quan, rời đi ánh mắt lưu ý bốn phía động tĩnh. Rừng băng thụ phát ra ảo ảo âm thanh, giống như quần ma loạn vũ, đây là hàn phong phá tại băng thụ bên trên phát ra động tĩnh. Chu Phạm không dám kinh thường, hắn tập trung lực chú ý đề phòng. Bởi vì quỷ tăng quan còn một mực đi theo hắn, cái kia nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Một thân một mình nghe cái kia ảo ảo âm thanh cùng rừng cây quái dị phát ra nhỏ bé tiếng vang, giữa thiên địa tựa như không còn gì khác. Tại cây kia rừng tại chỗ rất xa, có một điểm ngân sắc quang mang đang lóe lên. Lúc đầu Chu Phàm không quá để ý, tại hoang dã ban đêm trực đêm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút tia sáng quái dị, đây là một chút quái dị phát ra, chỉ cần không có tới gần cũng không cần để ý tới. Dạng này quang mang thường thường sẽ lóe lên một cái rồi biến mất trong đêm tối. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, ngân sắc quang mang không có biến mất, ngược lại đang không ngừng mở rộng, có một vòng màu bạc vầng sáng tản ra. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, theo ngân sắc quang mang mở rộng, hắn nhìn thấy chính là một tòa một phòng ở bị màu bạc vầng sáng bao phủ, cho người ta một loại mơ hồ mà cảm giác không chân thật. Nhưng nó lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt. Chu Phàm con mắt đều không nháy mắt một cái, hắn đầu tiên là tỉnh táo nhìn một chút trên người mình dán vào phù lục, xác nhận phù lục hoàn chỉnh về sau, hắn lại vận khởi chân khí trong cơ thể, sôi đằng long thần huyết, đồng dạng không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Ta không có nhận bất luận cái gì nguyền rủa hoặc độc tố ăn mòn, nhà kia liền sẽ không là bởi vì con mắt ta xảy ra vấn đề mà sinh ra ảo giác, nhưng cũng không được bài trừ đây là một loại quái dị phát ra huyễn tượng. Chu Phàm nhìn xem phát ra ngân quang phòng ở, hắn lại liếc một chút Quỷ Táng Quan. Nhưng Quỷ Táng Quan không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là đứng ở tại chỗ. Cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là đang động cũng bất động nhìn chăm chú lên Chu Phàm, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ xuyên qua vô số tuyết nguyệt. Nhìn cái gì vậy, là chưa thấy qua soái ca vẫn là ta thiếu các ngươi tiền không trả? Chu Phàm có chút căm tức nghĩ. Chu Phàm một lần nữa đem lực chú ý đặt ở xa xa một phòng ở lên, hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một phòng ở lúc trước đóng chặt cửa gỗ hình dáng. Một phòng ở xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì động tĩnh, phát ra như mộng ảo ngân quang, trong đêm tối cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Chu Phàm còn chú ý tới, bốn phía tựa hồ cũng trở nên có chút yên tĩnh, tựa hồ phụ cận quái dị tại rời xa. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn thần tốc hồi tưởng, nhìn phải chăng ở nơi nào nhìn qua cùng loại một phòng ở loại hiện tượng này ghi chép. Nhưng hắn chưa có trở về nhớ tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chu Phàm do dự một chút, hắn cũng không phải là đang suy nghĩ phải chăng đi qua xem xét, mà là tại do dự phải chăng muốn tỉnh lại Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đánh thức Hoàng Bất Giác hai người. Bởi vì một phòng ở xuất hiện quá quỷ dị, lại thêm kiêng kỵ Quỷ Táng Quan xuất hiện nguy cơ sinh tử báo hiệu, cái này khiến Chu Phàm không thể coi thường. Vạn nhất thật sự có sự tình, lại gọi nói không chừng liền trễ. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn hai người bị tỉnh lại về sau, bọn hắn lập tức cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, Hoàng Bất Giác hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Phàm tay chỉ phát ra ngân sắc quang mang một phòng ở, các ngươi nhìn nơi đó. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn thuận Chu Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy phát ra ngân sắc quang mang một phòng ở hai người đều là bắt đầu trầm mặc, sau đó nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu. Chu Phàm sắc mặt càng ngưng trọng thêm, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn luận đối quái dị quen thuộc, không biết muốn vượt qua hắn bao nhiêu, nhưng hiển nhiên đều không nhận ra cái kia một nhà lai lịch. Nó lúc nào xuất hiện? Xuất hiện thời điểm, như thế nào một cái tình hình? Hoàng Bất Giác nhìn xem một phòng ở trầm giọng hỏi. Chu Phàm đem hắn phát hiện một phòng ở lúc tình huống nói rõ chi tiết một lần. Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác sau khi nghe xong, đều là trầm mặc không có vội vã nói chuyện, mà là suy tư. Lại phát ra ngân quang một phòng ở. Ta hoàn toàn không có ấn tượng, cùng loại phòng ở đồng dạng cái gì, ta biết mấy loại, nhưng cẩn thận so với, cũng đều hoàn toàn không giống là bọn chúng. Cổ Ngạn cởi xuống hồ lô rượu uống một hớp rượu nói. Ta cũng thế. Hoàng Bất Giác cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì cùng loại quái dị. Có phải hay không là gần nhất mới hình thành mới quái dị? Chu Phàm chậm rãi nói. Hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít mới quái dị, là mới quái dị cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Chỉ là sẽ là mới quái dị sao? Chương 742. Mở cửa chương 742, mở cửa sẽ là tân quái dị sao? Đối với Chu Phàm ý nghĩ này, Hoàng Bất Giác nhíu mày ngẫm lại, có khả năng này, nhưng cũng có khả năng cái kia quái dị trốn ở một trong phòng, một phòng ở chỉ là nó một loại ngụy trang. Nếu như quái dị trốn ở một trong phòng, vậy bọn hắn nhận không ra cũng không có cái gì chuyện kỳ quái. Nó xuất hiện trước mặt chúng ta, nhưng không có công tới, lại là vì cái gì? Cậu Ngạn có chút kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ là một loại nào đó không thể nhìn thẳng quái dị sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Không thể nhìn thẳng quái dị cũng là tồn tại. Chu Phàm cái này một nhắc nhở, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là vội vàng rời đi ánh mắt. Chu Phàm đồng dạng cúi đầu, không tiếp tục nhìn thẳng cái kia phát ra ngân quang một phòng ở, hắn gấp giọng nói, không thể nhìn thẳng quái dị có, nhưng rất hiếm thấy, các ngươi ngẫm lại có hay không thấy qua phát ra ngân quang không thể nhìn thẳng quái dị? Không có. Hoàng Bất Giác rất nhanh nói ra, bất quá không phải không pháp phân biệt. Hoàng Bất Giác đưa tay tiến chính mình phủ túi bên trong, lấy ra một chiếc gương, tấm gương bất quá lớn cỡ bàn tay, có 8 cái góc cạnh, đồng màu vàng mặt kính khắc rõ một đạo phù lục. Hoàng Bất Giác xoay chuyển mặt kính đối một nhà phương hướng chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, hắn rất nhanh lại rút về, nhìn xem không có bất kỳ cái gì vỡ tan dấu hiệu mặt kính mới thở phào nói, không phải không thể nhìn thẳng quái dị. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn thấy Hoàng Bất Giác nói đến chắc chắn như thế, bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn cái kia một phòng ở cẩn thận một chút, nó khả năng đã đối với chúng ta phát khởi thế công, đi săn chúng ta. Hoàng Bất Giác lại là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhắc nhở lấy Chu Phàm cùng Cậu Ngạn. Sau đó, Chu Phàm ba người lại dùng đủ loại bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp, đều không có phát hiện bất luận cái gì lọt vào quái dị công kích dấu hiệu. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Cậu Ngạn ố khẩu khí nói, chỉ là cái kia phát ra ngân quang một phòng ở vẫn tồn tại như cũ, không có chút nào bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Bọn hắn không thể không đối mặt một sự thật, không thể không nghĩ ra một cái biện pháp đến ứng đối xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt một phòng ở. Đừng để ý tới nó, các ngươi ngủ trước, nếu là nó dám tới, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Chu Phàm ngẫm lại nói, làm như vậy cũng dù sao cũng tốt hơn mạo hiểm đi thăm dò nhìn cái kia một phòng ở. Dù sao cho đến bây giờ, cái này không biết lai lịch một phòng ở không có công kích bọn hắn ý tứ, cần gì phải mạo hiểm đi treo chọc nó. Dạng này xác thực tương đối ổn thỏa một điểm. Hoàng Bất Giác gật gật đầu, liền xem như khí cương đoạn, tại hoang dã bên ngoài cũng không dám tùy tiện đi tiếp xúc một chút không rõ ràng nội tình quái dị. Vậy ta ngủ tiếp một hồi, đến phiên ta, ngươi lại gọi ta. Cậu Ngạn cũng là mở miệng nói, chỉ là bọn hắn hai người còn không có quen người, một phòng ở bắt đầu có biến hóa. Một phòng ở ngân sắc quang mang thu trở về co lại, dán tại trên tường gỗ, một phòng ở giống như dắt lên một tầng ngân bạc. Biến hóa như thế nhường Chu Phàm ba người đều là sắc mặt ngưng lại, bọn hắn không có vội vã làm ra bất luận cái gì hành động, mà là đem để tay nhập phụ túi, kiên nhẫn nhìn xem một nhà biến hóa. Một phòng ở cái kia môn từ từ mở ra, bên trong tản mát ra chói mắt ngân quang, thấy không rõ bên trong bố trí. Nhưng ngân quang phía dưới có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Ba đạo nhân ảnh đi ra hóng ánh ngân quang bao phủ về sau, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Cái kia ba đạo nhân ảnh cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ giống nhau như lúc, là có được phục chế năng lực quái dị sao? Cậu Ngạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Phàm cũng là nao nao, hắn từng tại Thất Liên Đường tao nộ qua hắc sát cấp quyệt sen quân đồng dạng có cùng loại phục chế năng lực. Nhưng quyệt sen quân chỉ có thể phục chế so với nó yếu võ giả, Chu Phàm nó liền không cách nào phục chế. Nhưng bây giờ ba cái kia phục chế phẩm từ một trong phòng đi tới, Chu Phàm phục chế phẩm vẫn không có bất luận cái gì băng tán dấu hiệu, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn phục chế phẩm cũng giống như thế. Trong đêm tối này nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc người, nếu là người bình thường đã sớm sợ mất mật, nhưng Chu Phàm ba người nhưng không có quá nhiều e ngại, bọn hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm một trong phòng ba cái phục chế phẩm. Ba cái kia phục chế phẩm từ một phòng ở sau khi đi ra, bọn hắn không có hướng về Chu Phàm bọn hắn chạy tới, mà là đứng tại một cửa phòng, ba cái đầu sọ cứng ngắc máy móc chuyển động, nhìn khắp bốn phía. Ở giữa cái kia Chu Phàm phục chế phẩm quay người tiện tay đem cửa gỗ đóng lại. Phục chế phẩm nhiều khi là đối thực lực chúng ta phục chế, cũng không biết bọn hắn kế thừa chúng ta mấy thành thực lực. Đợi chút nữa bọn hắn nếu là xông lại cẩn thận một chút, chớ nóng vội giết chết bọn hắn, trước tổn thương trên người bọn họ không đủ để chỗ chí mạng. Hoàng Bất Giác mở miệng nhắc nhở. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn đều là khẽ gật đầu, bọn hắn biết rõ Hoàng Bất Giác nói như vậy ý tứ, Hoàng Bất Giác là lo lắng giết chết phục chế phẩm, chẳng khác nào giết chết chính mình. Chuyện như vậy tại một chút am hiểu chế tác phục chế phẩm quái dị bên trong cũng là xuất hiện qua. Hiện tại còn không rõ ràng lắm một trong phòng cái kia quái dị là lai lịch gì, liền không thể không cẩn thận ứng đối, để tránh bên trong cái gì nguyền rủa hoặc cả bẫy. Loại này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua kiểu mới quái dị, thường thường so với một chút thực lực cường đại quái dị càng khó giải quyết, bởi vì không rõ ràng nó năng lực. Chỉ là ba cái kia phục chế phẩm vẫn không có công tới dấu hiệu, bọn hắn y nguyên đứng tại một phòng ở cái kia ngân quang phạm vi bao phủ bên trong. Càng như vậy, Chu Phàm ba người liền càng cẩn thận, không dám có bất kỳ thư giãn, đang chú ý ba cái phục chế phẩm nhất cử nhất động đồng thời, bọn hắn còn mật thiết lưu ý tự thân thân thể và người bên cạnh hết thảy, để tránh trong lúc vô tình cái gì đặc thù mình rửa. Ba cái phục chế phẩm không có động thủ, bọn hắn thậm chí không có nhìn Chu Phàm ba cái, mà là bắt đầu ngồi xếp bằng xuống đến. Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, không biết cái này ba cái từ một phòng ở đi ra phục chế phẩm muốn làm gì. Chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa, muốn đi gần một chút mới được. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc đề nghị. Tất nhiên một phòng ở có biến hóa, xuất hiện ba cái phục chế phẩm, tại không cách nào nhìn ra phục chế phẩm muốn làm cái gì thời điểm, bọn hắn nếu là còn như vậy đứng ở đằng xa, chờ xuất hiện biến hóa lúc, coi như giống như Chu Phàm có tuấn di cấp tốc độ, cũng chưa hẳn tới kịp ứng đối. Dù sao khoảng cách này, Chu Phàm đoán chừng muốn ba cái tuấn di mới có thể đến đạt một phòng ở trước. Có đạo lý. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trải qua Chu Phàm vừa nói như vậy, đều là kịp phản ứng. Ba người lập tức gỡ xuống treo ở băng thụ bên trên dạ quang châu, bắt đầu hướng về một phòng ở cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đợi bọn hắn đi đến khoảng cách một phòng ở hai trượng khoảng cách lúc, mới dừng lại bước chân. Khoảng cách này, muốn đối một phòng ở cái khác ba cái phục chế phẩm xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm được, không tất yếu tới gần quá. Chu Phàm ba người đang đến gần thời điểm, đều là một mực lưu ý ba cái kia phục chế phẩm và một phòng ở, nhưng một phòng ở cùng ba cái phục chế phẩm đều không có bởi vì Chu Phàm tới gần của bọn họ mà có bất kỳ biến hóa. Vô luận là hư hư thực thực quái dị một phòng ở vẫn là phục chế phẩm, đều tựa hồ không nhìn thấy Chu Phàm ba người tồn tại đồng dạng. Cái này khiến Chu Phàm ba người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bọn hắn không biết nên như thế nào phá trừ cục diện trước mắt. Nếu là tính khí nóng nảy võ giả, khẳng định sẽ nhịn không được trực tiếp đối cái này một phòng ở cùng phục chế phẩm độc thủ, nhưng tính khí nóng nảy võ giả tại hoang dã thường thường sống không quá lâu. Chu Phàm bọn hắn còn không muốn chết. Chương 743. Thạch chương 743, thạch trong rừng cục diện cầm cự được. Chu Phàm ba người không nhúc nhích đứng mặc cho từ rừng băng thụ cành lá khe hở chui vào như nhỏ bé miên hoa cầu đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của bọn hắn, trên vai. Ngồi xếp bằng tại một phòng trước ba cái phục chế phẩm, ánh mắt hờ hững, bọn hắn bị phòng ở tán phát ngân sắc quang mang bao phủ, thân thể nhiễm lên nhàn nhạt màu bạc. Chẳng lẽ là không có ý thức phục chế phẩm sao? Cái này quái dị coi như không phải trí quyệt, cũng không nên đối với chúng ta làm như không thấy mới đúng. Cậu Ngạn nhẹ nói. Không được, nó đã sớm phát hiện chúng ta, bằng không cũng sẽ không có cái này ba cái phục chế phẩm xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hoàng Bất Giác sắc mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng là ta không có cảm giác đến gặp bất kỳ công kích. Chu Phàm trầm giọng nói, các ngươi đâu? Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là lắc đầu. Không nhìn thấy bất kỳ công kích, vô luận là chỗ sáng vẫn là chỗ tối, bọn hắn đều không có phát hiện. Ba người tâm tình càng phát ra nặng nề, không có phát hiện công kích cũng không đại biểu cái kia quái dị thật không có công kích, càng là ẩn nấp công kích, bạo phát khả năng liền càng chí mạng. Đương nhiên có lẽ cái này quái dị không có bọn hắn muốn đáng sợ như vậy, chỉ là một cái rất bình thường rất phổ thông mới quái dị, nhưng loại sự tình này không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, ai cũng không nghĩ lấy chính mình tính mệnh đi cược. Nếu không đừng chờ, cho ta thử một chút bọn chúng, các ngươi thay ta bảo hộ. Cậu Ngạn cao mày nói. Đừng, lại cẩn thận ngấp lại, có lẽ chúng ta có cái gì bỏ sót địa phương. Hoàng Bất Giác không đồng ý Cậu Ngạn mạo hiểm như vậy. Cậu Ngạn không có biểu thị phản đối, hắn cũng biết dạng này liền bắt đầu công kích, vẫn là lộ ra lô mãng. Bọn chúng không có công kích chúng ta, có phải hay không là đang chờ chúng ta công kích bọn chúng? Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói, đây là một loại bị động phát động hình nguyên rủa hoặc độc tố, là có khả năng này. Cậu Ngạn gật đầu nói, ứng đối loại này bị động hình quái dị biện pháp tốt nhất chính là không nên công kích bọn chúng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, bạn nhất không phải đâu. Nói không chừng chúng ta bây giờ chính lọt vào đến từ độc tố của nó hoặc nguyên rủa ăn mòn, chờ đợi liền sẽ có nguy hiểm. Ta cho rằng hiện tại gặp đến từ độc tố hoặc nguyên rủa ăn mòn khả năng này rất nhỏ. Hoàng Bất Giác lắc đầu nói, ba người chúng ta trên thân đều mang chống cự độc tố hoặc nguyên rủa khác biệt phụ lục hoặc khí cụ. Phù lục hoặc khí cụ có khi có lẽ sẽ không thể đưa đến nên có tác dụng, nhưng cũng không thể ba người chúng ta trên thân cộng lại phù lục khí cụ một điểm phản ứng đều không có. Khả năng này thực sự quá nhỏ. Vì lẽ đó ta đồng ý Chu Phàm cách nhìn, đây có lẽ là một loại bị động phát động hình quái dị, bọn chúng ngồi bất động rất có thể là dụ chúng ta công kích bọn chúng. Hai người các ngươi nói rất có đạo lý. Cổ Ngạn trầm ngâm một cái nói, vậy chúng ta liền tiếp tục theo chân chúng nó hao tổn, địch không động ta không động. Chờ xem, nó sẽ không một mực cùng chúng ta dạng này hao tổn. Hoàng Bất Giác trầm rãi nói, cái này cũng không chắc chắn, trước kia ta liền nghe qua có quái dị cùng người tại hoang dã bên ngoài hao tổn một tháng tình huống. Cổ Ngạn cười nói, Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn có thể chờ không được lâu như vậy. Nó nếu là mãi cho đến hừng đông cũng không hề động thủ, vậy chúng ta cũng đừng để ý đến nó, rời đi nơi này. Hoàng Bất Giác ngẫm lại nói, nếu là hừng đông cũng không hề động thủ, kia là bị động phát động hình quái dị khả năng càng lớn hơn. Nếu như là loại này quái dị, trực tiếp rời đi chính là tốt nhất biện pháp xử lý. Nếu quả như thật phải chờ tới hừng đông, vậy ta muốn tìm cái thời gian híp mắt xuống mắt tiến vào hôi hà không gian, sau đó lại nhanh chóng lui ra ngoài mới được. Chu Phàm ở trong lòng thở dài nghĩ, cái này hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch. Không đúng. Hoàng Bất Giác đột nhiên hô, cái gì không đúng? Chu Phàm cùng Cậu Ngạn cơ hồ cùng lúc mở miệng hỏi, chân của ta không cách nào động, các ngươi mau nhìn xem các ngươi. Hoàng Bất Giác trầm giọng nói. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn vô ý thức nhấc chân, phát hiện chân của mình quả nhiên không động đậy, triệt để bị cố định tại trên mặt tuyết. Dạng này phát hiện nhường Chu Phàm bọn hắn đều lá sắc mặt biến hóa, bọn hắn một mực lưu ý thân thể biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới cái kia quái dị thủ đoạn sẽ là như thế ẩn nấp, nếu không phải Hoàng Bất Giác muốn nhấc chân, chỉ sợ một hồi sẽ qua, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Là hóa đá. Cậu Ngạn bình tĩnh hỏi, hiện tại còn phải đợi sao? Coi như không cách nào động đậy, khí cương đoạn võ giả cũng có biện pháp tại hai trượng bên ngoài đả thương địch thủ. Chỉ là Cậu Ngạn nói xong lời này, sắc mặt của hắn lại khẽ biến, trong cơ thể ta chân khí tựa hồ bị phong bế dùng không được. Ta cũng thế. Hoàng Bất Giác có chút ngạc nhiên nói. Chu Phàm cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình tựa như ngưng kết. Xem ra không chỉ là hóa đá hai chân của chúng ta, nó còn có thể hóa đá chúng ta chân khí trong cơ thể. Hoàng Bất Giác vừa nói chuyện, một bên từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra từng đạo phù lục, đập vào trên người mình, ý đồ giải trừ loại trạng thái này. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn đồng dạng là sử dụng các loại thủ đoạn, nếm thử giải trừ loại này quỷ dị hóa đá trạng thái. Nếu là không cách nào giải khai hóa đá trạng thái, hai chân không cách nào động đậy, bọn hắn chân khí lại lọt vào phong cấm, bọn hắn hiện tại giống như người bình thường đồng dạng yếu ớt. Bọn hắn một bên làm như vậy, một bên lưu ý một phòng con ba cái kia phục chế phẩm và một phòng con biến hóa. Liên tại bọn hắn nếm thử giải trừ hóa đá trạng thái lúc, một phòng con trước mặt ba cái phục chế người rốt cục có biến hóa. Ba cái phục chế người đồng tử chậm rãi co vào, đồng tử mắt phát ra nhàn nhạt ngân quang nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn. Hoàng Bét, Cậu Ngạn uống một ngụm linh tửu, cái này linh tửu vốn chính là hắn vì giải trừ một chút nguyên rủa mà sản xuất, phục chế người bắt đầu phát sinh biến hóa nhường hắn cảm thấy không ổn. Ba cái phục chế người không có đứng lên, nhưng bọn hắn đều là nắm tay hướng chính mình đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, phục chế đầu người lập tức hướng lên nô lên. Phu một tiếng trầm đục, ba cái phục chế người đỉnh đầu huyết đục bể ra, tại trên đó có ba đầu ngàn chân phi trùng bỏ mà ra. Đâm máu ngàn chân phi trùng toàn thân màu bạc hơi bằng phẳng, trừng người trưởng thành cánh tay dài, trên lưng còn sinh trưởng lấy hai hàng trong suốt cánh lông vũ hơi chấn động, phát ra tiếng ông ông, ba đầu ngàn chân phi trùng hướng về Chu Phàm bọn hắn bay tới. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa, tại chân khí không cách nào điều động tình huống dưới, bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, chỉ có thể từ phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục bọc lấy nhỏ bé ám khí ném ra. Mà Chu Phàm chỉ là nhắm mắt, hắn đến rất khẩn yếu trước mắt, đã không dành quan tâm chuyện khác. Ám khí đánh trúng ba đầu ngàn chân phi trùng, tại không trung phanh phanh âm thanh bạo tạc, khí lưu hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, cuốn lên trên đất phong tuyết, ngăn trở từng cây băng thụ. Phong lôi thủy hỏa tứ tán, ngưng tụ mà thành sương mù nhường người thấy không rõ phía trước tình huống. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn nỗ lực nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng trước mặt cảnh tượng. Rất nhanh hai người bọn họ liền thấy ba đầu ngàn chân phi trùng từ đen nhánh trong sương khói lông tóc không hư hại xuyên ra tới. Hai người này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đùa chú của bọn họ công kích thế mà vô hiệu, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng hai người đều không phải loại kia ý chí yếu ớt quanh tay chịu chết người, bọn hắn rất nhanh lại từ phù túi bên trong lấy ra phù lục cùng khí cụ, dự định dựa vào khí lực của mình cùng ba đầu thần bí ngàn chân phi trùng liều mạng. Bọn hắn còn nhìn về phía Y Nguyên nhắm mắt Chu Phàm, bất quá ra ngoài tín nhiệm không có quấy rầy Chu Phàm. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Chu Phàm đột nhiên mở to mắt, đồng tử của hắn bao hàm nhàn nhạt xích kim sắc trạch, xích kim lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Phàm phát ra quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể bàng bạc mà ra, hắn nhảy lên một cái, hướng về kia ba đầu ngàn chân phi trùng nhảy tới. Ở giữa không trung đao dị ra khỏi vỏ, đao quang tại không khí rét lạnh bên trong vô cùng lóa mắt. Chương 744. Mộ phần chương 744, mộ phần khí quỷ hóa thành xanh đen quỷ khí, đỏ thâm viêm dương khí, đen nhánh không âm quỷ lôi lượn lở lấy nửa gỉ lưỡi đao tóe lên mà ra. Ba đầu ngàn chân phi trùng bị đao dị triệt để cả lại, bọn chúng phát ra làm người chấn động cả hồn phách tiếng rít, vờn quanh vòng quanh Chu Phàm, cùng đao quang dây dưa chém giết. Đao dị bị vung vẩy thành từng vòng đao quang, đã chống lại ba đầu ngàn chân phi trùng đối Chu Phàm công kích, cũng ý đồ xoắn nát ngàn chân phi trùng cái kia cứng rắn thân thể. Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác còn tại đếm thử giải khai loại nguy hiểm này cực hạn hóa đá trạng thái, bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía nhà gỗ bên cạnh ba cái kia đỉnh đầu phá vỡ phục chế người. Phục chế người tại ngàn chân phi trùng bể đầu mà ra sau liền ở vào một loại âm vũ đầy tử khí trạng thái, cũng sẽ không động đậy, cái này khiến Cậu Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người đều là không lý do thở phào, lúc này nếu là ba cái phục chế người lại muốn làm những gì, vậy bọn hắn tình cảnh thì càng thêm gian nan. Chu Phàm đao dị càng múa càng nhanh, cuốn thành từng đoàn tam sắc dao quang, rơi vào ba đầu ngàn chân phi trùng trên thân, phát ra đinh 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 tiếng vang. Ngắn ngủi trong chớp mắt, ngàn chân phi trùng cũng không biết bị chém trúng bao nhiêu đao, thân thể của bọn chúng rốt cục không cách nào chèo chống, vỡ vụn thành vô số màu bạc nát thân, tán loạn trên mặt đất. Chu Phàm thân ảnh bá một cái lui về Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người bên cạnh, hắn cảnh giác nhìn xem ba đầu bị hắn chém nát ngàn chân phi trùng. Tán loạn trên mặt đất trùng thân rất nhanh liền hòa tan làm màu bạc thể lỏng, cùng đất tuyết hòa vào nhau. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là toàn thân chấn động, bọn hắn phát hiện hai chân của mình có thể nhúc nhích, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục lại, cái này khiến trên mặt bọn họ lộ ra nét mừng. Chu Phàm cũng phát giác Hoàng Bất Giác hai người khôi phục bình thường, điều này nói rõ cái kia ba đầu ngàn chân phi trùng khả năng rất lớn chết. Lúc này phòng gỗ trước ba cái kia phục chế người lại có biến hóa, bọn hắn hóa thành ba đám ngân sắc quang mang. Chu Phàm ba người đều là sắc mặt biến hóa, không tiến ngược lại thụt lùi hơn mấy trượng. Phòng gỗ môn lại lần nữa mở ra, ba cái phục chế nhân hóa làm ngân sắc quang mang thuận phòng gỗ môn bay vào đi. Nó muốn chạy trốn. Chu Phàm rất nhanh phán đoán nói. Ba người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn lập tức chạy về phía trước, muốn đem cái này cổ quái nguy hiểm quái dị giết chết. Bọn hắn trước chạy quá trình bên trong, cái kia phòng gỗ môn còn không có triệt để đóng kín, bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy ngân quang ảm đạm trong phòng hoàn cảnh. Không nhìn thấy bất kỳ cái bàn cũng không có thấy bất kỳ quái gì, bọn hắn nhìn thấy chính là một tòa màu bạc phần mộ. Hào quang chính là từ màu bạc phần mộ bên trong phát ra. Khi đa một tiếng, phòng gỗ môn cấp tốc đóng kín, nhà gỗ trong chớp mắt liền tại bọn hắn trước mắt bắt đầu bặm mèo. Hoàng Bất Giác quát lạnh một tiếng, trong tay cây quạt vung lên, hóa thành vô số thuần bạch sắc cương lưới đao hướng phía phòng gỗ bay tới. Cậu Ngạn một tiếng hừ nhẹ, đấm ra một quyền, hỏa diễm quyền cương cởi quyền mà đi, từ thay đổi nhỏ ăn ở đầu lớn. Chỉ là phòng gỗ bên trong bắn ra màn ánh sáng màu bạc. Quyền cương cùng cương lưới đao đánh vào màn sáng lên, nổ màn sáng chia năm xẻ bảy. Nhưng phòng gỗ đã thừa này biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Chu Phàm ba người chỉ có thể dừng bước lại, quan sát đến bốn phía, một lát nữa mới rốt cục xác nhận, cái kia quái dị thật là rời đi. Bốn phía lại khôi phục hắc ám, duy chỉ có trên người bọn họ mang theo dạ quang châu, xua tan lấy bên người hắc ám. Cuối cùng là cái gì quái dị? Cậu Ngạn trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt ý sợ hãi. Có thể không nhìn trên người bọn họ phù lục cùng khí cụ, giữa bất chi bất giác đem khí cương đoạn võ giả hai chân hóa đá, thậm chí hóa đá phong cấm trong cơ thể của bọn họ chân khí, cái này quái dị không khỏi quá mức quỷ dị một chút. Nếu không phải Chu Phàm đột nhiên tránh thoát hóa đá cấm chế, vậy bọn hắn tối nay khả năng liền nguy hiểm. Đương nhiên Chu Phàm như thế nào tránh thoát, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn cũng không hỏi ý tứ, mỗi cái võ giả đều có bí mật của mình, là không thể hướng người lộ ra, nếu không rất dễ dàng bị những người khác thăm dò nhược điểm của mình. Nếu như không tất yếu, cũng sẽ không có người mở lời hỏi võ giả bí mật, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Còn có cái kia phần mộ. Phòng gỗ bên trong cái kia nhìn liếc qua một chút nhìn thấy phần mộ, mang cho Cổ Ngạn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái kia phần mộ hẳn là mới là cái kia quái dị bản thể. Hoàng Bất Giác cười khổ nói, dạng này quái dị, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sau khi trở về phải thật tốt nhường ti phụ bên trong phụ sư hoặc dò xét quyệt viên điều tra một cái mới được. Nếu như là mới quái dị, lấy nó những này có thể tổn thương đến khí cương đoạn quỷ dị thủ đoạn, coi như đưa nó định giá huyết sắc cấp cũng không đủ. Chu Phàm có chút nhíu mày, vừa rồi màn này xác thực nguy hiểm, nếu không phải thời điểm then chốt, hắn điều động thể nội long thần huyết phát giác được cái kia bí ẩn lực lượng ăn mòn, từ đó mượn nhờ long thần huyết, viêm dương khí, không âm quỷ lôi chờ lực lượng hỗ trợ, đem cái kia không biết chưa phát giác ở giữa ăn mòn tiến đến lực lượng tiêu diệt, kết quả khó có thể tưởng tượng. Ba người lại là thương lượng vài câu, mới trở về nguyên lai cứ điểm. Coi như lại nguy hiểm, nhưng dù sao đều đi qua, trở lại cứ điểm về sau, ba người chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống. Lúc này đã là nửa đêm, Cậu Ngạn cười khổ lắc đầu, "Chu Phàm, ngươi đi ngủ đi, ta tối nay là không cách nào ngủ." Chu Phàm không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu, hắn nhảy vào Cậu Ngạn đào mở tuyết trong hầm, sắp sửa trước hắn lại nhìn một chút Quỷ Táng Quan phương hướng. Phát hiện Quỷ Táng Quan vẫn là dừng ở chỗ cũ, một lớn hai tiểu tam cái bóng xám chính hướng bên này trông lại. Chu Phàm khẽ mắt nhếch nhót, hắn đột nhiên nghĩ đến xuất hiện Tuyết Lao Thi cùng phòng gỗ quái dị, sẽ không phải là bởi vì vô mệnh người vận rủi mà đưa đến. Hắn không tiếp tục nghĩ, mà là nằm tại có chút rét lạnh tuyết trong hố, nhắm mắt lại. So sánh thế giới bên ngoài băng thiên tuyết địa, đứng trên hôi hà thuyền gỗ tựa hồ bạn cổ không thay đổi. Ánh vào trong tầm mắt đều là từng sợi sương mù xám. Đứng tại trên thuyền Chu Phàm mới vừa xuất hiện, thực phụ liền nhìn xem hắn. "Có chuyện gì sao?" Chu Phàm mở miệng cười hỏi. "Ngươi muốn 8000 đầu lớn sáng trùng, ta đã góp đủ." Thực phụ lạnh lùng nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại nhìn về phía thân hình cao lớn Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở tứ phương trước bàn, cầm đũa sắc mặt nàng trầm ngưng. Trên bàn bày biện một bạch ngọc đĩa, đĩa bên trên là mỏng như cánh ve thịt đỏ phiến. Chu Phàm chân mày dương lên. Triệu Nhã Trúc không có nhìn Chu Phàm một chút, nàng dùng đũa kẹp lên một thịt để vào trong miệng, không có nhấm nuốt, liền xanh cả mặt nuốt xuống, sau đó buông nàng xuống liền một tay vịn mặt bàn phát ra một trận đường người buồn nôn nôn khan âm thanh. Thật sự chính là cái biến thái, rõ ràng chính mình có bệnh kén nan chứng, nhưng đã tu luyện tới có thể trường kỳ không ăn không uống tình trạng, còn muốn ngược đãi như vậy chính mình. Chu Phàm ở trong lòng đoán thầm, nhưng lại mở miệng nói, "Triệu cô nương, làm phiền ngươi điều lấy hai cái hòn bi đi ra." Triệu Nhã Trúc nôn khan xong, cái gì cũng không có phun ra về sau, nàng mới sắc mặt bình tĩnh phất phất một tay, sương mù sáng cuốn lên phía dưới, xuất hiện hai cái hòn bi. Chu Phàm nhìn về phía thực phù hòn bi, lần trước hắn câu cá mượn dùng thực phù hòn bi phía trên sáng trùng, nhưng về sau lại từ Triệu Nhã Trúc nơi đó đạt được 5000 đầu lớn sáng trùng, cho thỏa đáng tính toán, hắn lại đem câu cá dùng hơn 4000 đầu lớn sáng trùng trả lại thực phù. Bây giờ nhìn lại, thực phù hòn bi bên trong chứa lít nha lít nhít lớn sáng trùng. Chương 745. Chưa từng nghe qua chương 745. Chưa từng nghe qua tiểu gia hỏa hòn bi hiện tại có 8,122 đầu lớn sáng trùng, ngươi hòn bi có 3,595 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc ngắm một chút hai cái hòn bi, báo ra cụ thể số lượng. Không tệ. Chu Phàm cười cười nói, làm phiền ngươi đem thực phụ 8000 đầu lớn xám trùng chuyển rời đến ta hòn bi. Chu Phàm trong lòng lại tại suy nghĩ, hắn hòn bi bên trong lớn xám trùng số lượng gia tăng đến hơn 3000 đầu, cái này cùng hôm nay giết chết một cái huyết sát cấp tuyết lao thi có rất lớn quan hệ. Triệu Nhã Trúc lại là phất phất tay, liền nhường hai cái hòn bi tới gần tiếp xúc, đổi thành lớn xám trùng số lượng điều động. Lần này, thực phụ hòn bi lớn xám trùng còn thừa lại giải rác 122 đầu, mà Chu Phàm hòn bi lại là lập tức mở rộng rất nhiều. Tưởng tượng lấy chính mình vất vả góp nhặt lớn xám trùng cho hết Chu Phàm lấy đi, thực phụ sắc mặt liền lạnh hơn, nàng hư lạnh nói, lớn xám trùng ngươi cầm đi, ta Cửu Lô Bạo Nhiên công đâu? Đừng có gấp, ta hiện tại liền đọc cho ngươi nghe. Chu Phàm cười nói. Chu Phàm liền mang theo thực phụ đi tới một bên, đem Cửu Lô Bạo Nhiên công từng câu từng chữ niệm cho nàng nghe. Về phần Triệu Nhã Trúc như cũ tại cùng cái kia đĩa thịt tại chống lại, thỉnh thoảng có nôn mửa âm thanh xa xa truyền đến. Thực phụ trí nhớ rất tốt, chỉ là một lần liền đem Cửu Lô Bạo Nhiên công ghi nhớ về sau, nàng bây giờ đã đối với nhân loại tu luyện rất quen thuộc, chỉ cần trở về thêm chút suy nghĩ liền có thể tự mình tiến hành tu luyện. Ngươi có kháng kích đoạn công pháp sao? Thực phụ lại mở miệng hỏi. Ngươi bộ phát đoạn đều không phải, nhanh như vậy liền nghĩ kháng kích đoạn công pháp sao? Chu Phàm có chút ngạc nhiên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tại bộ phát đoạn dừng lại bao lâu? Thực phụ có chút khinh thường nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, Cửu Lô Bạo Nhiên công nhưng không có dễ dàng như vậy tu luyện, dù sao ngươi không có tương ứng xứng đôi đan dược. Chu Phàm lắc đầu, hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào câu lên ngưng lô hoàn cùng mình thiên phú cố gắng mới thần tốc vượt qua cái này cảnh. Thực phụ mặt lạnh nói, bớt nói nhảm, có vẫn là không có. Ta đương nhiên có, thế nhưng là ngươi luyện không được. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta kháng kích đoạn công pháp cần huyết kim phụ trợ mới được, nhưng cái kia huyết kim đã bị ta dùng xong. Không phải liền là huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp sao? Ta có. Triệu Nhã Trúc ngắt lời cười lạnh nói, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta có thể cho tiểu gia hỏa. Nhưng không biết Triệu cô nương muốn thu thực phụ bao nhiêu đầu lớn xám trùng đâu. Chu Phàm mỉm cười hỏi, ta cùng tiểu gia hỏa quan hệ thế nào? Ta thế nhưng là coi nàng là làm ta thân sinh nữ nhi đến đối đãi. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, thu tiền gì, đương nhiên là miễn phí. Phi, cái gì thân nữ nhi, ngươi ít chiếm tiện nghi của ta. Thực phụ sắc mặt biến thành màu đen nói, cái tên nhà ngươi, năm đó không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn lấy lòng ta, thậm chí quỳ xuống muốn gọi ta nương ta cũng không chịu đáp ứng, ngươi thật là không biết tốt xấu. Triệu Nhã Trúc lại là bình tĩnh cười cười, bất quá ta cũng không có nhận ngươi làm nữ nhi nghĩ cách, đây chỉ là một ví von, đừng nóng giận, dù sao tương ứng kháng kích đoạn công pháp còn có huyết kim đều là miễn phí đưa cho ngươi. Triệu cô nương thật sự là đại khí. Chu Phàm khen một câu, hắn ngược lại nói, bất quá Triệu cô nương không lấy tiền là Triệu cô nương sự tình, muốn ta chuyển tay, ta nhưng là muốn thu lấy nhất định có mồi phí. Có mồi chính là cổ đại môi giới. Nếu như hỏi cái gì kiếm lợi nhiều nhất, đương nhiên là ở giữa thương kiếm trên lệ giá. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, ngươi muốn thu bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Thực phù không có cầu Chu Phàm ý tứ, mà là mặt lạnh lấy hỏi. 4000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm báo ra giá cả. Triệu Nhã Trúc cười khẩy nói, chậc chậc, 4000 đầu lớn sáng trùng, cái này có mồi làm được thật sự là lòng dạ hiểm độc, chỉ sợ trên đời này cũng liền ngươi phần độc nhất. Không có cách nào nha, đều là vì sinh hoạt. Chu Phàm tiện hề hề trả lời. Tốt, cái kia một lời đã định. Thực phù ma sát nhỏ răng sữa nói, trước đó bộ phát đoạn công pháp liền hoa nàng 8000 đầu lớn sáng trùng, hiện tại nàng coi như hoa 4000 đầu lớn sáng trùng mua một bộ kháng kích đoạn công pháp. Tiểu nha đầu người không lớn, nhưng ngược lại là rất sảng khoái. Chu Phàm cười lại là khen ngợi một câu. Nhưng mà cái gì là huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp? Là tối cường kháng kích đoạn công pháp sao? Thực phù lúc này mới nhớ tới nàng còn không có hỏi rõ ràng, nếu không phải tối cường, cái kia nàng có thể không cần. Vấn đề này, ta có thể trả lời không được ngươi, ngươi hỏi Chu Phàm đi. Triệu Nhã Trúc lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ nói, ta muốn 100 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm báo ra giá cả. Thực phù một chút nhíu mày, nàng biết rõ Chu Phàm sẽ không cho nàng hạ giá, nàng liền đáp ứng xuống tới, kể từ đó, nàng liền chỉ còn lại 22 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm thấy thực phù đáp ứng, hắn liền cười cho thực phù giảng giải lên huyết kim cùng kháng kích đoạn sự tình, trong lòng của hắn có chút cảm thán, khó trách có người nói tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài, nguyên lai tri thức là như thế đáng tiền. Sau khi nghe xong, thực phù mới thỏa mãn gật gật đầu, huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp đều rất mạnh, cái này đầy đủ. Chu Phàm cho thực phù giảng giải xong, hắn mới nhìn hướng Triệu Nhã Trúc, trầm ngâm một cái nói, Triệu cô đường, ngươi nghe nói qua táng quỷ sao? Hắc Long đã từng nói quỷ táng quan tại nàng thời đại đó gọi là táng quỷ, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Thực phù bên hai, giả vờ như hứng hở, kỳ thật đang len lén nghe, nhưng nàng không dám nói lời nào, sợ Chu Phàm đột nhiên mở miệng thu nàng dự tinh phí. Táng quỷ. Triệu Nhã Trúc mặt lộ dị sắc, nàng vươn hướng ngọc đồ ăn đĩa đũa dừng lại, ngươi nói là vạn vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết, phía trên vây quanh bạch cốt quan tài ngồi 114 đạo sáng bóng người, tại một bên có 114 đạo bóng đen thú nhỏ đi theo cái kia quái dị sao? Chính là nó. Chu Phàm cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, nó để mắt tới ngươi đi. Triệu Nhã Trúc sắc mặt quái dị hỏi, ta chính là muốn nói như vậy. Chu Phàm trả lời, cái này sao có thể? Triệu Nhã Trúc có chút không cách nào tin, nhưng táng quỷ sẽ chỉ vì trí cường giả đưa tang, ngươi lại có tư cách gì? Dù cho ngươi là đăng thuyền giả, cũng không có khả năng, ta chưa từng có nghe qua mặt khác đăng thuyền giả sẽ bị táng quỷ để mắt tới. Trên thực tế đây đã là lần thứ hai, nhưng ta nói táng quỷ cùng ngươi nghe qua cái kia lại rất nhiều khác biệt, ngươi có muốn hay không nghe một cái? Chu Phàm thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi muốn nói, ta nghe một chút cũng không sao, nhưng cũng đừng nghĩ ta dùng tiền nghe ngươi nói cái này. Triệu Nhã Trúc thả ra trong tay đũa khí định thần nhàn nói. Chu Phàm không có tính toán, mà là đem quỷ táng quan sự tình cho Triệu Nhã Trúc nói rõ chi tiết một lần. Hắn sở dĩ nguyện ý nói, chính là muốn nghe xem Triệu Nhã Trúc sẽ có hay không có không giống với Long chủ kiến giải. Nguyên lai trên người ngươi mặt quỷ ấn ký chính là cái này cái gọi là quỷ táng quan lưu lại. Triệu Nhã Trúc giật mình nói, nàng một mực có thể nhìn thấy Chu Phàm trên thân ẩn giấu đi một cái mặt quỷ ấn ký, nhưng lại không biết lai lịch. Triệu cô nương, ngươi từng nghe qua lại hoặc là gặp qua quỷ táng quan sao? Chu Phàm sau khi nói xong hỏi. Chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua. Triệu Nhã Trúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe, bất quá ngoại hình cử động như thế cùng loại, ta muốn cùng táng quỷ khả năng có rất lớn liên hệ. Nói vô ích. Chu Phàm có chút đáng tiếc, hắn lại lên dây cót tinh thần hỏi, cái kia Triệu cô nương nhưng có biện pháp thay ta thoát khỏi cái này quỷ táng quan? Thù lao dễ nói,